Chương 442, mắt chó coi thường người khác. Ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Trần Vũ phảng phất giết được rồi mắt, tổ chức hết thể ẩn dấu ở Giang Nam trong thành phố thành viên, đều bị Trần Vũ nổ tận gốc, để cái này không biết tên tổ chức tổn thất nặng nề, để bọn họ ở Giang Nam trong thành phố thế lực bị toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Trần Vũ cũng không phải kẻ ác, nhưng cha mẹ hắn chính là hắn bại ngược, ai dám đối với cha mẹ hắn ra tay, Trần Vũ chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Trần Vũ muốn giết, giết đến máu chảy thành sông, giết hắn một cái giáp không để lại, chỉ có như vậy mới có thể đối với ẩn tại kẻ địch sợ sệt, không dám dễ dàng đối với Trần Vũ cha mẹ ra tay. Xin lỗi, bồi thường, quỳ xuống đất xin tha. Cho dù kẻ địch nhận sai thái độ lại thành khẩn, lại chân thực, Trần Vũ cũng sẽ không tiếp nhận. Nếu như đổi lại là Trần Vũ một nhà bị người giết tới cửa, những kẻ địch này vì Trần Vũ trên tay đan phương, bọn họ cũng là tuyệt đối sẽ không buông tha Trần Vũ. Đã như vậy, cần gì phải cho bọn họ mặt mũi? Trần Vũ muốn triệt để đem bọn họ đánh cho mãi mãi không có phiên thân nơi, để bọn họ biết Trần Vũ khủng bố. Ngươi rời đi Giang Nam thị đi. Đang xác định không có để lại tổ chức thế lực hậu, Trần Vũ diện không biểu tình địa nói. Ta nghĩ. Trần Kỳ nhìn Trần Kỳ nghiêm túc nói, trong ánh mắt tất cả đều là trước nhiệt ánh mắt. Ngươi cái gì cũng không cần nói rồi, sân ta không có thay đổi chú ý trước, nhanh nhanh rời đi. Trần Vũ thở dài, sắc mặt phức tạp nhìn Trần Kỳ nói, sân cái tổ chức kia không có phản ứng trước, nhanh lên một chút rời đi Giang Nam thị, không phải vậy ngươi cũng tuyệt đối sẽ không có tốt kết cục. Trần Vũ bây giờ đối với hắn em họ cũng không thể nói là cửu hận, thế nhưng nếu để cho Trần Kỳ ở lại Giang Nam thị, nhưng là tuyệt đối không được. Trần Vũ đối với nàng tính cách hiện tại nhưng là vô cùng hiểu rõ, nàng thực sự quá có tâm cơ, Trần Kỳ tuyệt đối không thích hợp đi theo hắn thân một bên, cũng không cần nàng đi theo thân một bên. Đường ca, ta nghĩ theo ngươi học nghệ. Trần Kỳ nội tâm trải qua luôn mãi cân nhắc, theo hậu nghiêm túc nói, nàng cho rằng Trần Vũ cùng với nàng là thân thích quan hệ, Trần Vũ tuyệt đối sẽ không từ chối yêu cầu của nàng. Theo ta học bán ngư sao? Trần Vũ bỏ lại một câu, liền trực tiếp rời đi, không tiếp tục để ý Trần Kỳ. Trần Kỳ nhìn hóa thành tàn ảnh rời đi Trần Vũ, lộ ra ánh mắt phức tạp. Ngày thứ hai, Giang Nam trong thành phố mấy chàng đại hỏa, để hết thể Giang Nam danh gia vọng tộc kinh hại đến biến sắc, bọn họ cũng đều biết những việc này tình là Trần Vũ một người làm, nhưng bọn họ cũng là không thể làm gì, bởi vì đều là những gia tộc kia có lỗi trước. Một ít gia tộc nhỏ gia chủ, càng là chăm chú căn dặn gia tộc văn bối, để bọn họ ngàn vạn không thể trêu chọc Trần Vũ, để tránh khỏi gây rắc rối trên thân, ảnh hưởng gia tộc. Trần Vũ trải qua tối hôm qua đại chiến, lần thứ hai trở thành Giang Nam thị nhân vật nổi tiếng, thế nhưng Trần Vũ hoàn toàn không biết, hiện tại chính một thân một mình đứng thịnh thế điển sản trước cửa. Bởi vì Trần Vũ hắn muốn mua phòng, thủy tộc đỉnh hiện tại đã không lại an toàn, ngược lại Trần Vũ hiện tại cũng không thiếu tiền, chuẩn bị mua một bộ tốt biệt thự cho cha mẹ, để bọn họ có cái thư thích chỗ ở. Trường Chí Cường năm nay 25, tuổi còn trẻ cũng đã là thịnh thế điển sản tiêu thụ tổ tổ trưởng, vốn nên là vai hùng anh phát, tinh thần phấn chấn mới đúng, nhưng hắn hiện tại chính túi đầu đủ rũ, sắc mặt âm ruộng lậu hướng về công ty đi đến. Tối hôm qua tuyệt đối là cuộc đời hắn một trọng yếu chuyển chết điểm, một để hắn vĩnh viễn khó quên buổi tối, tối hôm qua phát sinh sự tình, tuyệt đối là cuộc đời hắn bên trong sỉ nhục lớn nhất. Trương Chí Cường tối hôm qua tham gia một đồng sự tụ hội, nhân thân thể không khỏe, liền sớm về nhà, không nghĩ tới, lại để hắn gặp được một khiếp sợ sự thực. Nếu như không phải sự thực bãi ở trước mắt, hắn đúng là không thể tin được, hắn đã dẫn theo một lớn như vậy lùm bao. Hắn gái kia như hoa như ngọc lão bà, lại theo hắn hàng xóm không mặc quần áo, cùng nhau nằm ở trong phòng ngủ giường trên, hơn nữa còn không phải một hàng xóm, giường trên nam hàng xóm có tới 5 cái. Giường trên nam hàng xóm, chấn kinh rồi Trương Chí Cường cái kia yếu đuối tâm linh, bên trong phòng ngủ cái kia đại hoàng cậu, càng làm cho Trương Chí Cường sắc mặt biến thành màu đen, nội tâm cảm thấy mất hứng. Trương Chí Cường nhìn thấy bên trong phòng ngủ phát sinh tất cả, đã hoàn toàn tuyệt vọng, không để ý đến thê tử cái kia kinh ngạc đến ngây người ánh mắt, không có nghe lời giải thích của nàng, trực tiếp chuyển thân liền đi, rời đi cái kia thương tâm địa phương. Hắn muốn tìm hắn tình người, cái kia, Tiểu Di Hò, Tiểu Khả, yêu gì, tình người, chỉ có tìm tới nàng, mới phát tiết hồn thân sự phẫn nộ. Chỉ có điều đi tới tình người trụ sở, mới phát hiện tình người đã rời khỏi, còn thuận tiện đem Trương Chí Cường ở lại cái kia hơn 1 triệu toàn bộ mang đi, phải biết cái kia hơn 1 triệu, nhưng là khách hàng mua phòng dự chi khoản. Trương Chí Cường cũng không biết hắn là làm sao vượt qua tối hôm qua. Hắn chỉ biết là hắn hiện tại đã sinh không thể luyến. Ngươi đứng ở chỗ này làm gì mà? Còn không mau cút ngay cho ta. Trương Chí Cường hiện tại toàn thân đều tràn ngập phẫn nộ, nhìn thấy một người trẻ tuổi đứng thịnh thế điển sản trước cửa, lập tức bạo nộ điệu nói. Những này cùng điếu kia người trẻ tuổi, Trương Chí Cường nhưng là đã thấy rất nhiều, thân trên căn bản là sẽ không có bao nhiêu tiền tài, tuyệt đối không thể là lại đây mua phòng. Trần Vũ quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt bạo nộ Trương Chí Cường, trong nháy mắt sử sốt. Hắn tối hôm qua mới đổ không ít người, giết đến máu chảy thành sông, ngày hôm nay lại bị người mắng. Trần Vũ nhìn Trương Chí Cường, lộ ra khiếp sợ biểu tình. Xem cái gì xem? Lẽ nào ngươi có tiền mua nhà sao? Còn không mau một chút rời đi nơi này. Trương Chí Cường sắc mặt kinh bị nói, nếu như ngươi không phải gặm lao tộc, ngươi cũng đã là cửa trộm, ngươi cho rằng ngươi có thể mua được nhà? Ngươi có tiền sao? Ngươi thiếu theo ta ở đây quấy rối, ngươi là lại đây chào hàng bảo hiểm chứ? Trần Vũ ăn mặc quần áo thể dục trang phục, nhìn qua thân trên quần áo tuyệt đối sẽ không vượt qua 300 khối, tuyệt đối là cái tiền lương giai tầng, căn bản là không giống như là cái người có tiền. Ngươi nhất định phải gọi ta rời đi. Trần Vũ vẻ mặt rét run mà nhìn Trương Chí Cường nói, sắc mặt trở nên càng ngày càng thờ ơ, ngươi cái này xú điếu kia lại còn có tinh khí, có tin ta hay không lập tức liền đem ngươi đánh đuổi. Trương Chí Cường nhìn thấy Trần Vũ lớn lối như thế, nội tâm trong nháy mắt kích chuyển động. Ngươi còn như vậy hô to gọi nhỏ, có tin ta hay không một cái tát đem ngươi đập chết. Trần Vũ không để ý tới Trương Chí Cường, ném câu nói tiếp theo hậu, liền trực tiếp hướng về phía trước đi diện. Mẹ kiếp, ngươi vẫn đúng là trời lật rồi. Trương Chí Cường tự nhận là thịnh thế điển sản bên trong một nhân vật, nhìn thấy Trần Vũ như vậy không nể mặt hắn, trực tiếp quay về phía trước cách đó không xa bảo an lớn tiếng mà nói: "Bảo an, nhanh lên một chút lại đây, đưa cái này bán bảo hiểm người cho ta đánh đuổi." Phía trước hai bảo vệ nghe được Trương Chí Cường triệu hoán, nhanh chóng chạy tới, quay về Trần Vũ nghiêm túc nói: "Tiểu huynh đệ, không để cho chúng ta làm khó dễ, nhanh lên một chút rời đi nơi này đi. Các ngươi làm gì mà? Ta là lại đây mua nhà, có các ngươi đối xử như thế khách hàng sao?" Trần Vũ vẻ mặt lạnh lẽo điệu nói, Trần Vũ không muốn làm khó những người bình thường này, nhưng những người bình thường này thực sự là để Trần Vũ phẫn nộ. "Ngươi thiếu cho ta ở đây chít chít đi thầm, các ngươi những này bảo hiểm tử ta đã thấy rất nhiều, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đi vào, ta eo, mấy nhiêu chúng ta quý giá khách mời." Trương Chí Cường lạnh nhiệt trào phúng địa quay về Trần Vũ nói, trên mặt tất cả đều là dương dương tự đắc. "Ta muốn gặp các ngươi quản lý." Trần Vũ thanh âm lạnh lùng lại vang lên. "Ngươi thiếu cho ta trăm bức, chúng ta quản lý là ngươi có thể thấy sao?" Trương Chí Cường nhìn thấy Trần Vũ còn dám cố tình gây sự, sắc mặt không thích, trực tiếp đưa tay hướng về Trần Vũ chụp tới, muốn đem Trần Vũ lôi kéo đi ra. Chương 443, vang dội bạt tai. Trương Chí Cường dùng tay kéo Trần Vũ cánh tay, nhưng mặc kệ hắn làm sao dùng sức, mặc cho hắn làm sao lôi kéo, Trần Vũ cũng không có di động nửa bước, để Trương Chí Cường rất lúng túng. "Ngươi liền điểm ấy khí lực sao?" Trần Vũ nhìn đỏ cả mặt Trương Chí Cường, trào phúng nói: "Ngươi không nên trăng bước, ta chỉ là không có dùng sức thôi." Trương Chí Cường nhìn thấy Trần Vũ trên mặt cười nhạo chi tình, khí lực dùng đến càng to lớn hơn, trên mặt gân xanh cũng đã lộ ra. "Rác rưởi chính là rác rưởi." Trần Vũ cười cợt, dùng tay kéo mở ra Trương Chí Cường tay, Trương Chí Cường không kịp phản ứng, trực tiếp té lăn trên đất, hạ đến cục sắt đất. "Bảo an, nhanh đưa cái này cùng điếu tia cho ta đuổi ra ngoài, hắn căn bản là không phải đến mua nhà, chúng ta thịnh thế điển sản không thể để những này bảo hiểm tử đi vào." Trương Chí Cường chật vật từ trên mặt đất bò lên, sắc mặt đỏ chót, quay về Trần Vũ tức giận nói: "Các ngươi đuổi ta thử xem, ta là lại đây mua nhà khách mời, các ngươi có bản lĩnh liền đuổi ta thử xem." Trần Vũ nhìn trước mắt hai cái nóng lòng muốn thí bảo an, sắc mặt không vui nói: "Ngày hôm nay ra ngoài không có xem hoàng lịch, lại bị những bóng người này vang lên tâm tình, thực sự là quá khó chịu." Hai bảo vệ nghe được Trần Vũ nói chuyện, vốn là chuẩn bị đối với Trần Vũ lấy hành động bọn họ, cũng dừng bước, đứng tại chỗ không biết như thế nào cho phải. Bọn họ bảo an chức trách chính là phòng ngừa có người lại đây thịnh thế điển sản gây sự, nếu để cho lãnh đạo cấp trên nhìn thấy bọn họ đem khách mời ra bên ngoài một bên cản, ảnh hưởng bọn họ khách hàng, bọn họ bảo an công tác cũng được cho là đến cùng. Tuy rằng Trần Vũ quần áo phổ thông, nhưng hai người bọn họ cũng là không thể phỏng đoán, Trần Vũ có phải là thật hay không chính khách mời. "Chỉ bằng ngươi cũng muốn mua phòng? Ngươi có tiền mua được sao? Chúng ta nơi này phổ thông bộ phòng ít nhất cũng đến muốn hơn triệu, thậm chí mấy triệu, ta xem ngươi một học sinh nghèo trang phục, ngươi lại còn dám ăn nói ngông cuồng, Giang Nam thị nhà, là ngươi mua được sao?" Trương Chí Cường liên tục cười lạnh, quay về Trần Vũ không chút khách khí điệu nói: "Ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên một chút rời đi nơi này, đừng ở chỗ này trang cường hào, bằng không, đợi được ta tên người lại đây xua đuổi ngươi rời đi, đến lúc đó ảnh hưởng liền không tốt. Ta không chỉ muốn mua phòng, ta mua vẫn là biệt thự, bởi vì ngươi cử động mà ảnh hưởng ta cái này chất lượng tốt khách hàng, công ty của các ngươi tổn thất, ngươi có thể chịu đựng được sao?" Trần Vũ hai con mắt nhìn thẳng Trương Chí Cường, bách đẻ lên Trương Chí Cường nói. Trương Chí Cường nhìn thấy Trần Vũ ánh mắt, trong lòng giật nảy cả mình, phản phất bị hồng hoang cự thú nhìn chằm chằm như thế, nội tâm đều bắt đầu run rẩy. "Thật cầu không cản đường, nhanh cút ra ngoài cho ta." Trương Chí Cường nhìn thấy Trần Vũ đáng sợ ánh mắt, trong lòng kinh hãi, nhìn thấy công ty bảo an liền ở bên cạnh, không thể chịu vừa, giả vờ cứng rắn, lớn tiếng mà nói: "Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa." Trần Vũ vốn là muốn rời đi nơi này, khi đến một gian điển sản công ty mua nhà, nhưng nghe đến Trương Chí Cường nói chuyện, trong nháy mắt dừng bước, hai con mắt chìm xuống, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo xạ hướng về Trương Chí Cường, lanh khốc điệu nói: "Sao vậy? Ngươi muốn đánh ta? Ngươi có bản lĩnh đánh ta thử xem ta làm không giết chết ngươi." Trương Chí Cường tối hôm qua mới phát hiện bị đeo một đại lục bao, vốn là đã tức đến nổ phổi, bây giờ nhìn đến Trần Vũ còn có thể trừng mắt hắn, cả người cũng bắt đầu phẫn nộ, nhìn Trần Vũ, giống như kẻ thù. Trương Chí Cường tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng là rất có chừng mực, đối với đại phú hào khẳng định không dám kiêu ngạo như thế, nhưng đối với Trần Vũ loại này toàn thân trên giới đều chứa quán vỉa hè hàng người, tuyệt đối không cần kiêng kỵ. Đùng! Nhất đạo vang dội bạt tai hưởng lên. Trần Vũ chậm rãi thu hồi tay phải, dùng tay phải xoa xoa quần, cười hi hi điệu nói: "Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy kẻ ngu si, lại ngốc đến khiến người ta đi đánh hắn, ngày hôm nay thực sự là mở mang hiểu biết." Trương Chí Cường bị Trần Vũ giật một cái tát, kém đến bị Trần Vũ đánh bất tỉnh, vuốt rát gò má, nhìn Trần Vũ, lộ ra không thể tin được biểu tình. "Ngươi lại dám đánh ta?" Trương Chí Cường vốn là rất phẫn nộ, hiện tại bị Trần Vũ trước mặt mọi người làm mất mặt, lập tức liền bạo phát lên, dương nhanh múa vuốt nhằm phía Trần Vũ, một quyền hướng về Trần Vũ mở ra. "Cùng điếu kia, ta muốn giết ngươi." Trần Vũ nhìn tức đến nổ phổi Trương Chí Cường, dùng tay nhẹ nhàng nắm bắt đánh tới năm đấm, chỉ lo quả đấm của hắn sẽ bị nắm đến nát tan, theo hậu lần thứ hai một cái tát đánh vào trên mặt của hắn, một tiếng cái tát vang dội thanh lại vang lên. Tầng tầng hai cái bật hai, coi Trương Chí Cường là chàng ngơ ngác, Trương Chí Cường ra mặt đã thũng đến giống như cái đầu heo. "Bảo an, hai ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì mà, là không phải là không muốn lăn lộn, ngươi không có nhìn thấy hắn trước mặt mọi người đánh người sao? Còn không mau một chút đem hắn nắm bắt lên, đưa đến đồn công an." Trương Chí Cường nhìn thấy công ty hai bảo vệ còn ngốc đứng ở bên cạnh, không có một chút nào tiến lên hỗ trợ ý tứ, lập tức quay về bảo an giống lớn nói. Hai bảo vệ nghe được Trương Chí Cường kêu gào, không có cách nào, vì bảo vệ công tác, không thể làm gì khác hơn là hướng về Trần Vũ đi đến, muốn đem Trần Vũ đuổi ra thịnh thế điển sản công ty Phạm Y. "Nơi này phát sinh cái gì sự? Sao như vậy ồn ào? Một vị kinh bên trong dáng dấp người trung niên, mang theo mấy cái bảo an, dẫn đùng đùng đi tới Thịnh Thế Điền sảnh cửa, lớn tiếng mà nói: "Vương quản lý, tên tiểu tử thúi này ở đây quấy rối, ta nghĩ đem hắn đánh đuổi, hắn lại còn dám đánh người." Trương Chí Cường nuốt hắn sưng đỏ gò má, làm bộ đẩy mặt oan ức điểm nói: "Vị tiểu huynh đệ này, không biết ngươi vì sao phải ở chúng ta Thịnh Thế Điền sản công ty trước cửa, trước mặt mọi người ẩu đánh công ty chúng ta công nhân viên." Người trung niên nhìn thấy Trương Chí Cường sưng đỏ gò má, đầy mặt tức giận nói: "Công ty bọn họ thân vì là một thể thống nhất, vinh nhục cùng hưởng, thủ hạ của hắn bị người đánh trúng đánh đập, hắn thân vì là công ty lãnh đạo, về công về tư, cũng phải vì là Trương Chí Cường ra mặt. Ta vốn là nghĩ đến Thịnh Thế Điền sản bên trong mua nhà, nhưng không nghĩ tới cái này mắt chó coi thường người khác ra hỏa, lại muốn đem ta trục xuất khỏi đi, còn đối với ta tiến hành đẩy xả, ngươi nói tên như vậy có đáng đánh hay không?" Trần Vũ nhìn trước mắt sắc mặt khẽ biến thành nộ người trung niên, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Người trung niên nghe được Trần Vũ nói chuyện, hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới, tiểu Trương lại làm ra chuyện như vậy tình, chuyện như vậy tình có thể lớn có thể nhỏ, nhưng nếu như xử lý không tốt, chuyện này tình bị hưu tâm nhân trên chuyển tới trên internet một bên, ai cũng biết sẽ lớn bao nhiêu hậu quả. Chuyện này tình có phải là thật hay không? Người trung niên nhìn Trương Chí Cường lộ ra chất vấn vẻ mặt. "Lão đại, ngươi nghe ta giải thích, người này vốn là hưu tâm quá tới quấy rối, ngươi nhìn hắn này thần trang phục, như cái có tiền mua được nhà người sao? Ta nhìn hắn đổ ở công ty trước cửa, đã nghĩ để hắn rời đi, không nghĩ tới." Trương Chí Cường nhìn thấy người trung niên ánh mắt, trong lòng bắt đầu hoảng loạn cả lên, vội vã thấp thỏm bất an giải thích nói: "Được rồi, ngươi hãy thành thật nói với ta, ngươi có phải là trông mặt mà bắt hình dong, cho rằng vị tiểu huynh đệ này không tiền mua nhà, đã nghĩ đem hắn đuổi ra ngoài?" Người trung niên nghe được Trương Chí Cường hoảng loạn ánh mắt, nội tâm cũng rõ ràng mấy phần, sắc mặt hơi khó coi điệu nói: "Không muốn bức ta xem truyền hình các." Chương 444, là có tiền quản lý, ta đúng là vô tội à, cái này xú gia hỏa khẳng định là sắt vách phái quá tới quấy rối, hắn muốn tới đây ảnh hưởng công ty chúng ta danh tiếng. Trương Chí Cường nhìn thấy người trung niên sắc mặt khó coi, nội tâm càng thêm hoảng loạn, bọn họ thân vì là tiêu thụ nhân viên, tối kỵ trông mặt mà bắt hình dong, nếu để cho quản lý biết hắn vừa nãy nội tâm ý nghĩ, hắn nhất định sẽ chịu đến quản lý trừng phạt nghiêm khắc. Thịnh Thế Điền Sản là Giang Nam thị to lớn nhất bất động sản tiêu thụ thương, bản thân thì có phi thường nghiêm ngặt điều lệ chế độ, có người đi vào trong công ty, cho dù hắn không phải quá tới mua bất động sản, cũng có cung cung kính kính, quy củ, tuyệt đối không thể phát sinh trông mặt mà bắt hình dong, loại này cấp thấp sai lầm. Nếu như Trương Chí Cường thật sự phát sinh như vậy cấp thấp sai lầm, cho dù hắn là tiêu thụ tổ tổ trưởng, người trung niên cũng đến muốn cho hắn lăn, không thể bởi vì hắn mà ảnh hưởng công ty tín dự. "Quản lý, sự tình kỳ thực là như vậy, ngươi nghe ta." Trương Chí Cường trong lòng hiện tại bắt đầu hoảng loạn, quản lý tính cách, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng, nếu như cho hắn biết vừa nãy phát sinh sự tình, chắc chắn sẽ không để hắn dễ chịu, vội vã hoảng loạn địa muốn hướng về quản lý giải thích. "Ngươi không cần nói, ta sẽ không oan uổng người tốt." Người trung niên nhìn Trương Chí Cường lộ ra không thích biểu tình, quay đầu nhìn bên cạnh hai bảo vệ nói: "Hai ngươi nói cho ta một chút vừa nãy phát sinh sự tình." Vốn là có bên cạnh té đi hai bảo vệ, nghe được người trung niên câu hỏi, trong lòng kinh hãi, đối diện lãnh đạo, bọn họ trực tiếp rõ ràng mười mươi địa đem sự thực nói ra. "Sự tình là như vậy, vừa nãy tiểu huynh đệ này đi tới trước cửa, Trương Chí Cường thật giống hãy cùng hắn phát sinh xung đột, Trương Chí Cường còn nói hắn là cái cùng điếu kia, mua không nổi Giang Nam thị nhà, còn muốn cho hắn cút ra ngoài. Trương Chí Cường còn nói tiểu huynh đệ này là muốn đi vào bán bảo hiểm, gọi chúng ta lại đây đánh đuổi hắn, Chí Cường còn đối với hắn tiến hành rồi lấy xả, Trương Chí Cường còn nói hắn không dám động thủ với hắn, cuối cùng Trương Chí Cường liền bị đánh." Hai bảo vệ trực tiếp đem vừa nãy phát sinh sự tình, toàn bộ như thực địa nói ra, bọn họ bình thường cùng Trương Chí Cường cũng không có giao tình, còn thường thường bị hắn đến kêu đi hết, bọn họ bây giờ căn bản liền không dám bao che Trương Chí Cường. Người trung niên vừa nghe đến bảo an nói chuyện, liền biết mọi chuyện cùng hắn tưởng tượng giống như lúc, vốn là Trương Chí Cường có lỗi coi trước tiên, cũng không thể trách cứ trước mắt tiểu huynh đệ. "Trương Chí Cường, ngươi còn có cái gì lại nói?" Người trung niên biết sự tình nếu như không tại chỗ xử lý, nhất định sẽ hạ xuống ngực ớ, chỉ chuẩn bị cẩn thận cứng rắn trách cứ Trương Chí Cường một phen, lấy thanh trừ chuyện này tình ảnh hưởng. Hắn liền đứng ở trước cửa, "Ta sao vậy biết hắn là lại đây mua nhà? Hắn dám ra tay với ta, nếu như hắn không cho ta giải thích hợp lý, ta nhất định phải báo cảnh sát." Trương Chí Cường không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đem trách nhiệm toàn bộ đẩy hướng về Trần Vũ thân trên, hy vọng có thể cứu vãn vừa nãy hình tượng. "Tiểu Trương, ngươi muốn làm cái gì?" Người trung niên vốn định làm lệnh chuyện này, không nghĩ tới Trương Chí Cường lại như vậy không để ý đại cục, để hắn sắc mặt rất khó nhìn. "Thật sao? Vậy ngươi muốn sao vậy xử lý?" Trần Vũ cười nói với Trương Chí Cường, trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu tình. "Vừa nãy ngươi đánh ta hai lòng bàn tay, ngươi nhất định phải đối với ta bồi thường, không phải vậy ta liền báo cảnh sát." Trương Chí Cường hiện ở trên mặt vẫn là rát, trực tiếp uy hiếp Trần Vũ nói. "Thật sao? Cái kia ngươi muốn bao nhiêu?" Trần Vũ đối với Trương Chí Cường yêu cầu, đúng là cảm thấy có chút ngoài ý muốn, cố nén cười ý nói: "Ít nhất cũng đến muốn 2000 khối, thiếu một phân tiền cũng không được." Trương Chí Cường nhìn thấy Trần Vũ tốt như vậy nói chuyện, lập tức tham lam điệu nói: "Ngươi đòi tiền đúng không? Rất tốt, có thể đủ tiền giải quyết vấn đề, tuyệt đối không là vấn đề." Trần Vũ từ thân trên lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, quay về Trương Chí Cường nói: "Ta trong thẻ có ít nhất một ức, ta xem ngươi có thể muốn bao nhiêu, ngươi tốt nhất có thể đem ta muốn đến phá sản." "Ngươi muốn làm cái gì?" Trương Chí Cường nhìn thấy Trần Vũ kỳ quái cử động, lập tức sợ sệt điệu nói: "Ngươi không phải muốn hỏi ta đòi tiền sao? Ta lập tức liền cho ngươi, liền không biết ngươi có thể muốn được bao nhiêu." Trần Vũ diện không biểu tình địa nói, theo hậu một cái tát trực tiếp đánh vào Trương Chí Cường trên mặt, trầm trọng địa chàng pháo tay lại văng lên. "Ngươi còn dám đánh ta?" Trương Chí Cường bị Trần Vũ một cái tát đánh ngã trên mặt đất, hoa cả mắt mà nhìn Trần Vũ nói: "Như thế đơn giản thì có 3000 khối, ngươi có phải là thật là cao hứng?" Trần Vũ nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Trương Chí Cường nói, theo hậu lại là quay về Trương Chí Cường vung ra một cái tát. Lòng bàn tay chuẩn xác địa rơi vào Trương Chí Cường trên mặt, suýt chút nữa liền đem Trương Chí Cường cho đánh bất tỉnh. "Trời ạ, này lòng bàn tay cũng đã có quá đau." Trương Chí Cường hiện tại đã là choáng váng đầu hoa mắt, nhìn Trần Vũ lộ ra đáng thương biểu tình. "Tiền này thực sự là không dễ kiếm a. Ngươi không muốn lại đánh, ta không muốn ngươi tiền, được chưa?" Trương Chí Cường sắc mặt thống khổ nói, nếu như tiếp tục bị Trần Vũ tiếp tục đánh, Trương Chí Cường rất có lý do tin tưởng, Trần Vũ thật sự sẽ tại chỗ đánh chết hắn. "Ta trong thẻ có một ức, ngươi không muốn?" Trần Vũ đem thẻ ngân hàng đặt ở Trương Chí Cường trước mặt cơ, đầy mặt cười nhạo điệu nói: "Ta không muốn, ngươi không muốn lại tiếp tục đánh." Trương Chí Cường ngồi dưới đất, nhìn Trần Vũ sợ sệt điệu nói: "Tiểu huynh đệ, nếu tiểu Trương hắn cũng biết sai rồi, ngươi liền tha thứ hắn chứ?" Người trung niên nhìn thấy Trương Chí Cường phì thuốc gò má, có chút sợ sệt điệu nói: "Ta cũng không thể để cho ngươi không công nhai đánh đúng không? Ta chỗ này có chút tiền, coi như là ngươi tiền thuốc thang đi." Trần Vũ từ túi áo cắn câu ra 4 khối tiền, vứt tại Trương Chí Cường trước mặt, nghiêm túc nói: "Trương Chí Cường nhìn thấy bay xuống ở trước mặt hắn 4 khối tiền, phản phất nhân cách chịu đến Trần Vũ hối nhục, nhìn Trần Vũ lộ ra bạo nộ biểu tình. "Sao vậy, lẽ nào ngươi ngại ít?" Trần Vũ nhìn Trương Chí Cường biểu tình, lãnh khốc điệu nói: "Tiểu Trương, ngươi liền kiếm đứng lên đi." Người trung niên nhìn thấy Trương Chí Cường phẫn nộ biểu tình, biết Trương Chí Cường đã nằm ở bạo nộ biên giới, vội vã thấp giọng khuyên bảo nói: "Nếu như Trương Chí Cường cùng Trần Vũ đánh tới đến, người trung niên đúng là xử lý không tốt, cuối cùng chỉ có thể là báo cảnh sát, để cảnh sát đến xử lý chuyện này tình." "Được, rất tốt." Trương Chí Cường yên lặng mà nhặt lên bên cạnh 4 khối tiền, cuối cùng chắp lên, chuyển thân một mình rời đi, cho mọi người lưu lại một cô đơn bóng lưng. Người trung niên nhìn Trương Chí Cường rời đi bóng lưng, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thở dài, trong lòng cảm khái và phần. "Vị này anh chàng đẹp trai, vừa nãy thực sự là thật không tiện, để một ít việc nhỏ tình ảnh hưởng ngươi tâm tình, nếu như ngươi muốn mua bất động sản, chúng ta Thịnh Thế Điền Sản tuyệt đối là ngươi lựa chọn tốt nhất, chúng ta Phòng Nguyên tuyệt đối là Giang Nam thị tối sung túc, giá cả tiện nghi nhất." Người trung niên không hổ là Thịnh Thế Điền Sản quản lý, rất nhanh sẽ từ chuyện vừa rồi tỉnh trung bình phục lại đây, vội vã cười nói: "Nếu như ngươi ở chúng ta nơi này mua bất động sản, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi ưu đãi nhất giá cả." "Sự tình đúng là việc nhỏ, chỉ là công ty của các ngươi có như vậy công nhân, ta thực sự là vì là công ty của các ngươi cảm thấy không đáng." Trần Vũ hừ lạnh một tiếng, quay về người trung niên oán giận nói: "Ngươi muốn xử lý như thế nào chuyện này tình?" Chương 445, chuyện ma quái biệt thự cái này a. Người trung niên nhìn sắc mặt không thích Trần Vũ, không thể làm gì khác hơn là nghiêm túc nói: "Chúng ta là Giang Nam thị to lớn nhất bất động sản tiêu thụ công ty, bên trong có nghiêm ngặt điều lệ chế độ, đối với chuyện này tình, ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Nếu như hắn có thể cải chính thái độ, ngươi liền cho hắn một cơ hội đi, hắn cũng còn tốt là đụng với ta như thế thật người nói chuyện, nếu như là đụng tới những người khác, chuyện này tình tuyệt đối sẽ không như thế đơn giản." Trần Vũ một mặt lanh khốc điệu nói: "Nhất định, yên tâm đi, chuyện này tình, ta nhất định sẽ hảo hảo xử lý." Người trung niên một mặt cười làm lành địa quay về Trần Vũ nói, vì lắng lại Trần Vũ lửa giận, hắn nhưng là cho đủ Trần Vũ mặt mũi, chính là hy vọng Trần Vũ không muốn phơi sáng chuyện này tình. Người trung niên vừa hướng Trần Vũ cười làm lành, vừa hướng Trần Vũ tiến hành rồi sâu sắc khinh bỉ: "Ngươi còn không thấy ngại nói ngươi là cái thật người nói chuyện, vừa nãy ngươi đánh hắn mấy cái vang dội bạc tai, lẽ nào ngươi liền quên? Ta cần muốn mua một bộ biệt thự, các ngươi Thịnh Thế Điển Sản có hay không tốt giới thiệu?" Trần Vũ cũng không đem như vậy việc nhỏ để ở trong lòng, theo hậu trực tiếp quay về người trung niên nói: "Biệt thự." Người trung niên vui mừng nhìn Trần Vũ, đột nhiên cảm giác thấy Trần Vũ trở nên càng ngày càng ấm mắt, lẽ nào cái này tuổi trẻ tiểu tử đúng là ẩn giấu phú hào? Đương nhiên là có, vừa nhìn liền biết tiểu huynh đệ là người đại phú đại quý, cũng chỉ còn cao quý hơn xa hoa biệt thự mới có thể phù hợp người thân phận. Người trung niên hiện tại hoàn toàn không có vừa nay ưu sầu, mặt tươi cười điệu nói: "Tuy rằng người trung niên đã rất lâu không có tự mình tiếp đón khách qua đường hộ, thế nhưng hiện tại có người đưa tới cửa, hắn cũng sẽ không từ chối, phải biết nếu như có thể đem một bộ biệt thự mua đi ra, có thể được trích phần trăm tuyệt đối sẽ không thiếu." Nghĩ đến đây, người trung niên nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt đều trở nên càng ngày càng trước nhiệt. "Còn không mau một chút mang ta đi nhìn, lẽ nào ngươi muốn cho ta đứng cửa cùng ngươi nói chuyện làm ăn? Nói không chắc lại quá tới một người, để ta cút ra ngoài." Trần Vũ nhìn đầy mặt vui sướng người trung niên, cười ha hả nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi thật biết nói đùa, vừa mới cái kia Trương Chí Cường bởi vì trái với công ty điều lệ chế độ, đã bị công ty khai trừ rồi." Người trung niên cười nói với Trần Vũ, vì hoàn thành Trần Vũ này bút món làm ăn lớn, trực tiếp bán đứng Trương Chí Cường. "Chết đạo hữu bất tử bần đạo, vì có thể kiếm lấy Trần Vũ trích phần trăm, người trung niên nơi đó còn quản Trương Chí Cường sự sống còn, ngược lại công ty cũng là nhiều người không nhiều, thiếu cá nhân không ít. Như vậy không hay làm chứ, vừa mới cái kia tiểu huynh đệ, liền như vậy bị ngươi cuốn gói." Trần Vũ hiện tại đúng là bắt đầu nội tâm bất an, không nghĩ tới lại gián tiếp để một người mất đi công tác. Đối với loại này ẩn giấu ở trong công ty con sâu làm dầu nổi canh, ta cũng sớm đã nhịn hắn rất lâu, ngày hôm nay đúng là không cần nhịn nữa. Người trung niên cười làm lành nói với Trần Vũ: "Tiểu huynh đệ, chúng ta đi vào trong công ty nói đi." "Không có vấn đề." Trần Vũ nhìn thấy người trung niên thái độ đã quyết, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật gật đầu. "Anh chàng đẹp trai, ngươi xem, những này sách chính là hiện tại chính đang bán ra biệt thự, hoàn toàn mới, hai tay, không thiếu gì cả, ngươi có thể nắm nghĩa cẩn thận." Người trung niên đem Trần Vũ mang tới phòng làm việc của hắn, từ bên ngoài mang vào một đống lớn in ấn tinh mỹ đồ sách, đi tới nói với Trần Vũ. Trần Vũ tiếp nhận đồ sách, liền đem đồ sách phóng tới bên cạnh, theo hậu chăm chú quan xem ra. Những này biệt thự hoàn cảnh đúng là không sai, giả sơn, suối phun, trời nghỉ mát, cổ mục không thiếu gì cả, như thân ở trong vườn hoa một bên như thế, hoàn cảnh vô cùng ưu mỹ. Nhưng những này biệt thự đều là vô cùng đắt giá, cơ bản đều là vượt qua ngàn vạn giá cả, hầu như không nhìn thấy có thấp hơn ngàn vạn trở xuống. Người trung niên nhìn thấy Trần Vũ rất tùy ý lật xem trong tay đồ sách, không biết Trần Vũ có hài lòng hay không, nhưng nhớ tới vừa nãy Trần Vũ trong tay cầm một ức tiền dư thẻ ngân hàng, lập tức cười nói: anh chàng đẹp trai, không biết những này biệt thự ngươi có thích hay không? Ta chỗ này còn có chút mấy chục triệu giá cả biệt thự, tuyệt đối phù hợp ngươi thân phận. Chờ chút đã. Trần Vũ từ bên trong rút ra một đồ sách, chỉ vào bên trên biệt thự nói: này biệt thự giá cả, sao vậy như thế tiện nghi? Bán ra giá cả lại chỉ cần 5 triệu. Người trung niên nhìn thấy Trần Vũ chỉ vào biệt thự, không cấm mắt tròn váng, vừa nãy sao vậy quên đem này biệt thự rút ra, hiện tại để người khác chê cười. Anh chàng đẹp trai, thật không tiện, vừa nãy đều do ta nhất thời sơ sẩy, không có đúng lúc đem này biệt thự đồ sách lấy ra, đều là ta không được, ngươi vẫn là lựa chọn quá biệt thự của nó đi. Người trung niên lung túng cười cợt, đã nghĩ đem Trần Vũ trên tay đồ sách thu hồi lại. Cái gì sự việc? Lẽ nào này biệt thự không phải bán ra? Trần Vũ đem đồ sách đặt ở thủ hạ, ngăn lại người trung niên động tác, tò mò nhìn người trung niên nói: "Này biệt thự không phải không bán ra, mà là không thích hợp hướng về người loại này thân phận cao quý nhân sĩ bán ra, này biệt thự đã bán ra hơn 10 lần, cuối cùng vẫn để cho người mua cho lui trở về." Người trung niên theo hậu thần bí quay về Trần Vũ nói: "Người khác đều nói này biệt thự là nhà có ma, bên trong chuyện ma quái đây." "Chuyện ma quái?" Trần Vũ vừa nghe đến người trung niên lời giải thích, liền thấy hứng thú lại còn có chuyện ma quái biệt thự, sẽ không là lừa người khác chứ gì? "Cậu chủ nhỏ, ta nào dám lừa ngươi à, này biệt thự bởi vì tiện nghi, bị cái nào không tin tà người mua hơn 10 lần, nhưng bọn họ không có một người có thể ở bên trong biệt thự sinh hoạt vượt qua một tháng, không phải ta không tin khoa học, mà là thật sự có chút sự tình, là khoa học giải thích không được." Người trung niên nghĩ đến đây, cũng cảm giác được vô cùng sợ sệt, liền thân thể đều không cảm thấy dùng mình một cái. Nếu như bọn họ sợ sệt những thứ đồ này, bọn họ sao có thể hay không tìm chút đạo sĩ, hoặc là hòa thượng đi loại bỏ cái nào vật bất hữu, phải biết này biệt thự giá cả, thực sự thấp đến mức kinh người a. Trần Vũ nghi ngờ nói, hắn thực sự không nghĩ ra, như thế tiện nghi biệt thự lại sẽ vẫn không ở nơi nào, thực sự là quá lãng phí. "Tiểu tử, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, mua này biệt thự chủ nhân trước, bọn họ chết, phong phòng, liền ngay cả là đắc đạo cao nhân, đều cho rằng này biệt thự không thích hợp chủ người, muốn đem biệt thự phong ấn lên, hiện tại này biệt thự hung danh, đã ở Giang Nam trong thành phố truyền ra, nơi đó còn sẽ có người giảm qua tới mua." Người trung niên tự rêu điệu nói, trên mặt lộ ra phức tạp biểu tình. Hắn hiện tại nội tâm cũng là tràn ngập dãy ruộng, này chuyện ma quái biệt thự bởi vì không chí đã lâu, giá cả thật sự phi thường tiện nghi, trích phần trăm cũng là phi thường cao, nếu như có thể đem nó bán ra đến, tuyệt đối sẽ được một bút phi thường cao tiền thuê. Trần Vũ nhìn kỹ một chút đồ sách mặt trên địa chỉ, Phù Thanh Sơn số 28, cái cửa này tên cửa hiệu thật giống có chút ấn tượng, thật giống ở đâu chút gặp. "Anh chàng đẹp trai, ta kiến nghị ngươi vẫn là lựa chọn biệt thự của nó đi, không cần thiết liều lĩnh chàng phiêu lưu này." Người trung niên trong lòng làm ra quyết định, nghiêm túc nói: "Này biệt thự không phải là trước đây đi vương gia, giúp vương thượng chữa bệnh thời điểm, đi ngang qua biệt thự sao? Không trách, cái cửa này tên cửa hiệu như thế quen thuộc. Thật giống nơi đó an bảo đảm công tác, cũng khá." "Đúng rồi, không cần như thế phiền phức, ta liền tuyển này biệt thự đi." Trần Vũ chậm lên, đem đồ sách cầm trong tay, cười đối với người trung niên nói: "Cái gì? Này chuyện ma quái biệt thự ngươi cũng phải?" Người trung niên khiếp sợ nói, trên mặt tất cả đều là không thể tin được biểu tình. "Chương 446, này biệt thự ta muốn sao vậy? Lẽ nào biệt thự này công ty của các ngươi không bán ra?" Trần Vũ nhìn người trung niên kích động biểu tình, tùy ý nở nụ cười. "Cậu chủ nhỏ à, không phải không bán ra, mà là ta quá không được ta nội tâm cái kia con à." Người trung niên xoa xoa mồ hôi trên trán, sắc mặt sốt sắng mà nói: "Không phải ta dọa ngươi, này bộ biệt thự ở công ty chúng ta đã ra tay rồi hơn 10 lần. Cuối cùng mỗi lần cũng làm cho người mua cho mạnh mẽ trả hàng, nghiệp chủ người nhà không phải điên rồi, chính là chết rồi, suýt chút nữa liền muốn theo chúng ta lên tòa án, ta không muốn hại ngươi à. Ngươi yên tâm đi, ta căn bản cũng không tin sẽ có những thứ đó, lẽ nào ta còn sẽ sợ phải không?" Trần Vũ nhìn thấy người trung niên nói quên bảo, không nghĩ tới người quản lý này lại sẽ có thiện lương một mặt, để Trần Vũ cảm thấy có chút ngoài ý muốn. "Nói cẩn thận không, gian GN, không thường, ở hắn thân trên, lại không thấy được, nếu như gặp gỡ chút hát tâm thương nhân, hận không thể lập tức liền đem biệt thự bán ra cho Trần Vũ, nơi đó còn có thể đối với Trần Vũ như thực tướng quên. Ai, trước đây những kia người mua nhìn thấy giá cả thấp như vậy biệt thự, cũng là luôn miệng nói không sợ quỷ thần, cuối cùng còn không phải khóc lóc quay đầu lại, ồ nào trả hàng, cậu chủ nhỏ, ngươi vẫn là lại chăm chú lo lắng tới đi." Người trung niên nhìn thấy Trần Vũ tự tin như thế biểu tình, không đành lòng Trần Vũ bị thương tổn, tận tình khuyên nhủ điệu nói: "Quản lý, ngươi không cần phải nói, này biệt thự ta là mua định, ta hiện tại liền chuyển khoản tiền trả, bất động sản chứng những thứ đồ này, thời điểm nào có thể làm đến?" Trần Vũ nhìn thấy người trung niên vẫn là như vậy long buồn ưu náo ngược xin si khẩu nói: "Nếu ngươi thái độ như thế kiên quyết, ta cũng không tiện lại nói cái gì, này biệt thự ngươi nếu như có thể toàn khoản, tương quan thủ tục, mấy ngày là có thể hạ xuống." Người trung niên nhìn thấy Trần Vũ như vậy không thể chờ đợi được nữa, không thể làm gì khác hơn là như thực địa nói cho Trần Vũ nói: "Này chuyện ma quái biệt thự, hiện tại đã là thịnh thế điển sản một cái tâm bệnh, công ty cao tầng hận không thể lập tức đem biệt thự bán đi, hiện tại có người tới đón bản, tương quan thủ tục, tự nhiên sẽ ra tốc công việc, chính là sợ sệt người mua sẽ hối hận lùi khoản. Vậy ta liền yên tâm." Trần Vũ nghe được người trung niên nói chuyện, cười hi hi địa nói, hắn còn tưởng rằng bất động sản giấy chứng nhận chuyển nhượng còn phải muốn hơn nửa tháng thời gian, không nghĩ tới như vậy sẽ nhanh chóng như vậy, 5 triệu liền có thể ở Phù Thành Sơn mua được một bộ biệt thự, quả thực chính là nhặt được bảo. Thật giống Phù Thành Sơn khu biệt thự, còn là một khu nhà giàu tới. Người trung niên nhìn thấy Trần Vũ đem 5 triệu thống khoé mà chuyển tiến vào công ty tài khoản, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng nội tâm hắn không muốn hại Trần Vũ, nhưng nếu Trần Vũ không phải muốn mua này cái nào bộ biệt thự, hắn cũng là không thể nói được gì. Cậu chủ nhỏ à, tuy rằng ngươi tuổi trẻ cả lớn, không tin cái nào, nhưng ngươi hãy tìm mấy cái đạo sĩ quá khứ kiểm tra, biệt thự thực ở không có vấn đề, lại vào trụ cũng không mượn. Người trung niên đem nội bộ công ty khó nhất tiêu thụ biệt thự cho bán đi ra ngoài, tâm tình tự nhiên tốt đẹp, cuối cùng kiến nghị nói: "Yên tâm đi, ngươi nhanh lên một chút đem biệt thự thủ tục cho ta công việc được, là có thể." Trần Vũ thờ ơ nói: "Đúng rồi, hiện tại liền mang ta đi xem dưới biệt thự đi, ta còn chưa tới bên trong xem qua đây." "Cái này, ngươi còn phải xem biệt thự a?" Người trung niên hơi khó xử điệu nói, vừa nãy vui sướng tâm tình trong nháy mắt biến mất rồi hơn nữa. "Sao vậy? Chẳng lẽ có làm khó dễ địa phương?" Trần Vũ nhìn thấy người trung niên khủng hoảng biểu tình, nghi ngờ nói: "Cái này đương nhiên không có vấn đề, không có vấn đề." Người trung niên thấp thỏm bất an nói: "Hậu bối đã che kín mồ hôi, nếu như lựa chọn được, hắn tuyệt đối sẽ không lại bước vào cái kia biệt thự nữa bước. Hắn trước đây dẫn người tham quan quá cái kia chuyện ma quái biệt thự một lần, lúc trở lại, toàn thân rét run, cuối cùng ở trong bệnh viện nằm nửa tháng, bệnh viện nói hắn thân thể dinh dưỡng không đầy đủ, tạo thành toàn thân khí huyết không đủ, thân thể cơ năng tiêu hao quá to lớn. Này không phải xả đàm luận sao? Người trung niên trước đây một tuần 7 lần đại bảo đảm kiện, thân tài cũng sẽ không may nhờ như thế lợi hại, đi tới một chuyến biệt thự, liền đã biến thành thân thể cơ năng không đủ, chuyện này thực sự quá quỷ dị. Lần này quá khứ, nhất định phải nhiều mang mấy người quá khứ mới được, coi như là đánh bạo đi. Tiểu Hoàng, ngươi hiện tại như thế nhàn rỗi, hiện tại đi với ta Phủ Thành Sơn số 28 biệt thự một chuyến. Người trung niên mới vừa đi ra văn phòng, liền nhìn thấy một tiểu bạch kiểm đang đùa giỡn công ty nữ đồng sự, lập tức hắc lên mặt, kéo Tráng Đinh đến. "Trương quản lý, đương nhiên không." Tiểu bạch kiểm quay đầu lại nhìn thấy là Trương quản lý, lập tức liền muốn phải đáp ứng hắn, nhưng đột nhiên thật giống nhớ tới cái gì, trong nháy mắt liền thay đổi chú ý. "Quản lý à, ta đột nhiên nhớ tới ta buổi chiều hẹn một khách hàng đến xem lâu, đúng là không có thời gian à." Tiểu bạch kiểm trong lòng đại sợ, đội vàng hướng người trung niên lộ ra một yêu ý, mặc có thể rút biểu tình. "Phù Thanh Sơn số 28 biệt thự, không phải là trong truyền thuyết quỷ ốc sao? Ca mới sẽ không đi nơi này đây." Tiểu bạch kiểm nói xong hậu, không để ý tới người trung niên sắc mặt khó coi, trong nháy mắt trở về đến hắn vị trí ban đầu trên. "Lý tiểu thư, ngươi có thời gian chứ?" Người trung niên không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là cười đối với vừa nãy cái kia nữ sĩ nói: "Ta cái nào thật giống. Đến rồi, thực sự không tiện ra ngoài." Lý tiểu thư cúi đầu, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ điệu nói, gián tiếp từ chối người trung niên đề nghị: "Tiểu Lý, ngươi, Đại Tráng, ngươi, Hoàng mỹ nữ, ngươi." Người trung niên không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục hỏi người, chỉ có điều hỏi hơn 10 đồng sự, nhưng đều không có một người đồng ý theo người trung niên đi Phủ Thành Sơn số 28 biệt thự, sắc mặt của người trung niên càng ngày càng khó có thể. "Trương quản lý, ngươi không có việc gì chớ?" Trần Vũ nhìn thấy sắc mặt của người trung niên càng ngày càng tối, tò mò nói: "Không có chuyện gì, ta sao có thể sẽ có việc đây?" Người trung niên cố gắng chấn định địa nói: "Chúng ta tới liền bây giờ đi." Người trung niên không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là cô thân một người mang Trần Vũ đi biệt thự, cũng còn tốt hiện tại là ban ngày, nếu như là buổi tối, người trung niên tuyệt đối sẽ không có can đảm này. "Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi." Trần Vũ cười nói: "Tiểu Lý, ngươi mới vừa vào công ty không đến bao lâu, còn không có bao nhiêu kinh nghiệm, hiện tại ngươi liền đi với ta quen thuộc dưới, dẫn người đến xem phòng quá trình, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi khắc sâu ấn tượng." Thinh Thế Điền Sản quản lý cùng Trần Vũ vừa mới đi ra tiêu thụ phòng khách, liền nhìn thấy đâm đầu đi tới một mỹ nữ, người trung niên lập tức cười nói: "Quản lý, ngươi đối với ta thật sự quá tốt rồi, thật sự có thể không?" Liêu Tiểu Viêm chính là mới ra đời tốt nghiệp đại học sinh, vừa tới Thịnh Thế Điền Sản đi làm không có nửa tháng, đối với bất động sản tiêu thụ còn có thật nhiều chỗ không hiểu, nhìn thấy quản lý đồng ý dẫn nàng cùng khách hàng đến xem phòng, tự nhiên mừng rỡ. "Đương nhiên có thể à, ngươi là công ty chúng ta trọng điểm bồi dưỡng nhân tài, ta rất yêu quý ngươi nha." Người trung niên nhìn thấy Liêu Tiểu Viêm như thế dễ dàng liền lên câu, nụ cười trên mặt càng thêm dày đặc, cười nói với Trần Vũ: "Cậu chủ nhỏ, ta thêm một cái người, ngươi không ngại đi?" Người trung niên hiện tại nghĩ thầm, thêm một cái người, liền thêm một phần an toàn, nếu như không phải những người khác không muốn đi, hắn hận không thể đem hết thẻ tiêu thụ nhân viên đều kéo quá khứ đánh bạo. "Đương nhiên không ngại, ta còn cầu cũng không được đây." Trần Vũ nhìn bên cạnh đại mỹ nữ, cười đối với người trung niên nói. Trước mắt chính là một vị ăn mặc màu xanh da trời đồng phục làm việc nữ hải, tóc đen thui, tự thác nước giống như rải rác ở trên bả vai của nàng, gương mặt tuấn tú hiện tại mang theo kinh hỉ quá hậu ửng đỏ, nàng thân tài vô cùng thon thả, một đôi mặc hắc ti miệt đại trường chân, vô cùng dễ thấy, cho thấy nàng hoàn mỹ thân tài. "Cậu chủ nhỏ, ngươi này chiếc xe không sai a, tới ngồi lên liền có vẻ hết sức thoải mái." Người trung niên dựa lưng xe phía sau trên ghế xa lồng, hưởng thụ sofa mang cho hắn mềm mại, nhắm hai mắt chửi nói: "Anh chàng đẹp trai, đây là đời ta tọa quá xinh đẹp nhất xe." Liêu Tiểu Viêm tò mò đánh giá bên trong xe tất cả, tình không tự cấm địa tán dương: "Bình thường tôi đi, cũng chính là hơn 200 bạn xe." Trần Vũ nghiêm túc lái xe, cười nói. Liêu Tiểu Viêm nghe xong Trần Vũ nói chuyện, hít một hơi thật sâu, thâm tình mà nhìn Trần Vũ, lộ ra trước nhiệt ánh mắt, nội tâm thầm nghĩ: "Còn trẻ nhiều kim, đây mới là trong lòng ta chân mệnh thiên tử á." Chương 447, khiếp đảm tiếng kêu Trần Vũ một nhóm, đem xe mở ra Phủ Thành Sơn dưới, đi ngang qua bảo an nghiêm ngặt hỏi dò dưới, mới có thể đem xe lái vào Phủ Thành Sơn khu biệt thự. Trương quản lý đem số 28 biệt thự cửa lớn mở ra, Trần Vũ đem xe lái vào, biệt thự phạm vi rất lớn, đi vào chính là một mảnh đất trống, chính là trực tiếp ở bên trong thả mấy chiếc xe, đều là hoàn toàn không có vấn đề. Biệt thự hoàn cảnh vô cùng ưu mỹ, cây xanh thành âm, hoa thơm chim hót, xanh hóa làm được vô cùng đúng chỗ, trong hoa viên chẳng những có giả sơn, còn có tròi nghỉ mát, đại mặt cỏ, đá cuội giải thành đường nhỏ, còn có một loại nhỏ hồ nước nhỏ, tọa lạc ở trong hoa viên, nhìn qua vô cùng hấp dẫn người. Dạo, nơi này rất ưa nhìn a. Liêu Tiểu Viêm nghiêm túc nhìn tất cả xung quanh, cảm thụ bên trong thanh nhàn không khí, trên mặt lộ ra kích động biểu tình, nếu như có thể ở đây sinh hoạt, vậy thì đúng là quá tốt rồi. Đó là đương nhiên, Phú Thanh Sơn vốn là phú hào khu nhà ở, ở trên núi ở người đều là chút đại phú hào, ở trước đây này biệt thự giá cả nhưng là giá trị trên 30 triệu, chính là có tiền cũng không nhất định có thể mua được Phú Thanh Sơn trên biệt thự. Trương quản lý ước ao đến nhìn một chút bên trong biệt thự cảnh sát, cười đối với Liêu Tiểu Viêm nói: "Vị này anh chàng đẹp trai, thật là có tiền người a." Liêu Tiểu Viêm nghe được Trương quản lý nói chuyện, có vẻ càng thêm kích di chuyển, không nghĩ tới, trước mắt cái này anh Tuấn anh chàng đẹp trai, lại biết cái này mà có tiền. Vẫn được đi, ta kỳ thực cũng không biết ta có bao nhiêu tiền, thế nhưng thẻ ngân hàng bên trong mấy trăm triệu Z quốc tệ vẫn có. Trần Vũ nhìn Liêu Tiểu Hỏa sùng bái biểu tình, hài lòng địa cười cận. Đối với tài sản của hắn, Trần Vũ chỉ có đại khái khái niệm, bởi vì hiện tại thủy tộc đỉnh để cho cha mẹ ở kinh doanh, thủy tộc đỉnh mỗi tháng có thể tiêu thụ bao nhiêu tiền, Trần Vũ đúng là không biết, nhưng ít nhất mỗi tháng cũng có mấy triệu đi. Còn có Quy Yêu lãnh đạo cái kia chi nhóm hải tặc, hiện tại nên cũng là phát triển được không sai, mỗi tháng cũng đang không ngừng cho Trần Vũ chuyển khoản, còn muốn lang bang mỗi tháng màu đen thu vào, cũng là một bút rất lớn tiền. Trần Vũ bây giờ đối với tiền đúng là không có cái gì khái niệm, chỉ cảm thấy là số liệu đang không ngừng mà biến hóa mà thôi. Trương quản lý cùng Liêu Tiểu Hỏa nghe được Trần Vũ nói chuyện, nội tâm rất là khiếp sợ, bọn họ cũng không nghĩ tới Trần Vũ biết cái này mà có tiền, chuyện này quả thật chính là một ẩn hình con nhà giàu a. Liêu Tiểu Viêm hiện tại trách cứ địa nhìn Trương quản lý một chút, nếu như Trương quản lý không theo tới, chỉ có hai người bọn họ một chỗ thật tốt à, nói không chắc hai người bọn họ sẽ ở bên trong biệt thự phát sinh một ít tuyệt không thể tả thoải mái sự. Trước đây ở đại học thời điểm, Liêu Tiểu Viêm cũng đối với trước trên sân một ít nữ hài, vì thượng vị, không tiếc bán đi thân thể hành vi khịt mũi con thường, cho rằng những nữ nhân kia không biết liêm sỉ. Hiện tại ra đến đại học mấy tháng, Liêu Tiểu Viêm mới biết ngay lúc đó nàng vẫn là quá tuổi trẻ, đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Liên nắm hiện tại tới nói, nếu như có thể trở thành trước mắt anh chàng đẹp trai bạn gái, nàng Liêu Tiểu Viêm tuyệt đối có thể thiếu phấn đấu 100 niên. Chúng ta hiện tại liền vào xem một chút đi. Trần Vũ hiện tại đã không kịp đợi, sao vậy nói cũng là hắn mua mỗi một biệt thự, hắn đối với bên trong biệt thự trang sức, kết cấu vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên có thể. Trương quản lý tuy rằng có chút sợ sệt, nhưng xem đến đỉnh đầu bên trên liệt nhật, cảm thấy ở ban ngày sẽ không có sự, liền lấy ra chìa khóa mở ra biệt thự cửa lớn. Mọi người đồng loạt đi vào, hiện ra vào mọi người đáy mắt chính là một rộng rãi phòng khách, bên trong đại sảnh độ cao có chừng 2 tầng lầu như thế cao, bởi vì là hai tay biệt thự, phòng khách đã trang sức đến vô cùng xa hoa. Phòng khách chỗ cao một chiếc quang ánh lóa mắt đèn thủy tinh buông xuống, phía dưới trải đá cẩm thạch sàn nhà, trên sàn nhà một bên hoa văn có thể thấy rõ ràng, chính giữa đại sảnh là một bộ hồng bàn trà gỗ, bàn trà chu vi bày ra ghế salon bằng da thật. Phòng khách trong góc còn bày ra lượng lớn màu xanh lục bồn hoa, không biết có phải là nhân không ai quản lý, những này bồn hoa đã hoàn toàn chết héo, không hề có một chút sinh cơ. Toàn bộ lầu một có chừng 300 bình phương dáng vẻ, ngoại trừ phòng khách, còn có nhà bếp, phòng ăn, phòng rửa tay, kiện thân phòng, phòng ngủ các loại, bên trong gia cụ thiết bị không thiếu gì cả, đầy đủ mọi thứ, hoàn toàn chính là có thể dò sách vào ở cảm giác. Lên lầu tay vịn là thuần tử đàn chế tạo tay vịn, dưới đáy trải đá cẩm thạch gạch men sứ, trung gian còn bày ra một cái màu đỏ thêu hoa văn thảm, làm cho người ta một loại cao quý cảm giác. Lầu 2 ngũ thất một đại thính, lầu 3 là 3 phòng ngủ một phòng khách, cộng thêm cái trước lồng pha lê đỉnh đại sân thượng. Trải qua Trần Vũ quan sát, này biệt thự gia đình phương tiện, cơ bản cũng đã toàn bộ hoàn toàn, trung ương điều hòa, thủy điện hệ thống, an bảo đảm hệ thống, phòng ốc gia cụ đều không cần lại thiết trí cái mới mua. Chỉ cần quét tước vệ sinh, thêm nữa thêm một ít tiểu gia điện, liền có thể lập tức chủ người, tổng thể tới nói, 5 triệu mua được này biệt thự, quả thực chính là nhặt được bảo. Trước đây quê nhà nhà cùng thủy tộc đỉnh, cùng hiện tại biệt thự so với, quả thực chính là có cách nhau một trời một vực, khiến cho Trần Vũ hiện tại đều muốn lập tức vào ở đến. Cậu chủ nhỏ, bên trong biệt thự trang sức trang trí cũng không tệ lắm phải không? Bên trong biệt thự thiết kế đều là do Giang Nam thị nổi danh nhất trang sức công ty phụ trách thiết kế trang sức, thêm vào bên trong biệt thự tử đàn gia cụ, các loại thiết bị điện, chỉ là những này cũng đã bỏ ra hơn 3 triệu. Trương Kinh liền hâm mộ nhìn bên trong biệt thự tất cả, nghiêm túc nói: "Không sai, này biệt thự thực sự là quá tiện nghi." Trần Vũ mặt mang nụ cười, tình không tự cấm điệu nói: "Ồ, Tiểu Liêu sao vậy không gặp?" Trương quản lý tùy ý nhìn một phía, đột nhiên thất kinh điệu nói: "Đúng vậy, nàng sao vậy không gặp?" Trần Vũ cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Trương quản lý sợ sệt địa hướng về Trần Vũ thân trên nhích lại gần, rút ngắn cùng Trần Vũ khoảng cách, trong lòng trong nháy mắt sợ sệt lên, vừa nãy Tiểu Liễu còn đi theo hắn phía sau, sao vậy đột nhiên liền không thấy bóng người. Trương quản lý mới vừa vào đến biệt thự, liền cảm nhận được bên trong biệt thự bộ vô cùng âm lương, có loại âm phong từng trận cảm giác, hiện tại Tiểu Liễu đột nhiên mất tích, để Trương quản lý bắt đầu ngưng thần nghĩ quỷ, sắc mặt tràn ngập hoảng sợ. Sẽ không có quỷ chứ? Trương quản lý sắc mặt khủng hoảng, thấp thỏm bất an nói: "Ngươi liền không muốn chính mình dọa chính mình, coi đời này nơi đó sẽ có như thế nhiều quỷ đây." Trần Vũ cười nói, theo hậu lén lút đối với biệt thự tiến hành nhìn xuyên, rốt cục ở trong phòng vệ sinh phát hiện Liêu Tiểu Viêm hình bóng. Nhìn thấy Liêu Tiểu Viêm chính ở cái kia, Trần Vũ hơi đỏ mặt, trong nháy mắt chạy xuống máu mũi. "Cậu chủ nhỏ, người sao vậy?" Trương quản lý nhìn thấy Trần Vũ mũi phía dưới xuất hiện vết máu, khiếp sợ nói:
Sao vậy?
Trần Vũ nghi hoặc mà nhìn Trương quản lý, kỳ quái hỏi.
Người sao vậy chảy máu mũi?
Trương quản lý vớt mũi của chính mình phía dưới, quay về Trần Vũ nói.
Ha ha, gần nhất khí trời biến nhiệt, thân thể bốc lửa, chảy máu mũi rất bình thường mà.
Trần Vũ hơi đỏ mặt, lúng túng cười cợt, vội vã lau khô ráo mũi phía dưới vết máu.
A, có quỷ a.
Lầu 2 đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên, trong nháy mắt đánh vỡ hiện trường lúng túng.
Sẽ không là thật sao?
Trương quản lý sắc mặt cả kinh, nhìn bên cạnh Trần Vũ, lộ ra khủng hoảng biểu tình.
Chương 448, hiện tượng quái dị ngươi sợ cái gì, chúng ta tới xem.
Trần Vũ nhìn thấy Trương quản lý đầy mặt khủng hoảng biểu tình, trấn định điệu nói,
cái này không hay lắm chứ.
Trương quản lý nhìn chính đi xuống một bên cản Trần Vũ, trên mặt tuy rằng tràn ngập khủng hoảng, nhưng vẫn là đúng lúc đổi tới Trần Vũ, hắn nhưng là không có can đảm một người một mình ở lại biệt thự lầu 3. Hắn đều là cảm thấy này biệt thự lạ lạ. Trần Vũ không có chú ý Trương quản lý có hay không theo tới, trực tiếp đi tới lầu 2 phòng vệ sinh, đem phòng vệ sinh cửa lớn đẩy ra, nhìn thấy trong phòng vệ sinh thất kinh Liễu Tiểu Viêm. Phòng vệ sinh ngoại môn lại không tỏa. Trần Vũ đã không thể chú ý như thế nhiều, trực tiếp đi tới trong phòng vệ sinh, nhìn sắc mặt tái nhợt Liễu Tiểu Viêm nói, mỹ nữ, ngươi không sao chứ?
Ông chủ, nơi này có
quỷ a. Liễu Tiểu Viêm nhìn thấy Trần Vũ vào, trực tiếp đi tới ôm Trần Vũ, kinh hồn bạt vía điệu nói,
sẽ không như thế ta chứ?
Trương quản lý mới vừa chạy vào phòng vệ sinh, liền nghe đến Liễu Tiểu Viêm khiếp đảm âm thanh, cả người cũng bắt đầu bất an lên. Trần Vũ tự quan sát kỹ rơi xuống phòng vệ sinh, cũng không có cảm thấy bên trong có âm khí dấu vết lưu lại, đúng là Liễu Tiểu Viêm đẩy đặt ngực bộ ép tới hắn có chút ngượng ngùng.
Lớn, đúng là quá lớn.
Không có chuyện gì, chúng ta đều ở nơi này rất an toàn đây. Trần Vũ không biết an ủi ra sao Liễu Tiểu Viêm, không thể làm gì khác hơn là trực tiếp đẩy ra Liễu Tiểu Viêm, để Liễu Tiểu Viêm cách xa hắn một chút, đương nhiên là quay về ngực bộ đẩy ra.
Tiểu Viêm, mới vừa mới đến đấy phát sinh cái gì sự tình?
Trương quản lý nhìn thấy trong phòng vệ sinh không có cái khác không thích hợp, vì làm rõ sự tình chân tướng, nghi ngờ nói.
Vừa nãy, ta ở trong phòng vệ sinh rửa tay, nhìn thấy trong gương xuất hiện một nữ nhân xa lạ, nàng chính đang đối với ta cười, ta đúng là rất sợ sệt.
Liễu Tiểu Viêm càng nói càng sợ, sắc mặt bắt đầu càng ngày càng bất an, nhìn Trần Vũ lộ ra sợ sệt biểu tình.
Lại còn sẽ có chuyện như vậy tình.
Trần Vũ trực tiếp đi tới phía trước gương, nhìn trong gương bóng người, thì thào nói, không có vấn đề à, ta vẫn là như thế đẹp trai đây.
Liễu Tiểu Viêm không tin Trần Vũ nói chuyện, hoảng loạn địa đi tới trước gương, hiện ở trước mặt nàng, đều là bọn họ bình thường dáng vẻ, căn bản cũng không có nữ nhân xa lạ xuất hiện.
Không thể a. Vừa nãy vòi nước chảy ra hệ thống cung cấp nước uống, vẫn là đỏ như màu máu, lại như thân thể tiên huyết như thế, ta thật không có lửa các ngươi.
Liễu Tiểu Viêm nhìn thấy tấm gương không có vấn đề, còn nói ra một khiến người ta càng thêm bất an sự thực.
Đang chảy máu thủy vòi nước,
sẽ không là trò đùa dai chứ?
Trần Vũ trực tiếp lưu bấm máy từ phía dưới vòi nước lập tức chảy ra trong suốt hệ thống cung cấp nước uống, căn bản cũng không có Liễu Thủy Viêm trong miệng nói tới dòng máu.
Sao sẽ như vậy? Vừa nãy rõ ràng chảy xuống chính là chất lỏng màu đỏ.
Liễu Tiểu Viêm sắc mặt khủng hoảng, sốt sắng mà hậu lui lại mấy bước, nhìn trong suốt hệ thống cung cấp nước uống, lộ ra nghi hoặc biểu tình.
Tiểu Viêm, có phải là ngươi bình thường công tác quá mệt nhọc, dẫn đến tinh thần áp lực quá lớn, cho nên mới phải xuất hiện ảo giác chứ?
Trương quản lý nhìn thấy hết thảy đều rất bình thường, nội tâm chấn định mấy phần, trên mặt khủng hoảng biểu tình từ từ biến mất, bắt đầu hồi phục bình thường biểu tình.
Không thể, ta nói tới hết thảy đều là thật sự, ta tuyệt đối sẽ không lừa các ngươi.
Liễu Tiểu Viêm nhìn thấy Trương quản lý không tin nàng nói chuyện, trực tiếp cương quyết nói.
Tiểu Viêm, ngươi liền không nên ở chỗ này đáng sợ, nơi này rất bình thường. Căn bản cũng không có trong miệng ngươi nói tới nữ nhân xa lạ cùng dòng máu, ngươi buông lỏng một chút đi.
Trương quản lý nhìn thấy Liêu Tiểu Viêm không có rõ ràng ý của hắn, nội tâm bắt đầu cũng lên, hiện tại chính là giao dịch lúc khẩn cấp quan trọng, ngươi ở đây thần thần hóa hóa, ăn nói linh tinh, liền không sợ ảnh hưởng biệt thự tiêu thụ sao?
Ồ.
Trương quản lý sắc mặt đột nhiên sững sờ, nội tâm cả kinh, cả người đều run rẩy một hồi, thân trên nổi da gà đều đi ra.
Ầm.
Phòng vệ sinh cửa trước, phình một tiếng, cấp tốc bị giam lên. Trương quản lý trên mặt cấp tốc lộ ra khiếp sợ biểu tình.
Trương quản lý, ngươi sao vậy?
Liêu Tiểu Viêm nhìn thấy Trương quản lý sắc mặt không bình thường, sắc mặt lo âu nói:
"Vừa nãy, ta thật giống bị cái gì đồ vật chọc tới."
Trương quản lý kinh hồn bạt vía điệu nói, ánh mắt đều trở nên hoảng loạn.
"A, sẽ không là quỷ chứ?"
Liêu Tiểu Viêm nghe được Trương quản lý nói chuyện, sợ đến lập tức hô to lên, trên mặt khí sắc càng ngày càng kém.
"Ta sao vậy sẽ biết ta, khả năng là phong cũng có nói."
Trương quản lý đối diện Liêu Tiểu Viêm hỏi dò, căn bản liền không biết muốn trả lời như thế nào.
"Âm khí, tuyệt đối là âm khí.
Tuy rằng cái nào một tia âm khí, ẩn dấu rất khá, chớp mắt là qua." Nhưng vẫn để cho Trần Vũ bắt lấy quỷ hồn rời đi hậu, lưu lại dấu vết.
Xem ra này biệt thự đúng là không đơn giản a.
Không có chuyện gì, các ngươi khả năng muốn quá nhiều, vừa nãy chỉ là một cơn gió thổi qua Trương quản lý thân một bên, cuối cùng đóng cửa lại, đây là rất bình thường hiện tượng tự nhiên.
Không có vấn đề.
Trần Vũ cười ha hà nói, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành.
Có một số việc tình là không thể tùy tiện đối với người bình thường nói, chuyện này tình vẫn là đối với bọn họ ẩn giấu tốt hơn, không cần thiết để bọn họ sau này đều lo lắng sợ hãi.
Đúng là phong.
Trương quản lý nhìn thấy Trần Vũ giải thích, có chút không tin tưởng nói, vừa nãy căn bản là không phải là bị gió thổi qua cảm giác, lẽ nào phong có thể trực tiếp xuyên qua người thân thể?
Đương nhiên, này biệt thự ta rất hài lòng, chúng ta hiện tại liền rời đi đi.
Trần Vũ cười nói với bọn họ, chính là muốn cho bọn họ rời đi, này biệt thự vượt nhưng đã xác định có quỷ hồn, cũng đã không phải người bình thường chỗ ở lâu, thường thường cùng quỷ hồn tiếp xúc, người bình thường sẽ từ từ dương khí thiếu hụt, lâu dài hạ xuống, còn có thể đối với thân thể tạo thành hậu di chứng. như vậy chúng ta cũng sắp điểm rời đi đi. Liêu Tiểu Viêm hiện tại đã đối với này biệt thự sản sinh hoảng sợ, căn bản là không muốn ở chỗ này dừng lại nhiều một giây, hận không thể lập tức liền rời đi nơi này. Đi thôi, ta đưa các ngươi rời đi. Trần Vũ an ủi bọn họ nói. Ầm. Lại là một thanh âm vang lên thanh, phòng vệ sinh cửa trước đột nhiên lại bị mở ra, cửa trước tàn nhẫn mà tạm ở trên vách tường, phát sinh to lớn tiếng vang. Hiện tại khí trời phong đúng là rất lớn. Trần Vũ cười cợt, không để ý đến vừa nãy dị thường, trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Trương quản lý nghi hoặc nhìn một chút phòng vệ sinh một chút, phát hiện phòng vệ sinh cửa sổ căn bản cũng không có bị mở ra, này đột nhiên xuất hiện phòng, đến cùng là từ nơi nào thổi tới được, điều này làm cho Trương quản lý cảm thấy vô cùng không rõ. Ông chủ, chờ sau đó ta. Liêu Tiểu Viêm nhìn thấy Trần Vũ đã đi ra phòng vệ sinh, vội vã kinh ngạc thốt lên một tiếng, theo hậu triệt chân liền đi theo ra ngoài. Trương quản lý nhìn thấy phòng vệ sinh đã là không có một bóng người, nơi đó còn có thể một mình lưu lại, không dám suy nghĩ nhiều, trực tiếp tăng nhanh vài bước, đuổi đi tới. Mọi người rời đi sau khi, phòng vệ sinh lại khôi phục yên tĩnh, khôi phục dị vãng dáng vẻ. Trong phòng vệ sinh tấm gương, bên trong không có một bóng người, chỉ là tấm gương phía dưới vòi nước đột nhiên tự động mở ra, từ bên trong chảy ra chất lỏng màu đỏ ngòm. Mặt kính trong nháy mắt xuất hiện một tóc hai bù xù nữ nhân, bắt đầu phát sinh một trận tiếng cười quái dị. Một ít chất lỏng màu đỏ từ tấm gương phía trên chảy xuống, đem toàn bộ tấm gương cũng bắt đầu nhiễm đến có thể hồng. Chương 449, gặp nạn thầy trò phía sau thật giống có tiếng cười. Liêu Tiểu Viêm nghe được quỷ dị tiếng cười, bất an quay đầu lại, đúng dịp thấy sắc mặt tái nhợt Trương quản lý, thật chặt đi theo phía sau. Thật giống thật là có âm thanh. Trương quản lý nhìn thấy quay đầu lại Liêu Tiểu Viêm, thất kinh địa nói: "Hai người các ngươi không muốn chính mình dọa chính mình, các ngươi nghe được đều là chút phong thanh, chỉ có điều là do cho các ngươi quá sốt sắng, mới sẽ sản sinh huyễn tính." Trần Vũ biết chắc có quỷ hồn có tác quái, cười an ủi bọn họ nói: "Ta mặc kệ rồi, vẫn là nhanh lên một chút rời đi nơi này đi, ta toàn bộ cái cổ đều là lạnh lạnh, ngược lại ta là không chịu được bầu không khí như thế này." Liêu Tiểu Viêm xoa xoa cái cổ, đầy mặt nghi ngờ nói: "Thật giống thật là có không có âm thanh." Trương quản lý cẩn thận nghe biệt thự động tĩnh bên trong, gãi đầu não nghi ngờ nói: "Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước lại nói." Trần Vũ nhìn xuất hiện ở Liêu Tiểu Viêm bên cạnh cô gái mặc áo trắng, nhìn thấy nàng chính đang không ngừng mà thiểm Liêu Tiểu Viêm cái cổ, không trách Liêu Tiểu Viêm cảm nhận được cái cổ lạnh cả người. Này mấy cái mới mẹ vết chân, đúng là có chút kỳ quái. Biệt thự bởi không chí mấy tháng, cũng không có xin mời người quản lý, trên sàn nhà diện đã che kín bộ bộ cho bụi, chỉ có điều Liêu Tiểu Viêm bên cạnh sàn nhà trên mặt, lại xuất hiện mấy cái đi chân trần vết chân, để Trương quản lý nghĩ mãi mà không ra. "Mẹ kiếp, ngươi không nên làm ta sợ a." Liêu Tiểu Viêm vốn là cảm thấy cái cổ lạnh cả người, bây giờ nghe Trương quản lý âm thanh, vội vã cúi đầu, nhìn thấy bên cạnh mấy cái vết chân, sợ đến trong nháy mắt nhảy lên. "Không có chuyện gì, này mấy cái vết chân là vừa nãy ta đập lên, không nghĩ tới còn để hai người các ngươi phát hiện ra." Trần Vũ đi tới Liêu Tiểu Viêm bên cạnh, trừng bạch tí nữ nhân một chút, theo hậu cười đối với Liêu Tiểu Viêm nói. Vốn là chính đang thiểm Liêu Tiểu Viêm bạch tí nữ nhân, nhìn thấy Trần Vũ ánh mắt, cảm nhận được Trần Vũ trong mắt sắc ý, không cấm sử sốt. Lẽ nào hắn vẫn có thể nhìn thấy ta? Bạch tí nữ nhân thật chặt nhìn Trần Vũ, lộ ra nghi hoặc biểu tình. "Đi nhanh đi." Trần Vũ ở Trương quản lý cùng Liêu Tiểu Viêm phía sau, nhẹ nhàng đẩy một cái, theo hậu một mình đi ở phía sau. Bạch tí nữ nhân nhìn thấy từ từ rời đi mọi người, lộ ra nụ cười quái dị. "Biệt thự này đến cùng là sao vậy sự việc a? Vừa nãy ta toàn bộ thân thể đều giống như ở lạnh cả người, quá đáng sợ." Mọi người ra đến bên ngoài biệt thự, cảm nhận được chu vi ánh mặt trời ấm áp, Liêu Tiểu Viêm thân thể mới không có vừa nãy loại kia hàn ý, mặt cười nghi ngờ nói: "Khả năng là biệt thự quá lâu không có ai vào ở, biệt thự âm sóng ngầm thấp, mới sẽ dẫn đến bên trong biệt thự nhiệt độ quá thấp, ngươi lại là cô gái, bản thân liền thể yếu, cho nên mới phải cảm nhận được thân thể có cảm giác mát mẻ, đi ra sưởi sưởi ánh mặt trời là không sao." Trần Vũ cũng không muốn hai người bọn họ cảm nhận được biệt thự có vấn đề, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục giải thích nói: "Ông chủ, tuy rằng ta rất nhớ ngươi đem này bộ biệt thự cho mua lại, nhưng cá nhân ta vẫn là kiến nghị ngươi mua biệt thự của nó đi, này biệt thự ta đều là cảm thấy rất quái lạ." Trương quản lý ngừng lại, quay đầu lại nhìn phía sau cái kia ba tầng cao biệt thự chu vi đều là chút cây cối, toàn bộ hoàn cảnh nhìn qua, mang cho người ta một loại âm sầm cảm giác bất an. Trải qua luôn mãi suy nghĩ, Trương quản lý vẫn là đem lời nói tự đáy lòng nói ra, này tuy rằng có chút vi phạm đạo đức nghề nghiệp, nhưng nếu như không nói ra, người trung niên thực sự quá không được nội tâm hắn cửa ải kia. Trương quản lý chính là yêu thích đùa giỡn, nếu như ta từ bỏ nó, ngươi để ta tới đó tìm như thế tiện nghi biệt thự à? Trần Vũ đi tới người trung niên thân bên, nhìn ẩn dấu ở cây cối bên trong biệt thự, lộ ra nụ cười. "Quản lý, nếu ông chủ đều nói muốn mua này biệt thự, chúng ta để tâm giúp hắn đem thủ tục làm tốt là có thể, khách hàng mới là thượng đế à?" Liêu Tiểu Viêm đã sớm muốn rời đi nơi này, nhìn thấy hai cái đại nam nhân còn đứng ở trước biệt thự diện chít chít cặn bã, vội vã nhắc nhở nói: "Tiểu cô nương này liền hiểu chuyện hơn nhiều." Trần Vũ nghe xong Liêu Tiểu Viêm nói chuyện, cười đối với nàng gật gật đầu. "Được rồi, được rồi." Nếu Trần Vũ như thế kiên quyết, người trung niên cũng là không thể làm gì, chỉ thật yên tỉnh theo sát bọn họ rời đi. Trần Vũ lái xe, gặp hai người đi ngang qua biệt thự thời điểm, quay đầu nhìn biệt thự một chút, mỉm cười trong nháy mắt liền qua, cuối cùng mang theo hai người rời đi phủ Thanh Sơn. Đêm khuya, thiên không ô vân nằm dày đặc, chỉ có mấy vì sao ở trên không tỏa ra lờ mờ ánh sáng, một trận gió lạnh thổi qua, mang cho người ta muôn khác loại nhẹ nhàng khoan khoái. Bầu trời đêm, một con ưng lớn chính ở trên không đập cánh cao phi, nếu như xem xét tỉ mỉ, ngươi còn sẽ phát hiện con ưng lớn trên lưng lại đứng một bóng người, khiến người ta rất quái dị. Đêm khuya phủ Thanh Sơn cơ bản đã tắt đèn quang, chỉ có ven đường đèn đường còn ở tân cần địa công tác, thành đạo đường mang đến ánh sáng. Trần Vũ Kỳ Ưng đi tới phủ Thanh Sơn số 28 biệt thự, phát hiện biệt thự phía dưới đã có mấy đạo nhân ảnh chính đang không ngừng tranh đấu, nghiêm chỉnh mà nói, là hai người hai quỷ, chính đang không ngừng mà bắt đấu. Hai người hai quỷ chính đang không ngừng mà chiến đấu, nên phát sinh lượng lớn âm thanh, thế nhưng quanh thân lại không có người nào vây xem, đúng là để Trần Vũ rất kỳ quái. Trần Vũ vô vỗ Hải Đông Thanh phần lưng, Hải Đông Thanh chậm rãi đến hướng về biệt thự phía dưới hạ xuống, ở hạ xuống mức độ nhất định hậu, Trần Vũ cảm giác xuyên qua nhất đạo bộ mạc, không trách sẽ không có âm thanh, nguyên lai âm thanh cũng sớm đã bị này đạo bộ mạc cho ngăn cách. Hải Đông Thanh đang giảm xuống tới trình độ nhất định hậu, Trần Vũ liền để Hải Đông Thanh ngừng lại, phù ở giữa không trung, nhìn người bên dưới quỷ đại chiến. Không nghĩ tới hôm nay mới mua lại này bộ biệt thự, đêm nay thì có người lại đây khu quỷ, để Trần Vũ cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Sư phụ, hai người này ác quỷ quá hung mãnh, chúng ta nên không phải là đối thủ của bọn họ a. Một vị mỹ lệ thiếu nữ, chính đang độc chiến Bạch Y Ma nữ, chỉ thấy nàng một bên chiến vừa lui, cầm trong tay kiếm gô đào tuy rằng không phải đối với Bạch Y Ma nữ phát động tiến công, nhưng vẫn để cho Bạch Y Ma nữ chiếm thượng phong. Đồ Nhi, ngươi phải kiên trì lên, sư phụ hiện tại liền giết con này ác quỷ, lập tức liền quá khứ cứu ngươi. Một vị thanh y liễu đạo trưởng, không ngừng ung vui đùa kiếm gô đào thỉnh thoảng phát sinh hồng quang, cùng thanh đầu ác quỷ chiến đấu cùng nhau, nhìn từ bề ngoài là thanh y liễu đạo trưởng chiếm thượng phong, thanh đầu ác quỷ chính đang không ngừng lùi lại, để tránh mở thanh y liễu đạo trưởng hồng quang kiếm gô đào. Đạo trưởng, ta xem ngươi hiện tại cũng là cường nô chi trường, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết đến chúng ta sao? Thanh đầu ác quỷ tuy rằng bị thanh y liễu đạo trưởng bức đến liên tục lùi lại, nhưng vẫn là chào cười nói. Nó phát sinh âm thanh vô cùng khàn khàn, không phải nam không phải nữ, nghe tới khiến người ta có loại sợn cả tóc gáy cảm giác. Quỷ vật, ngươi không nên trương cuồng, đêm nay vương lòng nhất định phải đưa các ngươi ra đi, miễn cho lại để cho các ngươi làm hại nhân gian. Nhất Tùng đạo trưởng hiện tại cũng là có nỗi khổ không nói được, hắn không nghĩ tới bên trong biệt thự ác quỷ biết cái này ma lợi hại, hai người này ác quỷ căn bản là không phải hai người bọn họ thầy trò có thể biến mất. Ha ha, liền để chúng ta nhìn, cuối cùng đến cùng sẽ là hiệu chết vào tay ai. Thanh đầu ác quỷ nghe được Nhất Tùng đạo trưởng nói chuyện, lớn tiếng cười nói chúng tiểu nhân, còn không mau một chút đi ra, cho chúng ta khách nhân tôn kính, biểu thị hoan nghênh. Theo thanh đầu ác quỷ tiếng cười, biệt thự trong nháy mắt lại bay ra hơn 10 đạo quỷ ảnh, không ngừng cười gần hướng về vương lòng thầy trò tung bay đi. Chương 450, Thất Kinh Đồ Nhi, tốc chiến tốc thắng, nơi đây không thể ở lâu. Nhất Tùng đạo trường nhìn thấy bên trong biệt thự bay ra hơn 10 oan hồn, giật nảy cả mình, bay về mỹ lệ nữ tử kinh quát lên. Mỹ lệ nữ tử nghe được vương lòng nhắc nhở, cấp tốc từ trong lồng ngực lấy ra nhất đạo đùa chú, bay về cô gái mặc áo trắng ném tới. Đùa chú vừa rời đi mỹ lệ nữ tử trong tay, phản phất như xếp vào định vị hệ thống giống như vậy, nhanh chóng bay về cô gái mặc áo trắng thân trên bay đi. Ha ha, lại còn có đùa chú nên chính là ngươi sát thủ chứ. Bạch Y Ma nữ nhìn thấy nhanh chóng bay tới đùa chú, cười lớn một tiếng, trên mặt tràn ngập cười nhạo, bàn tay phải trong nháy mắt thêm ra một đoàn âm khí, quay về đùa chú mạnh mẽ xả đi. Đùa chú đụng tới nhanh chóng mà đến âm khối không khí, trong nháy mắt bạo phát ra hỏa diễm, đem âm khối không khí bao vây bắt đầu cháy rừng rực. Mỹ lệ nữ tử nhìn thấy đùa chú không có bắn trúng mục tiêu, chân phải giẫm một cái, phản phất đối với này không cam lòng, lần thứ hai từ trong lồng ngực lấy ra một tờ đùa chú, trực tiếp ném về Bạch Y Ma nữ. Một tia chớp từ không trung né qua, cấp tốc từ giữa không trung rơi xuống. Bạch Y Ma nữ sớm có phòng bị, nhìn thấy giữa không trung cao tốc hạ xuống sấm sét, đúng lúc tránh thoát đi, sấm sét chỉ là bắn trúng Bạch Y Ma nữ vừa nãy vị trí, không có đối với nàng tạo thành nửa điểm thương tổn. Không sai, quả nhiên không thể thiếu nhìn các ngươi, không nghĩ tới các ngươi thậm chí ngay cả sấm sét phủ đều nắm giữ, thực sự là không thể xem thường a. Bạch Y Ma nữ chạy trốn tới xa xa, né tránh vừa nãy sấm sét công kích, lòng vẫn còn sợ hai điều nói, trên mặt lại xuất hiện một vẻ bối rối. Lại để ngươi chạy, thực sự là không cam lòng a. Mỹ lệ nữ tử nhìn thấy cách đó không xa ma nữ, sắc mặt không vui nói. Nhưng khi mỹ lệ nữ tử muốn đối với Bạch Y Ma nữ lần thứ hai làm ra công kích thời điểm, hơn 10 đạo oan hồn đã cùng nhau đem bọn họ thầy trò vây quanh, ánh mắt quay về bọn họ phát sinh tà ác hồng quang. Cha cha, đẹp quá người a, ta nhất định phải giết hắn. Một oan hồn nhìn trong vòng vây mỹ lệ nữ tử, phát sinh thanh âm khàn khàn. Ít nói phí lời, còn không mau một chút đem hai người này khách không mời mà đến giết chết. Thanh đầu ác quỷ xoay eo, đối với thủ hạ oan hồn lớn tiếng mà nói. Chúng oan hồn nghe được thanh đầu ác quỷ âm thanh, sắc mặt hoảng sợ, náo động đối với bưng lòng thầy trò phát động công kích. Nhất Tùng đạo trường nhìn thấy điên cuồng hướng về bọn họ giết tới oan hồn, nội tâm tràn ngập bất an, những này oan hồn số lượng tuy rằng không ít, nhưng hắn miễn cưỡng còn có thể ứng phó, nhất làm cho hắn lo lắng, vẫn là hắn đồ đệ. Nhất Tùng đạo trường nhìn bên cạnh đang cùng oan hồn giao chiến đệ tử, nhìn thấy nàng chính đang độc chiến 5 con oan hồn, pháp lực bắt đầu không chống đỡ nổi, trở nên ngàn cân treo sợi tóc, để bùng lòng tràn ngập lo lắng. Tổ sư gia, xin mời cho ta mượn pháp lực, giúp ta biến mất này mới ác quỷ. Nhất Tùng đạo trường không kịp cân nhắc, không thể làm gì khác hơn là dùng sức mà dùng chân phải bỗng nhiên trên đất giẫm mấy lần, trong miệng tôn kính địa nói. Theo hậu trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, tiên huyết tung ở trong tay kiếm gỗ đào trên, kiếm gỗ đào trong nháy mắt phát sinh chói mắt hồng quang. Lao ra, xem ra người đạo trưởng này vẫn có mấy phần bản lĩnh mà. Bạch Y Ma nữ nhìn Nhất Tùng đạo trưởng trong tay tỏa ra hồng quang kiếm gỗ đào, trong lòng kinh hãi, từ kiếm gỗ đào bên trong cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Không nên hoảng, liền để những này oan hồn đem pháp lực của bọn họ tiêu hao cả tịnh, ta liền không tin bọn họ có thể kiên trì bao lâu. Thanh đầu ác quỷ sắc mặt trấn định tự nhiên, nhìn thấy bay tới thân một bên Bạch Y Ma nữ, ánh mắt ôn nhu nói, vẫn là lao ra lợi hại. Bạch Y Ma nữ nghe được thanh đầu ác quỷ nói chuyện, theo hậu lớn tiếng nở nụ cười. Quỷ dị tiếng cười, làm cho cả hoa viên đều trở nên càng thêm sợn cả tóc gáy, âm sâm cực kỳ. Hơn 10 vị oan hồn ngoại trừ vài con vây công mỹ lệ nữ tử hậu, còn lại oan hồn toàn bộ vây công nhất Tùng đạo trưởng, để buông lòng trong nháy mắt áp lực sân đại. Oan hồn thực lực tuy rằng không mạnh, nhưng thắng ở số lượng đông đảo, không phải đối với buông lòng phun xạ âm khí tiến hành, tao eo, quấy nhiễu, để vừa buông lòng bắt đầu luống cuống tay chân. Mèo, mèo, mèo. Chỉ có điều nhất Tùng đạo trưởng kiếm gỗ đào được huyết dịch gia trì, uy lực tăng mạnh hơn nhiều, kiếm gỗ đào đụng tới oan hồn, lập tức thì có thể làm cho oan hồn biến thành tro bụi. Huyết dịch gia trì kiếm gỗ đào pháp lực có hạn, ở muốn buông lòng chém giết mấy vị oan hồn hậu, kiếm gỗ đào kiếm thân hồng quang bắt đầu suy yếu, từ từ trở nên ám đàm luận tối tăm. Sú đạo trưởng, ta xem ngươi còn có bao nhiêu linh lực. Thanh đầu ác quỷ nhìn thấy ám đàm luận tối tăm kiếm gỗ đào, trên mặt tất cả đều là vẻ đắc ý, hai người này xông vào biệt thự đạo sĩ, toàn bộ nên muốn chết, để thủ hạ oan hồn tiêu hao pháp lực của bọn họ, chỉ cần hai người bọn họ pháp lực biến mất, hai vị đạo trưởng còn làm sao là đối thủ của bọn họ. Yêu nghiệt, chớ có chương cuồng. Nhất Tùng đạo trưởng hét lớn một tiếng, một ngụm máu tươi lần thứ hai phun ra, ám đàm luận vô sắc kiếm gỗ đào trong nháy mắt phải hồng sáng lên đến. Mỹ lệ nữ tử thực lực có hạn, để mấy vị oan hồn bước đến từng bước tối hậu, âm khí không ngừng đối với nàng phun xạ, để hắn lần đi luôn cuống tay chân, hiện tượng nảy sinh. Mỹ lệ nữ tử không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đem trong áo còn lại hai tấm sấm sét phù bay về oan hồn ném ra ngoài. Sấm sét phù vừa ra, giữa không trung trong nháy mắt né qua một trận tia sáng. Hai đạo lôi điện phá không mà hàng, đem chính đang vây công mỹ lệ nữ tử oan hồn bắn trúng, hai vị oan hồn quát to một tiếng, trong nháy mắt liền bị đánh cho hồn phi phách tán. Không sai, tiếp tục a, để ta nhìn ngươi một chút bùa chú còn có bao nhiêu. Thanh đầu ác quỷ nhìn thấy mỹ lệ nữ tử sử dụng sấm sét phù tiêu diệt hai con oan hồn, trên mặt căn bản cũng không có thương tiếc, trái lại càng thêm đắc ý lên. Thủ hạ những này oan hồn, nếu như có thể đem đùa chú của bọn họ, pháp lực tiêu hao cả tịnh, bọn họ cũng coi như là bị chết kỳ. Nhất Tùng đạo trường hiện tại đã kiêng kỵ không được hắn đồ đệ, được linh lực ra chỉ kiếm gỗ đào, tuy rằng pháp lực tăng nhiều, lại để cho buông lòng chém giết vài con oan hồn. Nhìn thấy thân một bên oan hồn càng ngày càng ít, buông lòng đang muốn một lần lãng khí, đem chu vi oan hồn toàn bộ biến mất thời điểm, bạch y ma nữ trong nháy mắt gia nhập chiến đoàn. Nhất Tùng đạo trường không tránh kịp, để bạch y ma nữ đánh lén đắc thủ, nhất đạo âm khí bắn trúng vệ Tùng đạo trường hậu bối, coi Nhất Tùng đạo trường là chàng đánh cho thổ huyết. Nhất Tùng đạo trường sắc mặt đại sợ, nhìn trên đất tiên huyết, mặt lộ vẻ sợ hãi. Thể lực của hắn bây giờ càng ngày càng kém, pháp lực càng ngày càng yếu, lẽ nào đêm nay bỏ mạng ở nơi đây? Hắn biết mình nhanh không xong rồi, trong lòng tràn ngập hối hận, nếu như đến thời điểm nhiều chiêu hoán vài tên đồng đạo lại đây, cũng sẽ không rơi xuống lấy kim hoàn cảnh. A, sư phụ cầu ta. Mỹ lệ nữ tử không tránh kịp, hô to một tiếng, thân thể bị oan hồn trực tiếp đánh bay ra ngoài, cuối cùng rơi ầm ầm trên đất. Xem ra là thời điểm bày ra sức mạnh thực sự thời điểm. Trần Vũ xem đến phía dưới đã rơi vào hạ phong thầy trò, biết là thời điểm ra tay rồi, thật sự nếu không ra tay, bọn họ tất nhiên chết ở những này oan hồn trên tay. Tiểu Đông, lập tức hạ xuống đi. Trần Vũ vỗ vỗ Hải Đông Thanh hậu bối, thấp giọng nói, quỷ vật, chớ có thương tổn độ nhi ta. Nhất Tùng đạo trường nhìn thấy chính đang không ngừng hướng về mỹ lệ nữ tử bước gần oan hồn, sắc mặt đại sợ, thất kinh điệu nói, là thời điểm. Trần Vũ khỏe miệng khẽ mỉm cười, một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng về phía dưới nhảy xuống. Chương 451, hết biện pháp à. Hải Đông Thanh hiện tại cách mặt đất đã không cao, cho dù Trần Vũ từ lưng chim ưng mặt trên nhảy xuống, dựa vào Trần Vũ biến thái thể chất, cũng có thể để Trần Vũ không hư hao chút nào. Trần Vũ vừa rơi xuống đất, bởi tâm tích tốc độ quá nhanh, trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái hố to. Ngươi là người phương nào? Thanh đầu ác quỷ nhìn thấy đột nhiên từ không trung mà hàng Trần Vũ, sắc mặt kinh ngạc nói. Bởi Trần Vũ đặc thù ra trận phương thức, gợi ra mạnh mẽ tiếng vang, đã sớm đem toàn trường oan hồn hấp dẫn ở, tình cảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại. Ta nói ta là từ trên phi cơ diện rơi xuống, ngươi sẽ tin sao? Trần Vũ chậm rãi chạm lên, vô vô thân trên bùn đất, cười ha hả nói. Tin ngươi muội a, nhanh giết tên tiểu tử thúi này. Thanh đầu ác quỷ nhìn thấy Trần Vũ cợt nhả dáng vẻ, trong lòng chính là một trận căm ghét, người tới tuyệt đối là kẻ địch chứ không phải bạn, lập tức quay về trên sân oan hồn ra lệnh. Được thanh đầu ác quỷ mệnh lệnh, còn lại oan hồn từng người phát bỏ quên đối thủ, quỷ khóc hướng về Trần Vũ nhào tới, rất nhiều đem Trần Vũ thôn phệ sạch sẽ ý tứ. Trần Vũ nhìn thấy oan hồn toàn bộ hướng về hắn đánh tới, sắc mặt đại hỉ, trên bàn tay trong nháy mắt thêm ra một đống sấm sét bùa chú. Sấm sét phù ở Trần Vũ chân khí ra chỉ dưới, cấp tốc phát sinh chói mắt hoàng mang, theo hậu hai tay cùng chuyển động, trong tay bùa chú cấp tốc hướng về nhào tới oan hồn đánh ra. Bùa chú quỹ tích bay cực kỳ nhanh, chúng oan hồn chỉ nhìn thấy trước mắt hoàng mang lóe lên. Sấm sét phù cũng đã thiếp lạc ở tại bọn hắn quỷ thể trên. Giữa không trung trong nháy mắt sấm sét mãnh liệt, sấm vang chớp giật, từng đạo sấm sét cấp tốc hướng về phía dưới rơi xuống. Chúng quỷ vật nhìn sấm sét cùng vang lên giữa không trung, kinh hại đến biến sắc, thanh đầu ác quỷ không kịp khiếp sợ, trong lòng cảm giác nguy hiểm, để hắn nhanh chóng hướng về những địa phương khác tách ra. Sấm sét tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt cũng đã rơi xuống oan hồn thân trên, để chúng oan hồn căn bản liền thời gian phản ứng đều không có. Sấm sét vào thể, để chúng oan hồn trong nháy mắt phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, âm thanh kinh ngạc tâm linh. Sấm sét dương cương lực lượng, đem chúng oan hồn đánh cho hồn phi phách tán, toàn bộ quỷ thể đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rời ạ, đây cũng quá ngu bước đi. Thể lực không chống đỡ nổi Nhất Tùng đạo trưởng, mắt trừng trừng mà nhìn từ trên trời giáng xuống Trần Vũ, trong nháy mắt cũng đã đem trên sân oan hồn toàn bộ biến mất sạch sẽ, sắc mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Sấm sét phù hắn cũng là sử dụng tới, nhưng Trần Vũ sử dụng sấm sét phù, nhưng là so với hắn sử dụng cường đại đến quá hơn nhiều, hai loại bùa chú quả thực liền không phải cùng một cấp bậc. Hắn sao như thế lợi hại? Ngã nhào trên đất mỹ lệ nữ tử, nhìn thấy Trần Vũ đại phát thần uy, trong nháy mắt liền biến mất rồi lượng lớn oan hồn, trên mặt tất cả đều là thần sắc không dám tin. Sao vậy? lại là ngươi. Bạch Y Ma Nữ tuy rằng tránh thoát sấm sét công kích, nhưng hiện tại cũng là vô cùng chật vật, nhìn Trần Vũ lộ xảy ra chuyện ngoài ý muốn biểu tình. Bởi vì nàng đã nhận ra, Trần Vũ chính là hôm nay tới đến biệt thự khách bên trong một trong, không nghĩ tới, hắn lại là cái lợi hại như vậy nhân loại. Sao vậy? Có phải là hảo ý ở ngoài? Trần Vũ nhìn thấy bên cạnh thất kinh Bạch Y Ma Nữ, đại cười nói lại không hiểu được chạy trốn, hiện tại liền tiễn ngươi trầu trời nhé. Chịu chết đi. Bạch Y Ma Nữ nhìn thấy Trần Vũ trên mặt cười nhạo biểu tình, nội tâm phẫn nộ, bàn tay vung lên, một con to lớn quỷ trảo hướng về Trần Vũ chụp tới. Quỷ trảo toàn bộ do âm khí tạo thành, ở đi tới trong quá trình không ngừng lớn lên, âm khí bên trong có vẻ như cũng không có thiếu oan hồn, ở quỷ trảo bên trong không ngừng rẽ rủa gào thét, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Đến rất đúng lúc, Trần Vũ nhìn thấy to lớn quỷ trảo chính đang hướng về hắn đánh tới, lại cười nói, trên mặt tất cả đều là vẻ vui thích. Tỏa ra ánh sáng chân khí trường kiếm, trong nháy mắt ở Trần Vũ trong tay xuất hiện. Trần Vũ liên tục cười lạnh, quay về to lớn quỷ trảo, trực tiếp tiến lên liên tiếp. Trần Vũ không ngừng vung lên chân khí trường kiếm tỏa ra ánh kiếm, không ngừng rơi vào to lớn quỷ trảo. Ánh kiếm bắn trúng quỷ trảo, để quỷ trảo bên trong oan hồn không ngừng phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Quỷ trảo ở tiếng kêu thảm thiết dưới không ngừng xúc ít, cuối cùng hóa thành hư vô. Bạch Y Ma Nữ nhìn thấy hóa thành hư vô quỷ trảo, trên mặt kinh hại đến biến sắc, hai mắt tiềm lịch, nhất đạo âm khí hướng về Trần Vũ phương ra, lập tức hướng về những phương hướng khác chạy trốn. Trần Vũ tránh thoát âm lương âm khí, đi tới Bạch Y Ma Nữ thân hậu, giơ lên chân khí trường kiếm, nhanh chóng đem Bạch Y Ma Nữ chém thành hai đoạn. Bạch Y Ma Nữ trong nháy mắt phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tiểu tử bắt mũi chưa sạch, ngươi dám to gan đương ta, yêu y, thê. Thanh đầu ác quỷ nhìn thấy Bạch Y Ma Nữ bị Trần Vũ chém thành hai đoạn, sắc mặt trong nháy mắt phẫn nộ, gào khóc thảm thiết, hướng về Trần Vũ nhào tới. Cảm nhận được Bạch Y Ma Nữ âm thanh đau đớn, thanh đầu ác quỷ đem tốc độ thêm nhanh đến cực hạn, một cái âm khí trường mâu ở thanh đầu ác quỷ trong tay xuất hiện. Âm khí trường mâu tỏa ra lượng lớn âm lạnh khí tức, mang theo dọa người sức mạnh, hướng về Trần Vũ đâm tới. Đối diện đập tới mà đến hắc ám trường mâu, nhìn thấy dương nhanh múa vút nhào tới thanh đầu ác quỷ, Trần Vũ trực tiếp hướng về thanh đầu ác quỷ phát sinh lượng lớn liệt diễm, theo hậu biến mất ở tại chỗ. Người đâu? Thanh đầu ác quỷ tránh thoát khỏi liệt diễm, nhìn thấy Trần Vũ đã mất đi hình bóng, trên mặt tất cả đều là vẻ nghi hoặc. Lao ra, hắn ở ngươi phía sau, chạy mau a. Bạch Y Ma Nữ bị chém thành hai đoạn quỷ thể, hiện tại đã một lần nữa hợp làm một thể, đột nhiên nhìn thấy xuất hiện ở thanh đầu ác quỷ phía sau Trần Vũ, thất kinh điệu nói: "Cái gì?" Thanh đầu ác quỷ giật nảy cả mình, cầm trong tay âm khí trường mâu, đang muốn quay đầu lại cùng Trần Vũ đánh qua thoải mái, không nghĩ tới, Trần Vũ cũng đã xuất hiện ở trước mắt của hắn. Trần Vũ nhanh chóng hướng về thanh đầu ác quỷ trong miệng, xạ tiến vào một hỏa cầu lớn, ở chân khí thúc đẩy bên dưới, hỏa cầu lớn trực tiếp bị thanh đầu ác quỷ nuốt xuống. Thanh đầu ác quỷ không tránh kịp, để hỏa cầu lớn cấp tốc vào thể, không ngừng phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương âm, thân thể trong nháy mắt bành trướng lên. Bạo đi. Trần Vũ tiện tay đánh ra vài tờ trừ tà phù kề sát ở thanh đầu ác quỷ bành trướng thân thể trên, không ngừng tỏa ra hồng quang, thanh đầu ác quỷ quỷ thể càng lúc càng lớn, rốt cục không chống đỡ được, lập tức nổ tung lên, thanh đầu ác quỷ trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đã chết rồi sao? Bạch Y Ma Nữ nhìn thấy hóa thành hư vô thanh đầu ác quỷ, sắc mặt lạnh lẽo, không thể tin được làm bạn nàng nhiều năm quỷ trợ phu, liền chết như vậy ở Trần Vũ trên tay. Nhìn thấy giết chết chồng của nàng hung thủ, liền chạm ở trước mắt, Bạch Y Ma Nữ sắc mặt băng hàn, ánh mắt nhất tuyệt, hóa thành một trận to lớn âm khí, nhanh chóng hướng về Trần Vũ nhào tới. Âm khí nhập thể, tuyệt đối không thể để cho người dễ chịu. Bạch Y Ma Nữ trong lòng tràn ngập quyết tuyệt, nàng tình nguyện cùng Trần Vũ đồng quy vô tận, cũng phải vì chồng của nàng báo thù. Cẩn thận a. Nhất Tùng đạo trường thầy trò, nhìn thấy Bạch Y Ma Nữ hóa thân âm khí, chính đang hướng về Trần Vũ nhào tới, vội vã trong miệng một lời điệu nói, sắc mặt tràn ngập lo lắng. Hết biện pháp. Trần Vũ nhìn thấy Bạch Y Ma Nữ thấy chết không sờn nổ pháp, cũng là giật nảy cả mình, không nghĩ tới, Bạch Y Ma Nữ vì giết hắn, lại muốn đồng quy vô tận cùng hắn. Đối diện Bạch Y Ma Nữ giết địch 800, tự tổn 1000 nổ pháp, Trần Vũ đương nhiên sẽ không lựa chọn cùng với nàng cứng đối cứng, Trần Vũ trong tay có lượng lớn bùa chú, dùng bùa chú trực tiếp đem Bạch Y Ma Nữ tiêu hao chết quên đi. Để Bạch Y Ma Nữ ở tuyệt vọng bên trong biến mất, cũng là một cái lựa chọn tốt. Chương 452, kinh hại đến biến sắc nhìn chính đang nhanh chóng nhào tới đại đoàn âm khí năng lượng, Trần Vũ trong tay trong nháy mắt thêm ra lượng lớn bùa chú, trên mặt tràn ngập ý cười. Trong lòng cười gằn, chính là mày, ta cũng đến muốn đem ngươi ung dung mà chết. Mèo. Trần Vũ nhanh chóng hướng về âm khí năng lượng đoàn đánh ra một khối sấm sét bùa chú, sấm sét bùa chú ở chân khí ra chỉ dưới, liều lĩnh ánh vàng, nhanh chóng hướng về đại đoàn âm khí bay đi. Bạch Y Ma Nữ tuy rằng biến thành đại đoàn âm khí bên trong lộ ra một đôi quỷ dị hai mắt hướng về nơi tỏa ra máu tanh hồng quang. Tiểu tử thối, ngươi dùng bùa chú toán cái gì anh hùng? Có bản lĩnh không cần bùa chú thử xem. Bạch Y Ma Nữ chật vật tách ra Trần Vũ đánh ra sấm sét phù, tức giận nói, ta cái gì cũng không nhiều, chính là bùa chú nhiều. Không phục ngươi có thể cắn ta a." Trần Vũ chảo phúng nói, theo hậu cầm trong tay hết thảy bùa chú toàn bộ hướng về Bạch Y Ma Nữ ném đi. Lượng lớn liều lĩnh ánh vàng bùa chú, nhanh chóng hướng về Bạch Y Ma Nữ bay đi. Bạch Y Ma Nữ không nghĩ tới Trần Vũ như vậy vô liêm sỉ, nhìn lượng lớn bùa chú chính đang hướng về nàng bay tới, trong lòng kinh hãi, vội vã lo lắng hướng về những phương hướng khác tránh né. Nhất Tùng đạo trường thầy trò, nhìn thấy Trần Vũ lại như vậy lãng phí, sắc mặt rất là khiếp sợ. Hiện tại bùa chú không thể so trước đây, hiện tại bùa chú giá cao chót vót không nói, còn không phải có tiền là có thể mua được. Trần Vũ này ném một cái, ít nhất cũng phải là ném xuống mấy trăm ngàn. Bạch Y Ma Nữ tuy rằng cực lực tránh né, nhưng vẫn bị vài đạo bùa chú dẫn hạ xuống sấm sét cho bắn trúng. Sấm sét đánh vào Bạch Y Ma Nữ quỷ thể trên, trực tiếp liền đem Bạch Y Ma Nữ đánh cho hồn phi phách tán, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Đa tạ đạo hữu, nếu như không phải đạo hữu đúng lúc xuất hiện, chúng ta thầy trò liền phiền phức. Nhất Tùng đạo trường nhìn thấy bên trong biệt thự ác quỷ, như thế nhanh liền bị Trần Vũ biến mất, không cấm hút vào ngụm khí lạnh, quay về Trần Vũ khiếp sợ nói: "Cảm ơn anh chàng đẹp trai, đa tạ ngươi đã cứu chúng ta." Mỹ lệ nữ tử vào lúc này cũng đi tới, cười nói: "Chỉ có điều nàng sắc mặt tái nhợt, nói rõ nàng chịu đến tương thế không nhẹ." "Không cần khách khí, chỉ có điều là nhấc tay chỉ lao." Trần Vũ cười ha hả nói, căn bản là không đem chuyện nhỏ này để ở trong lòng. "Đạo hữu sư thừa nơi nào, buông lòng Nhật Hậu chắc chắn đến nhà bái phòng nói cảm ơn." Nhất Tùng đạo trường nghiêm túc nói, Trần Vũ tuy rằng không đem chuyện nhỏ này để ở trong lòng, nhưng buông lòng nên có lễ phép vẫn phải là có, hơn nữa Trần Vũ tuổi còn trẻ, liền có cao siêu như vậy pháp lực, buông lòng cũng đối với Trần Vũ phía sau sư tôn sản sinh hứng thú, muốn kết giao một phen. "Đều là tự mình tìm tòi một ít phương pháp tu hành, ta cũng không có sư tôn." Trần Vũ đại cười nói, "Nếu như muốn nói sư phụ, Trần Vũ sư phụ nên chính là Tiểu Bất Điểm, nhưng Trần Vũ chắc chắn sẽ không đem Tiểu Bất Điểm bộc lộ ra đi, càng thêm sẽ không đem bí mật của hắn bộc lộ ra đi." "Ngươi không có sư phụ?" Vương Lòng nhìn Trần Vũ, lộ ra dọa người biểu tình, Trần Vũ nói chuyện, thực sự để hắn quá khiếp sợ. "Một người trẻ tuổi, chỉ bằng vào một mình tìm tòi, liền có thể có lợi hại như vậy, thiên phú của ngươi cũng quá cao đi." "Đa tạ đạo hữu đối với chúng ta ân cứu mạng." Nhất Tùng đạo trưởng quay về Trần Vũ, lại làm cái lễ, trên mặt lộ ra cùng kính biểu tình. Mỹ lệ nữ tử nhìn Trần Vũ, hai mắt lại lộ ra ánh mắt khác thường, nàng không nghĩ tới Trần Vũ lại sẽ yêu nghiệt như thế. "Không biết đạo hữu ở nơi đâu?" Nhất Tùng đạo trường nhìn Trần Vũ, cẩn thận từng ly từng tí một điều nói. Trần Vũ như vậy ngư bức, như vậy còn trẻ anh hùng, Nhất Tùng đạo trường tự nhiên muốn kết giao. "Này biệt thự liền là của ta." Trần Vũ cười nói, lộ ra ý tứ sâu xa biểu tình. "Ha ha, đúng là chúng ta múa dịu quá mắt tợ." Nhất Tùng đạo trường nghe nói Trần Vũ nói chuyện, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. "Không biết các ngươi thầy trò là làm sao phát hiện nơi này có ác linh?" Trần Vũ nhìn thấy Nhất Tùng đạo trường trên mặt lúng túng nụ cười, hiểu ý nở nụ cười, vội vã rời đi đề tài. "Này biệt thự ta cũng quan sát một quãng thời gian, bởi vì ta phát hiện chúng quanh đây âm khí lại lượng lớn hướng về nơi này tụ tập, ta cảm thấy rất kỳ quái, vì lẽ đó thì có chúng ta đêm nay hành động." Nhất Tùng đạo trường nhìn thấy Trần Vũ hỏi dò, trực tiếp liền đem sự thực nói ra. "Đạo trường, hai người các ngươi có hay không đi vào biệt thự kiểm tra?" Trần Vũ chỉ vào bên cạnh biệt thự nói, "Biệt thự có rậm rạp cây cối che lấp dưới, làm cho người ta một loại âm sâm cảm giác, càng đến tối cũng cảm giác được càng rõ ràng." "Không có, ta cùng sư phụ mới vừa vào đến biệt thự, liền bị ác quỷ cùng cuốn lấy, căn bản cũng không có cơ hội đi vào bên trong biệt thự." Mỹ lệ nữ tử nghiêm túc nói, trực giác của nàng nói cho nàng, bên trong biệt thự khẳng định còn có thể có càng thêm không độ tốt. Bên trong biệt thự, cho dù là ban ngày, cũng khiến người ta cảm thấy âm lương cực kỳ, có muốn hay không mang bọn ngươi đi tham quan? Trần Vũ ở ban ngày, liền cảm ứng được biệt thự dưới đáy có một loại to lớn âm khí tụ tập, chỉ bất quá khi đó Trương quản lý cùng Liêu Tiểu Viêm đều ở, hắn sẽ không có xuống tử quan sát kỹ. "Âm lương cực kỳ." Vương Lòng cao mày nói, nên chỉ có lượng lớn âm khí qua lại địa phương mới phải xuất hiện loại này tình huống, lẽ nào bên trong biệt thự còn có không thể cho ai biết bí mật? "Chúng ta vào xem liền biết rồi." Trần Vũ cười nói với Nhất Tùng đạo trưởng, đối với Vương Lòng đưa ra mời. "Không có vấn đề, nếu như bên trong còn có tà ma yêu đạo, chúng ta tất nhiên không thể bỏ qua." Nhất Tùng đạo trưởng cắn răng nói, phản phất quay về quỷ vật có loại rất lớn căm hận. "Chúng ta vào đi thôi." Trần Vũ đột nhiên quay đầu lại quay về mỹ lệ nữ tử nói, "Mỹ nữ, nếu không ngươi trước hết ở lại chỗ này chứ?" "Tại sao? Ta cũng phải chiến đấu a." Mỹ lệ nữ tử lo lắng nói, trên mặt lộ ra kiên định biểu tình. "Vương Diễm, ngươi liền ở lại chỗ này đi." Nhất Tùng đạo trường nhìn thấy đồ đệ sắc mặt tái nhợt, trong lòng liền biết rồi Trần Vũ ý nghĩ, trong lòng đối với Trần Vũ có lại nhiều hơn mấy phần hảo cảm. "Được rồi." Vương Diễm nhìn thấy sư phụ cũng là nói như vậy, không thể làm gì khác hơn là dậm chân nói, trên mặt treo đầy không tình nguyện. Trần Vũ nhìn thấy Vương Diễm sắc mặt, cũng là cười cợt, không nghĩ tới người mỹ nữ này lại tốt như vậy cường. "Xuống đây đi." Trần Vũ trầm thấp địa nói một tiếng, âm thanh tuy ít, thế nhưng ở buổi tối, vẫn là hết sức vang dội. Nhất Tùng đạo trường cùng Vương Diễm đối diện một chút, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra nghi hoặc, cũng không biết Trần Vũ muốn biểu đạt ý gì. "Anh chàng đẹp trai, sao vậy?" Vương Diễm nghi ngờ nói. Đột nhiên một trận yêu phong từ bầu trời ập tới, Vương Lòng thầy trò giật nảy cả mình, vội vã ngẩng đầu nhìn hướng về trên không, phản phất nhìn thấy nhất làm cho người khiếp sợ đồ vật. "Ưng." Một con đứng lớn đang từ bầu trời nhào đi. Con đứng lớn triển khai hai cánh có chừng thước chiều dài, thu to thân thể, đem Vương Lòng thầy trò chấn kinh đến trận mắt ngất ngụm. Sắc bén đứng nhãn nhìn chằm chằm Vương Lòng thầy trò, để Vương Lòng thầy trò trong lòng phát lạnh, to lớn đứng chào tỏa ra hàn quang, càng làm cho bọn họ cảm nhận được to lớn uy hiếp. "Nhanh, chạy a." Nhất Tùng đạo trường nhìn thấy con đứng lớn liền muốn hạ xuống mặt đất dưới, thất kinh điệu nói: "Sẽ không là yêu quá chứ?" Vương Diễm xem đến đỉnh đầu bên trên, càng ngày càng gần con đứng lớn, trên mặt tràn ngập vẻ bối rối. Chương 453, lòng đất tà tu không nên hoang mang, này chỉ có điều là ta sủng vật mà thôi. Trần Vũ nhìn thấy sắc mặt hoảng loạn Vương Lòng thầy trò, vội vã nhắc nhở nói: "Cái gì? Con này giống yêu quái như thế chim khổng lồ, lại là ngươi sủng vật? Ngươi sẽ không là ở mở mắt nói mạnh miệng chứ?" "Mở? Chuyện cơ chứ?" Vương Lòng sắc mặt hoảng loạn, vẫn là không thể tin được mà nói: "Người khác dưỡng sủng vật đều là một ít miêu miêu cầu cầu, ngươi sủng vật lại là một con khổng lồ như thế điều, người với người khác biệt, sao như thế rõ ràng?" Gió càng lúc càng lớn, lớn đến mức để Vương Diễm đều không cấm dùng tay che khuất hai mắt, hoảng loạn địa hậu lui lại mấy bước. Làm Vương Diễm buông cánh tay xuống thời điểm, một con to lớn thần tuấn chim khổng lồ liền như vậy đứng thẳng ở nàng bên cạnh, đứng thẳng chim khổng lồ lại so với nàng thân cao còn ở cao. Chim khổng lồ nhìn Vương Diễm thần sắc hốt hoảng, lộ ra xem thường biểu tình.
Sao? Biết cái này mà cao to.
Hải Đông Thanh ánh mắt khinh thường, để Vương Diễm cảm nhận được áp lực cực lớn, đem Vương Diễm sợ đến vội vã trốn ở vùng lòng thân hậu, thì thào nói: "Ta con này sủng vật là dị chủng trời sinh, cho nên mới phải làm sao cao to, yên tâm đi, hắn sẽ không làm thương tổn ngươi." Trần Vũ nhìn thấy trốn ở vùng lòng phía sau Vương Diễm, vi cười nói: "Khổng lồ như thế lão ưng, không chỉ để Vương Diễm cảm nhận được áp lực lớn, cho dù là Nhất Tùng đạo trưởng cũng không ngoại lệ." Nhìn thấy Hải Đông Thanh dưới chân sắc bén đứng chảo, Nhất Tùng đạo trưởng trong lòng, ngoại trừ phát lạnh vẫn là phát lạnh. Nay chảo một chảo xuống, quả thực có thể đem người toàn bộ thân thể đều cho chảo đoạn, khiến người ta ở trong thống khổ chết đi. Nó liền lưu lại bồi tiếp ngươi đồ nhi, chúng ta đi vào trước biệt thự chứ? Trần Vũ quay về Vương Lòng nói.
Được.
Đi. Nhất Tùng đạo trưởng thấp thỏm điện nói, có con này con đứng lớn bồi tiếp Vương Diễm, Vương Diễm ở bên ngoài trái lại là an toàn nhất, nghĩ đến đây, Vương Lòng liền bình tĩnh không ít. Vương Diễm nhìn thấy sư phụ theo Trần Vũ thân hậu, liền muốn rời khỏi, đang muốn cũng theo sau. Nhưng vừa nhìn thấy bên cạnh Hải Đông Thanh thiện ý ánh mắt, Vương Diễm không thể làm gì khác hơn là dừng bước. Trần Vũ đem Vương Lòng mang tới bên trong biệt thự, liền trực tiếp hướng về phòng dưới đất đi đến, biệt thự toàn bộ cấu tạo đều bị Trần Vũ thu hết đáy mắt. Hai người trải qua một đoạn âm lương hắc ám cầu thang, liền xuống đất thất. Xem ra bên trong thật sự sẽ có quá độ hiện. Nhất Tùng đạo trường cảm nhận được càng ngày càng đến lương hàn ý, nghiêm túc nói: "Nên đang ở bên trong." Trần Vũ nhìn trước mắt bị đại môn khóa chặt, cau mày nói: "Bởi vì Trần Vũ nhìn xuyên lại không thấy rõ bên trong có cái gì, thật giống ở đồ vật ngăn cản Trần Vũ năng lực nhìn xuyên tường." Loại này tình huống vẫn là mỗi một lần phát sinh, để Trần Vũ cảm thấy có loại áp lực. Môn bị khóa. Nhìn trên cửa chính diện khóa sắt, Vương Lòng nhìn bên cạnh Trần Vũ, hy vọng Trần Vũ dùng chìa khóa mở cửa ra. "Tránh ra điểm, để cho ta tới đi." Chân khí kiếm ở Trần Vũ trong tay xuất hiện, Trần Vũ dùng sức vung lên, trên cửa chính diện khóa sắt cũng đã bị Trần Vũ chém đứt. "Vào đi thôi." Trần Vũ dùng tay nhẹ nhàng mở cửa lớn ra, thấp giọng nói: "Biệt thự không phải ngươi sao? Ngươi liền không thể dùng chìa khóa ôn nhu mở cửa?" Vương Lòng nhìn đi ở phía trước Trần Vũ, lộ ra vẻ nghi hoặc. Hai người vừa đi vào phòng dưới đất không đến bao lâu, liền cảm giác có một loại dòng nước lạnh quay về bọn họ nhào tới trước mặt, Trần Vũ thực lực cao siêu, cũng không có cảm giác có cái gì. Đúng là Nhất Tùng đạo trưởng, bị trong nháy mắt đông đến sắc mặt tái nhợt, đối diện đóng băng tận xương dòng nước lạnh, đội vã vận lên chân khí, để ngăn cản dòng nước lạnh xâm lấn. Quả nhiên có gì đó quái lạ a. Trần Vũ cảm nhận được càng ngày càng dày đặc cơ khí, sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc, một tờ bùa chú trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Vũ trong tay. Đúng là càng ngày càng lạnh. Nhất Tùng đạo trưởng cầm kiếm gỗ đào, từ từ đi theo Trần Vũ phía sau, sắc mặt nghiêm túc điệu nói: "Hai người càng tiến vào, bên trong âm khí liền càng dày đặc, người bình thường nếu như sinh sống ở hoàn cảnh như vậy, không ra tam thiên, sẽ tổn thất lượng lớn dương khí, mất mạng tại chỗ." "Đạo trưởng, cẩn thận một chút, nói không chắc bên trong sẽ có lợi hại quỷ vật." Trần Vũ về đưa đầu, quay về sắc mặt nghiêm túc Nhất Tùng đạo trưởng nói: "Ta biết, không nghĩ tới ở trong thành phố lại sẽ có âm khí như vậy nồng nặc địa phương, mặc kệ những này âm khí là ai tụ tập, lá gan của hắn đều không ý ta." Nhất Tùng đạo trưởng quay về Trần Vũ nghiêm túc nói: "Càng là địa phương nguy hiểm, liền càng an toàn, trong này hẳn là thiết một trận, âm khí tụ tập đến bên trong, liền không ra được, ai sẽ nghĩ tới, ở này biệt thự lòng đất, sẽ có nơi như thế này." Trần Vũ nghiêm túc nói không chắc mặt trên ác quỷ, chính là dùng để các cổng, mục đích chính là đem người sống đuổi xa này biệt thự, khiến người ta phát hiện không được cái này lòng đất phòng tối. Nếu như đúng là như vậy, không trong ống có cái gì đồ vật, chúng ta đều nên muốn loại bỏ mới được. Nhất Tùng đạo trường nghe xong Trần Vũ nói chuyện, giật nảy cả mình, đồ vật bên trong, ý đồ không ít ta lại còn có một cầu thang. Trần Vũ mang theo Nhất Tùng đạo trường ở phòng hầm bên trong đi rồi một vòng, cũng không có phát hiện cái gì, đúng là để Trần Vũ lại phát hiện một cầu thang. "Chúng ta vào xem." Nhất Tùng đạo trường run rẩy thân thể, một miệng không rõ điều nói. Cầu thang hướng lên phía trên tỏa ra lượng lớn hàn khí, phòng dưới đất bên trong hàn khí, nên chính là từ phía dưới truyền ra ngoài. "Đạo trường, ngươi còn có thể kiên trì được không?" Trần Vũ nhìn thân thể chiến run dữ dội hơn Nhất Tùng đạo trường nói. "Đương nhiên, có thể, ta, nhưng là khu ma đạo trường a." Nhất Tùng đạo trường tuy rằng chiến run dữ dội hơn, nhưng vẫn là kiên định nói. "Những này dòng nước lạnh đầy giấy lượng lớn âm khí, nếu như tu vi quá thấp, thời gian lâu dài cũng sẽ không tiếp tục kiên trì được. Đạo trưởng, đem này vài tờ bùa chú kể sắt ở ngươi thân trên, hiệu quả sẽ tốt một chút." Trần Vũ lấy ra vài tờ bùa chú đưa cho Nhất Tùng đạo trưởng nói. "Đây là..." Vương Lòng tiếp nhận bùa chú, trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình. "Đây là trừ tà phù, bao nhiêu cũng có thể loại bỏ chút âm khí." Trần Vũ nghiêm túc nói. "Như vậy là tạm." Nhất Tùng đạo trưởng vội vã đem trừ tà phù kể sắt ở thân trên âm khí bị loại bỏ, cả người đều ung dung không ít. "Đi." Trần Vũ nhìn thấy Vương Lòng thân thể không lại run rẩy, liền đi đầu hướng về phía dưới đi đến. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Trần Vũ mới vừa xuống tới lòng đất gian phòng, liền nhìn thấy có cái thân ảnh rượi lưng vách tường, tọa ở mặt trước chỗ không xa. Cái gì tình huống? Nhất Tùng đạo trường dưới đến phía dưới, đối diện đen kịt hoàn cảnh, thị lực tuyệt đối không có Trần Vũ tốt, đội vã hỏi thăm tới đến. Trần Vũ không biết muốn giải thích như thế nào, nhìn thấy bên cạnh lại có cái khai quan, liền trực tiếp đè xuống. Phòng dưới đất bên trong nháy mắt liền vang lên lờ mờ ánh đèn. "Ai?" Đối diện thân ảnh trong nháy mắt ngẩng đầu lên, thấp giọng nói. "Này lại có người." Nhất Tùng đạo trường nhìn thấy phía trước có cá nhân, không cấm khiếp sợ nói: "Tà tu, hai người các ngươi là tới giết đi ta sao?" Vào lúc này, vừa nãy rửa lưng vách từ người đã chạm lên, phát sinh thanh âm khàn khàn. Âm thanh khàn khàn đến cực điểm, làm cho cả phòng dưới đất phảng phất trở nên càng thêm rét lạnh. Người này đại khái 1m75 khoảng chừng, trái phải, không biết ở phòng hầm đợi bao lâu, sắc mặt tái nhợt, gầy trơ xương, ăn mặc một thân rách nát đạo sĩ bảo, hai con mắt tỏa ra đụng với hàn quang, thật chặt nhìn chằm chằm Trần Vũ hai người. Chương 454, chém đủ chưa, quả nhiên có gì đó quái lạ. Ta ác đạo trưởng ánh mắt xạ lại đây, để Trần Vũ cảm nhận được một loại áp lực, Trần Vũ không khỏi bắt đầu tăng cao cảnh giác. Cái này trốn ở phòng hầm phía dưới, ám vô thiên nhật, đã không biết dài bao nhiêu thời gian tà ác đạo trưởng, tuy rằng khí thế mạnh mẽ, nhưng thực tế đã là miệng cọp gan thỏ, Trần Vũ cảm giác được người này khí tức bất ổn, thân thể đã chịu đến nội thương nghiêm trọng. Trần Vũ trong lòng thầm nghĩ, cái phòng dưới đất này âm khí tụ tập, nhất định là người làm, mục đích chính là tụ tập âm khí, vì là trước mắt người đạo trưởng này tiến vào chữa thương. Như vậy hành vi, nhất định là tà tu gây nên. Người là ai? Nhất Tùng đạo trưởng giơ lên cao kiếm gỗ đạo, trừng mắt trước mắt chán nản đạo trưởng nói, ta ác đạo trưởng tuy rằng quần áo rách nát, hơn nữa xanh xao vàng gọn, gầy trơ xương, nhưng buông lòng vẫn là cảm thấy áp lực lớn. Ta là ai, các ngươi cũng không biết. Các ngươi đến cùng là như thế nào tìm đến nơi này? Ta ác đạo trưởng độc ác mà nhìn Trần Vũ hai người nói, không quản các ngươi là ai, ngược lại các ngươi là trốn không thoát nơi này. Kha kha. Ta ác đạo trưởng từ bên cạnh lấy ra một cái tà phiên, theo hậu lớn tiếng nở nụ cười, âm thanh tràn ngập khủng bố. Trần Vũ tỉ mỉ mà đánh giá dưới hoàn cảnh chung quanh, phát hiện chu vi xác thực là bố trí một thô thiện trận pháp, tuy rằng trận pháp này vô cùng đơn giản, nhưng dùng để hấp dẫn âm khí đã là hoàn toàn đầy đủ. Đã lâu chưa từng giết người, ngày hôm nay liền nắm hai người các ngươi khai đao đi, ta mất đi đồ vật, ta nhất định phải đoạt lại. Tà ác đạo trưởng cầm trong tay tà phiên hướng về phía trước ném đi, trong miệng trong nháy mắt nói lẩm bẩm, tà ác đạo trưởng âm thanh rất nhỏ, cho dù là Trần Vũ cũng nghe không rõ ràng tà ác đạo trưởng trong miệng nội dung. Tà phiên nổi giữa không trung, trong nháy mắt tỏa ra lượng lớn hắc khí bên trong có lượng lớn đầu lâu, chính đang không ngừng quay về Trần Vũ hai người gào thét. Tà ác đạo trưởng trong miệng thần chú không ngừng tăng nhanh, hắc khí bên trong lượng lớn đầu lâu chậm rãi bắt đầu dễ rủa dung hợp được, hóa thành một to lớn ác linh. Hai mắt tỏa ra quỷ dị hồng quang, khẩn nhìn chằm chằm Trần Vũ hai người, sắc bén hàm răng không ngừng cắn xé, phát sinh làm người lạnh lẽo tâm gan âm thanh. Tà linh, giết bọn họ. Tà ác đạo trưởng cảm nhận được tà linh thân trên to lớn tử khí, lập tức đối với tà ác ban bố mệnh lệnh. Tà linh hét lớn một tiếng, ngón tay trong nháy mắt sinh ra thon dài móng tay, đầy dây lượng lớn mùi chết chóc, lập tức liền hướng về phía trước nào tới. Trần Vũ cảm nhận được tà linh càng ngày càng lớn mạnh khí tức, hiện tại mới phát hiện, trước mắt cái này tà linh mới sẽ tạo thành uy hiếp đối với hắn, cái kia tà ác đạo trưởng đừng xem khí thế của hắn mạnh mẽ, nhưng bởi thân thể chịu đến tổn thương thật lớn, trái lại là hiện trường thực lực yếu nhất. Vương Lòng, ngươi lưu lại vì ta áp trận, xem ta diệt hai người này ra rưởi. Trần Vũ nói xong, liền trực tiếp bay về tà linh sông lên trên. Để Nhất Tùng đạo trường lưu lại, Trần Vũ tự nhiên là có hắn cân nhắc. Vương Lòng trải qua vừa nãy đại chiến, pháp lực vẫn không có đã hồi phục, vì bảo đảm tính mạng của hắn an toàn, đem hắn ở lại phía sau mới là an toàn nhất lựa chọn. Nhất Tùng đạo trường nghe được Trần Vũ nói chuyện, nội tâm tràn ngập phẫn nộ, đã nghĩ vọt thẳng đi tới, trợ giúp Trần Vũ đồng thời đại chiến ác linh, biến mất tà ác đạo trường. Hắn theo Trần Vũ dưới phòng dưới đất, bản thân chính là muốn biến mất phía dưới quỷ vật, cũng không phải sang đây xem hí. Vào lúc này, Trần Vũ đã cùng Tà Linh chiến đấu cùng nhau, Nhất Tùng đạo trưởng nhìn thấy phía trước chiến đấu, chậm rãi bắt đầu dừng bước, hắn rốt cuộc biết Trần Vũ để hắn lưu lại nguyên nhân. Cho dù hắn xông lên, cũng trợ giúp không được Trần Vũ, trái lại muốn cho Trần Vũ phân tâm chăm sóc hắn, còn phải phòng bị Tà Ác đạo trưởng đột nhiên tập kích. Trần Vũ vung lên chân khí kiếm, cùng Tà Linh chiến đấu cùng nhau, Trần Vũ sấn Tà Ác chưa sẵn sàng, chân khí trường kiếm trực tiếp chém vào Tà Ác thân trên, Tà Ác thân thể tuy rằng bị chém thành hai bán, nhưng trong nháy mắt cũng đã tổ hợp lại với nhau. Tân tổ hợp thành tà ác, thực lực lại không có nửa điểm suy nhược. Vô dụng, tuy rằng ta không biết ngươi dùng chính là cái gì kiếm, nhưng mặc kệ ngươi đem ác linh chém thành làm sao, hắn cũng có thể trong nháy mắt khôi phục, ta ác linh nhưng là bất tử chi thân a. Tà ác đạo trưởng nhìn thấy không ngừng tổ hợp tà ác, chào cười nói. Trần Vũ nhìn thấy chân khí kiếm đối với tà ác sản sinh không được thương tổn, trực tiếp vung tay lên, nhất đạo liệt diễm trong nháy mắt hướng về tà ác xạ đi, đụng nhau trên ác linh bốc cháy lên. Đã chết rồi sao? Nhất Tùng đạo trưởng nhìn thấy toàn thân bốc lửa diễm tà linh, thì thào nói. Tuy rằng Vương Lòng không có cùng ác linh giao thủ, nhưng cũng biết ác linh của bố, cho dù là Vương Lòng thời điểm toàn thịnh, cũng tuyệt đối không phải ác linh đối thủ. Các ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Tà ác đạo trưởng trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Ác linh căn bản là không nhìn thân trên liệt diễm, nhanh chóng hướng về đến Trần Vũ trước mặt, quay về Trần Vũ thổi khẩu hàn khí, Trần Vũ trong nháy mắt liền bị đông cứng kết lên. Ác linh, lập tức giết hắn. Tà ác đạo trưởng nhìn thấy tượng băng bên trong Trần Vũ, chào cười nói. Ác linh hai mắt liều lĩnh hồng quang, nhìn tượng băng bên trong Trần Vũ, trong tay trong nháy mắt thêm ra một cái tràn ngập tử khí liêm đao. Liêm đao đầy dãy lượng lớn tử khí, quay về tượng băng chính là trực tiếp chém tới. Không được. Nhất Tùng đạo trường giật nảy cả mình, nhìn thấy giơ lên cao lưỡi liềm tử thần ác linh, trong miệng tiên huyết trực tiếp phun ở kiếm gỗ đào trên, quay về ác linh chính là đâm tới. Kiếm gỗ đào tỏa ra chói mắt ánh vàng, ở Nhất Tùng đạo trường dẫn dắt dưới, đối với ác linh phát động công kích. Ác linh nhìn thấy gần trong gang tấc kiếm gỗ đào, trong lòng cũng cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Ác linh nhìn thấy hướng về hắn công tới được Nhất Tùng đạo trường, chân phải duỗi một cái, chân phải trong nháy mắt vô hạn tăng trưởng, trực tiếp một cước liền đem Bung Lòng đá ngã xuống đất. Chém. Ác linh lời tuy, nhưng biểu hiện cực kỳ hung ác, lưới liềm tử thần bay về tượng băng, trực tiếp bổ tới. Tượng băng chịu đến lưới liềm tử thần công kích, toàn bộ tượng băng bị trực tiếp chém nát, hàn băng mảnh vỡ trong nháy mắt hướng về bốn phía bay lên. Lưới liềm tử thần chém vào Trần Vũ thân trên, không thể động đậy, mặc kệ ác linh sử dụng bao lớn sức mạnh, chính là không chém vào được Trần Vũ thân thể. Không thể nào. Ta ác đạo trưởng nhìn thấy ác linh lưỡi liềm tử thần, lại đối với Trần Vũ không có tạo thành nửa điểm thương tổn, trên mặt lộ ra hoảng loạn biểu tình. Lưỡi liềm tử thần vốn là lượng lớn tử khí biến thành, vốn là hư huyễn âm khí năng lượng. Nếu như bị lưỡi liềm tử thần đụng tới, lưỡi liềm tử thần nhất định sẽ đối với đối phương tạo thành lượng lớn ăn mòn thương tổn. Không thể sẽ xuất hiện như vậy tình huống, thậm chí ngay cả một điểm thương tổn đều không có tạo thành. Chém. Ác linh nhìn thấy Trần Vũ lại không có bị thương tổn, thỉnh thoảng vung lên lưỡi liềm tử thần, không ngừng đối với Trần Vũ chém tới, mặc kệ ác linh làm sao dùng sức, thế nhưng đối với Trần Vũ chính là không tạo được thương tổn. Tiểu quỷ, ngươi chém đủ chưa? Trần Vũ nhìn trước mắt không ngừng vung lên lưỡi liềm tử thần ác linh, lộ ra nụ cười quái dị. Trần Vũ hiện tại cũng là cảm thấy rất bất ngờ, không nghĩ tới đạt đến bất diệt tiên thể tầng thứ tư, thân thể lại có thể hoàn toàn miễn dịch âm tức giận thương tổn, đây chính là Trần Vũ không sợ chết liêm đao công kích nguyên nhân. Ta trời ạ, này sẽ không là ảo giác chứ? Nhất Tùng đạo trưởng từ trên mặt đất khó khăn bò lên, nhìn thấy đối với Trần Vũ không ngừng múa đao ác linh, nhìn thấy trước mắt như không có chuyện gì xảy ra Trần Vũ, toàn bộ nội tâm đều chấn kinh rồi. Chương 455, nhập ma. Ngươi thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào? Trần Vũ nhìn trước mắt còn đang không ngừng vùng vẫy lưỡi liềm tử thần, đối với hắn tiến hành công kích ác linh nói: "Tuy rằng ngươi có thể miễn dịch hỏa diễm thương tổn, sấm sét ở phòng hầm bên trong lại triệu hoán không ra, nhưng trong tay ta còn có lượng lớn trừ tà phù, những này trừ tà phù nhưng là âm tức giận các tinh." Trần Vũ trong tay trong nháy mắt thêm ra lượng lớn trừ tà phù ở chân khí ra chỉ dưới tỏa ra lượng lớn ánh vàng. Trần Vũ hướng về hậu nhảy một cái, hai tay hơi động, trong tay lượng lớn trừ tà phù liền hướng ác linh ném tới. Ta ác đạo trưởng nhìn thấy những kia tỏa ra ánh vàng của chú, giật nảy cả mình, vội vã hoảng loạn điệu nói nhanh: "Mau tránh tránh những kia bùa chú." "Ha ha, không kịp." Đối diện gần trong gang tấc ác linh, trừ tà phù hầu như toàn bộ kề sát ở ác linh thân trên, trừ tà phù ở chân khí ra chỉ dưới, uy lực đã đạt đến to lớn nhất, cho dù là ác linh cũng chống đối không được này làm công kích. "Hống!" Ác linh hét lớn một tiếng, trong tay lưỡi liềm tử thần lập tức bước trên mặt đất, ác linh âm thanh tràn ngập thê thảm, cho dù là Trần Vũ cũng có thể cảm nhận được ác linh thân trên chịu đến thống khổ. "Những này bùa chú thực sự là quá lợi hại." Nhất Tùng đạo trường nhìn thấy đã ngã lăn xuống đất, chính đang không ngừng rẽ rủa lăn lộn ác linh, trên mặt lộ ra khiếp sợ biểu tình. Những này đến cùng là cái gì dạng bùa chú, lại đối với ác linh tạo thành mạnh mẽ như vậy thương tổn, lẽ nào những này đều cũng đã thất truyền bùa chú sao? Nhất Tùng đạo trường bình thường cũng dùng qua không ít bùa chú, thế nhưng buông lòng sử dụng bùa chú ở trong, còn chưa từng có phát hiện lợi hại như vậy bùa chú. "Ta muốn giết ngươi." Ác linh khó khăn chặt lên, tuy rằng thân trên âm khí chính đang không ngừng phát huy, thế nhưng ác linh lại bắt đầu đem thân trên bùa chú từng cái địa kéo xuống. "Cái gì? Lại còn sẽ có này làm?" Nhất Tùng đạo trường trợn mắt ngoác mồm mà nhìn, chính đang không ngừng đem thân trên bùa chú kéo xuống đến ném xuống ác linh, cả người cũng bắt đầu chấn kinh rồi. Nhất Tùng đạo trường khu ma hộ đạo hơn 20 năm, tiêu diệt quỷ hồn nhiều vô số kể, chính là chưa từng có nhìn thấy phát sinh ở trước mắt tình cảnh này. Cái này ác linh cũng quá nghịch thiên đi. "Kha kha, các ngươi thất vọng rồi đi, ngày hôm nay các ngươi đều phải chết a." Ta ác đạo trưởng lớn tiếng mà nói, trên mặt tất cả đều là cười nhạo chi tình. "Sao sẽ như vậy?" Trần Vũ thì thào nói. "Nếu trừ tà phù tiêu diệt không được ngươi, như vậy thì có sức mạnh mạnh mẽ nhất tiêu diệt ngươi đi." Trần Vũ nắm đấm vung lên, nắm đấm mang theo sức mạnh to lớn, xuất hiện giữa trời, tàn nhẫn mà đánh vào ác linh thân trên. Ác linh bị nắm đấm sức mạnh đánh trúng bay ra ngoài, cuối cùng đụng tới phòng dưới đất vách tường, rơi vào đi. "Huynh đệ, nắm chặt cơ hội giết nó." Nhất Tùng đạo trường nhìn thấy Trần Vũ nắm đấm, lại có như thế sức mạnh, cũng là giật nảy cả mình, vội vã lớn tiếng mà nói. Trần Vũ nghe được Nhất Tùng đạo trường âm thanh, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Ác linh vốn là âm khí biến thành, thân thể thực chất vẫn là một đoàn âm khí năng lượng thể, cho dù Trần Vũ sức mạnh to lớn hơn nữa, cũng khó có thể đối với ác linh tạo thành thực chất thương tổn. Lẽ nào thật sự chính là không có cách nào sao? Trần Vũ nhìn thấy bị đánh tới vách tường bên kia ác linh, lông mày bắt đầu khẩn cao lên đến. "Có." Trần Vũ nhìn thấy cách đó không xa trên đất tà phiên, trong lòng trong nháy mắt thì có chú ý, ác linh do tà phiên bên trong âm khí tụ tập mà thành, nếu như đem tà phiên hủy diệt đi, như vậy ác linh nói không chắc liền sẽ tự động biến mất. Xem ra tiêu diệt ác linh cũng không phải muốn biến mất nó bản thể, mà là muốn đem hắn sống nhờ tà phiên tiêu diệt. Trần Vũ hai tay lại lấy ra lượng lớn trừ tà phù, tỏa ra ánh vàng trừ tà phù, trực tiếp hướng về ác linh xả đi. "Ha ha, không có. Đùa chú của ngươi căn bản là thương tổn không được các linh, ngươi đây chỉ là vô vị dãy rủa." Ta ác đạo trưởng nhìn thấy Trần Vũ đã hết biện pháp, trên mặt tràn ngập trào phúng biểu tình. "A, không được." Ta ác đạo trưởng nhìn thấy Trần Vũ lại hướng về trên đất tà phiên chạy đi, trong nháy mắt sắc mặt đổi biến, vội vã cũng hướng về tà phiên phương hướng chạy đi. Vừa nãy sao vậy liền quên đem tà phiên thu hồi lại? Ta ác đạo trưởng trong lòng tràn ngập hối hận. Nếu như tà phiên rơi vào Trần Vũ trong tay, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ta ác đạo trưởng hiện tại thân bị thương nặng, ác linh chính là hắn hiện tại ý trưởng lớn nhất, nếu như tà phiên bị Trần Vũ hư hao, như vậy hắn đem kiếp số khó thoát. Ta ác đạo trưởng nghĩ đến đây, lập tức đem tốc độ tăng cường đến mức tận cùng, chính là muốn cướp ở Trần Vũ phía trước, đem tà phiên đoạt lại. "Nếu ngươi như thế vội vàng muốn chết, ta sẽ tắt thành ngươi." Trần Vũ nhìn thấy ta ác đạo trưởng đã chạy đến hắn bên cạnh, trên mặt lộ ra nụ cười. Ta ác đạo trưởng trong lòng chỉ có trước mắt tà phiên, đã hoàn toàn quên gần trong gang tấc uy hiếp. Để luyện thể giả gần thân, quả thực chính là một loại phạm tội. "Chết đi." Trần Vũ trong tay chân khí kiếm trực tiếp thoáng hiện, một chiêu kiếm liền đem bên cạnh ta ác đạo trưởng trực tiếp chém thành hai nửa. Tà ác đạo trưởng thân thể trên cắt chém cầu, trong nháy mắt tiên huyết trực phun, theo hậu bị chém thành hai đoạn tà ác đạo trưởng, trực tiếp ngã trên mặt đất, trên mặt lộ ra không thể tin được biểu tình. "Ngươi không chết tử tế được a?" Tà ác đạo trưởng nhìn thấy phía trước nhanh chóng thân ảnh, âm thanh khàn khàn điệu nói. Trần Vũ đem trên mặt đất tà phiên nhanh chóng lấy vào tay bên trong, xem trong tay tràn ngập lượng lớn mùi chết chóc tà phiên, tà trên lá cờ một bên đầu lâu chỗ chống hai mắt, đột nhiên hồng quang lóe lên, lại đối với Trần Vũ phát động mê hoặc. Trần Vũ cảm giác phảng phất tiến vào một mảnh tử vong khu vực trong tất cả đều là đủ loại khô lâu, những này khô lâu chồng chất thành sơn, ở khô lâu sơn đỉnh cao nhất, một thanh khổng lồ tà phiên trực tiếp xuyên ở phía trên, tỏa ra trùng thiên mùi chết chóc. Trần Vũ nhìn to lớn tà phiên, nội tâm cảm nhận được mãnh liệt ý sát phạt, toàn thân bắt đầu tràn ngập mãnh liệt lệ khí. Trần Vũ hai mắt tỏa ra hừng quang, nhìn khô lâu trên núi tà phiên, nội tâm bắt đầu tràn ngập tham lam, phảng phất chỉ có chiếm được tà phiên, liền có thể có được sức mạnh mạnh mẽ nhất. Tà phiên là của ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Trần Vũ từng bước địa hướng về trên đỉnh ngọn núi đi đến, toàn thân từ từ tỏa ra mãnh liệt mùi chết chóc. Hán sẽ không là ma đầu chứ? Nhất Tùng đạo trường nhìn thấy lặng lặng đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích Trần Vũ, trên mặt tràn ngập dọa người biểu tình. Trần Vũ lúc này đã bị âm khí gói lại, trong phòng dưới đất âm khí chính đang điên cuồng hướng về Trần Vũ thân thể bên trong xuyên. Trần Vũ thân trên tử khí càng lúc càng lớn, phảng phất như tử thần. Sao sẽ như vậy? Đến cùng phát sinh cái gì sự tình? Ta ác đạo trưởng tuy rằng bị chém thành hai đoạn, nhưng còn chưa chết vong, nhìn phía trước tràn ngập tử khí Trần Vũ, lộ ra khiếp sợ biểu tình. Ác linh hiện tại đã đình chỉ lôi kéo đùa chú động tác, nhìn cách đó không xa Trần Vũ, lộ ra hoang mang biểu tình. Trần Vũ vào lúc này đã đi tới khô lâu trên đỉnh ngọn núi, đem xuyên ở trên đỉnh núi tà phiên, dùng sức bát đi ra, giơ lên cao tà phiên lộ ra giữ tận nụ cười. Giết một người vì là tội, giết vạn người làm ác, đồ đến một triệu người, tức là hùng bên trong hùng. Ta muốn giết hắn cái không còn manh giáp, ta muốn giết hắn cái máu chảy thành sông, ta muốn hắn khô lâu khắp nơi. Chương 456, tiểu bất điểm cứu viện. Trần Vũ nội tâm càng ngày càng phẫn nộ, toàn thân tràn ngập lệ khí, có loại muốn giết hết thiên hạ thương sinh cảm giác. Tà phiên tỏa ra lượng lớn nồng nặc hắc khí không ngừng chảy vào Trần Vũ thân thể. Tất cả những thứ này để Nhất Tùng đạo trưởng cùng Tà Ác đạo trưởng cho xem ở lại, sững sờ. Sao có như thế nhiều ma khí? Tà Ác đạo trưởng nhìn thấy Trần Vũ bị ma khí bao vây, trên mặt tràn ngập khó có thể tin biểu tình. Tà phiên ở trong tay hắn đã có nhiều năm, hắn cũng thường thường sử dụng tà phiên bên trong ma khí tiến hành tu luyện, nhưng hắn còn chưa từng có xem qua cảnh tượng như thế này. Như thế nhiều ma khí vào thể, người thân thể năng đủ chịu đựng được không? Nhất Tùng đạo trưởng nhìn thấy Trần Vũ đã bị ma khí bao vây, cảm nhận được ma khí ẩn giấu hủy diệt tính năng lượng, sắc mặt đại sợ, đang muốn chuẩn bị một mình bảo mạng, đi thẳng một mạch. Nếu như hiện tại không đi, đợi được Trần Vũ nhập ma, liền cũng không còn cơ hội chạy trốn. Nhất Tùng đạo trưởng từ từ hướng về lối ra, mở miệng đi đến, nhưng vừa đi chưa được mấy bước, trong đầu đã nghĩ lên, vừa nãy Trần Vũ đã cứu hắn thầy cho một mạng, hắn không thể đem Trần Vũ bỏ ở nơi này, sắc mặt bắt đầu dãy rủa, cuối cùng quay đầu lại hướng về Trần Vũ đi đến. Đi tới Trần Vũ thân một bên, nhìn thấy Trần Vũ trong tay tả trên lá cờ đầu lâu, lúc gần lúc hiện hồng quang, Nhất Tùng đạo trưởng cảm thấy một trận sợ hãi. Vương lòng không có biện pháp tốt hơn, không thể làm gì khác hơn là tay cầm kiếm gỗ đào hướng về tà phiên thân đi, muốn đem tà phiên đâm tới ở địa, để Trần Vũ tách ra ma khí xâm nhập. Ầm. Kiếm gỗ đào mới vừa đụng tà phiên lập tức phát sinh một luồng gợn sóng, đem Nhất Tùng đạo trưởng trực tiếp chấn động bay ra ngoài, nặng nề rơi trên mặt đất. Rơi ạ, cảm giác bị xe lửa đụng phải như thế. Nhất Tùng đạo trưởng dựa lưng vách tường, chạm lên, trong lòng thống khổ nói. Nhất Tùng đạo trưởng cũng bất tiếc khí, hướng về Trần Vũ lại đi tới. Lần này Nhất Tùng đạo trưởng hấp thụ giáo huấn, sẽ không đụng vào tà phiên, mà là hướng về Trần Vũ trực tiếp đánh tới, muốn đem Trần Vũ va ngã xuống đất, để Trần Vũ tỉnh lại. Tỉnh lại đi đi. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, không hề bất ngờ, Nhất Tùng đạo trưởng lần thứ hai bị chấn động bay ra ngoài. Trần Vũ sắc mặt càng ngày càng dữ tợn, xem trong tay tà phiên, hai mắt tỏa ra quỷ dị hừng mang. Tỉnh lại đi. Ba ba, tỉnh lại đi a. Trần Vũ dị dạng tình huống, rốt cục để không gian bên trong thế giới tiểu bất điểm phát hiện, Trần Vũ trong đầu vang lên tiểu bất điểm hô hoán. Tiểu bất điểm bất an ở không gian trong thế giới, qua lại bồi hồi, Trần Vũ hiện tại tình huống, để hắn lo lắng và phần. Nhưng mặc kệ tiểu bất điểm làm sao hô hoán, Trần Vũ vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu. Ra sao? Lẽ nào ba ba thật sự muốn nhập ma hay sao? Tiểu bất điểm cảm nhận được Trần Vũ thân trên càng ngày càng nhiều ma khí, khuôn mặt nhỏ lộ ra suy nghĩ biểu tình. Mặc kệ, vẫn là cứu ba ba quan trọng. Tiểu bất điểm thì thào nói đạo, trong nháy mắt liền mất đi hình bóng. Trần Vũ thân một bên đột nhiên xuất hiện một mảnh gợn sóng, không gian cũng bắt đầu vặn vẹo lên. Ta ác đạo trưởng mắt trừng trừng mà nhìn trước mắt tất cả, trên mặt lộ ra khó mà tin nổi biểu tình. Đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Ta ác đạo trưởng nhìn thấy Trần Vũ bên cạnh, đột nhiên xuất hiện một tỏa ra ánh sáng màu lam cửa động, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Yêu, rốt cục đi tới ba ba thế giới rồi. Theo một tiếng thanh âm dễ nghe, tiểu bất điểm từ lam sắc động trong miệng bay ra. A, đây là cái gì dạng sinh vật? Cái khác thế giới sinh vật sao? Ta ác đạo trưởng nhìn thấy, mại nli thanh, mại nli tức giận tiểu bất điểm, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt của hắn, khiếp sợ nói. Tu ma giả. Tiểu bất điểm nhìn thấy bị chém thành hai đoạn tà ác đạo trưởng, cảm nhận được hắn thân trên khí tức tà ác, trên mặt lộ không thích biểu tình. Lại còn sẽ nói. Tà ác đạo trưởng kinh ngạc nói. Khẳng định là ngươi hại đến ba ba như vậy, chết đi. Tiểu bất điểm chừng tà ác đạo trưởng một chút, tà ác đạo trưởng lập tức thất khiếu chảy máu, trong nháy mắt mất đi sinh mệnh khí tức. Nhìn thấy Trần Vũ bị ma khí xâm lấn, tiểu bất điểm không cấm nhíu mày. Nếu như chế loại bỏ Trần Vũ thân trên ma khí, Trần Vũ chẳng mấy chốc sẽ trở thành ma tu giả, thậm chí sẽ trở thành khối lỗi, đây tuyệt đối là tiểu bất điểm không hứa. Tiểu bất điểm ngoác miệng ra, quay về Trần Vũ thân trên ma khí bắt đầu hút. Trong phòng dưới đất ma khí cùng âm khí, trong nháy mắt liền bị tiểu bất điểm hút đi ra ngoài. Ma khí âm khí như hình thành một cái khí long, không ngừng bị tiểu bất điểm hút vào bụng, hình thành quỷ dị cảnh tượng. Trong phòng dưới đất ác linh, nhìn thấy tiểu bất điểm chính đang không ngừng hấp thụ ma khí, phản phất cảm nhận được trọng đại nguy cơ, quỷ khóc thần hào địa hướng về tiểu bất điểm vào tới. Ồ, lại có cái ác linh. Tiểu bất điểm nhìn thấy giận đùng đùng chạy tới ác linh, trực tiếp miệng rộng hút một cái, ác linh trực tiếp liền bị hút vào tiểu bất điểm bụng, liền dây rủa cơ hội đều không có. Chất lượng quá chênh lệch, không có cái gì mùi vị. Tiểu bất điểm sờ sờ cái bụng, lầm bầm lầu bầu địa nói. Trong phòng dưới đất âm khí cùng ma khí, toàn bộ đều bị tiểu bất điểm hút vào trong bụng một bên, phòng dưới đất lại khôi phục hướng về nhật dáng vẻ. Ma khí, ăn nó. Tiểu bất điểm nết miệng nói chuyện, Trần Vũ trong tay Tà Phiên trực tiếp bị tiểu bất điểm hấp tiến vào trong bụng, tiểu bất điểm lúc này mới lộ ra thỏa mãn biểu tình. Tà Phiên vừa rời đi Trần Vũ trong tay, Trần Vũ liền trực tiếp ngã xuống. Ba ba. Tiểu bất điểm đội vã thất kinh điệu nói, tiểu bất điểm sắc mặt hoảng loạn, quay về Trần Vũ tiểu vung tay lên, Trần Vũ thân trong nháy mắt bốc lên chói mắt bạch quang. Một ít màu đen khí thể chậm rãi từ Trần Vũ thân trên đuổi xa đi ra, chậm rãi biến mất ở tiểu bất điểm trước mắt. Ba ba, tỉnh lại. Tiểu bất điểm nhìn thấy Trần Vũ thân thể trên ma khí đã toàn bộ bị đuổi xa đi ra, sắc mặt rốt cục bắt đầu bình tĩnh. Một lát sau, Trần Vũ rốt cục chậm chậm địa trương mở rộng tầm mắt chữ, trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình. Tiểu bất điểm, ngươi sao vậy lại ở chỗ này? Trần Vũ nhìn thấy bên cạnh tiểu bất điểm, kinh ngạc nói ta sẽ không là đang nằm mơ đi. Ba ba, ngươi sao như thế không cẩn thận, ngươi mới vừa rồi bị ma khí xâm lấn, suýt chút nữa liền biến thành ma sửa chữa. Tiểu bất điểm nhìn thấy Trần Vũ tỉnh lại, ngữ khí trách cứ địa nói. Ma khí xâm lấn. Đúng rồi, vừa nãy ta thật giống mơ một giấc mơ, mơ thấy khô lâu khắp nơi, sát chết khắp nơi, máu chảy thành sông, cái kia hiện trường đúng là quá thảm. Trần Vũ nỗ lực nhớ lại vừa nãy một cảnh, cả người cũng bắt đầu sợ sệt lên. Trần Vũ tuy rằng cũng từng giết không ít người, nhưng còn xưa nay chưa từng nhìn thấy như thế thê thảm tình cảnh. Không sao rồi, vừa nãy những kia đều là ảo giác, ngươi không cần để ở trong lòng. Tiểu bất điểm nhìn sắc mặt hoảng loạn Trần Vũ, đau lòng địa an ủi nói. Ba ba, nếu ngươi không sao rồi, ta cũng nên đi rồi, thế giới này chính đang bài xích ta không thể ở đây ở lâu. Tiểu bất điểm mới vừa nói hết lời, liền trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chờ đã. Trần Vũ vốn là muốn hỏi cái rõ ràng, nhưng nhìn thấy tiểu bất điểm đã rời đi, cũng đành phải thôi. Trần Vũ đối với thân thể làm một phen cẩn thận kiểm tra, phát hiện thân thể cũng không có quá đáng lo, chỉ là thể lực tiêu hao quá lớn, lúc này mới yên lòng lại. Từ không gian trong thế giới, lấy ra một ít đan dược căn bảo, cảm nhận được thân thể các hạng cơ năng cũng bắt đầu hồi phục, Trần Vũ mới chậm lên. Nhìn thấy Nhất Tùng đạo trường té xỉu ở bên cạnh, Trần Vũ đội vã chạy tới. Chương 457, Cửu Vĩ Hổ Bộ tộc ngươi. Không sao chứ? Trần Vũ đội vã đem một vài đan dược chữa trị vết thương đưa vào Nhất Tùng đạo trường trong miệng, Nhất Tùng đạo trường bắt đầu chậm chậm điệu tỉnh táo lại. Không sao rồi, ngươi yên tâm đi. Trần Vũ cảm nhận được Nhất Tùng đạo trường nội tâm căng thẳng, gật đầu cười. Không có chuyện gì là tốt rồi. Nhất Tùng đạo trường nhìn thấy Trần Vũ khôi phục bình thường, trong lòng đại thạch rốt cục để xuống. Trần Vũ vừa nãy trạng thái, đúng là để Nhất Tùng đạo trường lòng vẫn còn sợ hãi, bởi vì Trần Vũ vừa nãy tình huống, đúng là quá đáng sợ. Chúng ta đi ra ngoài đi. Trần Vũ đem Nhất Tùng đạo trường phủ lên, nghiêm túc nói. Ồ, trong phòng dưới đất âm khí lại toàn bộ không có, thực sự là kỳ quái. Nhất Tùng đạo trường nhìn thấy trong phòng dưới đất âm khí đã loại bỏ đến sạch sành sanh, sắc mặt nghi ngờ nói. Không có âm khí không phải càng tốt sao? Trần Vũ cười nói với Nhất Tùng đạo trường. Trần Vũ vừa nãy cũng có chút kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, cho rằng đây nhất định là tiểu bất điểm kỳ tác. Đại điểu, ngươi gọi cái gì tên? Vương Diễm nhìn bên cạnh Hải Đông Thanh nói. A. Hải Đông Thanh cúi đầu, quay về khép đều điệu nói. Ngươi là yêu quái sao? Vương Diễm không biết Hải Đông Thanh ở biểu đạt cái gì, sắc mặt nghi ngờ nói. A. Hải Đông Thanh cúi đầu nhìn Vương Diễm, liền cánh cũng bắt đầu hoa chuyển động. Vì để cho Vương Diễm rõ ràng ý của nó, Hải Đông Thanh bắt đầu dùng cánh khoa tay lên, cánh quát lên gió to, kém đến đem Vương Diễm thổi ngã xuống đất. Đình, dừng lại. Vương Diễm chịu đựng Hải Đông Thanh gầy ra gió to, sắc mặt bất an nói. Hải Đông Thanh nghe được Vương Diễm nói chuyện, cánh thu lại rồi, đem đầu đưa đến Vương Diễm bên cạnh, lộ ra kỳ quái biểu tình. Ha ha. Vương Diễm nhìn thấy Hải Đông Thanh khôi hài dáng vẻ, rốt cục nhịn không được cười lên. Sư phụ, các ngươi rốt cục đi ra, bên trong không có cái khác tình huống đi. Vương Diễm nhìn thấy Nhất Tùng đạo trường cùng Trần Vũ từ bên trong biệt thự đi ra, chạy tới nói. A. Hải Đông Thanh quay đầu lại nhìn thấy Trần Vũ thì ở phía trước, cũng kích động đi tới, lộ ra quan tâm dáng vẻ. Vẫn được đi, đạt được nhiều Trần sư phụ ở bên trong trợ giúp, không phải vậy, ta khả năng liền muốn bàn giao ở bên trong. Nhất Tùng đạo trường nhìn thấy trước mắt Vương Diễm, lộ ra nụ cười, nhưng nghĩ tới vừa mới cái kia ác linh, vẫn là lòng vẫn còn sợ hai điều nói. Đạo trường, ngươi quá khách khí, chúng ta đều là trợ giúp lẫn nhau mà thôi. Trần Vũ đội vã khách khí nói. Cảm ơn, tạ tạ đại soái ca. Vương Diễm nghe được sư phụ nói chuyện, vội vàng hướng Trần Vũ tôn kính điện nói. Đạo hữu, có hay không thuận tiện hố để điện thoại? Nhất Tùng đạo trường ở trước khi đi, sắc mặt vội vàng nói. Nhất Tùng đạo trường tuy rằng cùng Trần Vũ giao lưu không nhiều, nhưng cũng biết Trần Vũ là cái thực lực cường hãn người, tự nhiên không muốn bỏ qua Trần Vũ người bạn này. Điện thoại sao? Trần Vũ nhìn tràn ngập chờ mong Nhất Tùng đạo trường, cười nói đương nhiên không có vấn đề rồi. Vậy thì thật là quá tốt rồi, có thời gian chúng ta nhiều tâm sự. Nhất Tùng đạo trường được Trần Vũ điện thoại, vô cùng phấn khởi điện nói, trên mặt tràn ngập vui mừng. Trần Vũ nhìn từ từ rời đi Nhất Tùng đạo trường thầy trò, sắc mặt có hơi thất vọng. Thông qua quan sát Nhất Tùng đạo trường cùng quỷ hồn tác chiến, phát hiện Nhất Tùng đạo trường kỳ thực cũng không lớn bao nhiêu bản lĩnh, hắn khu quỷ bản lĩnh đúng là rất thấp, xem như là mới nhập môn đi. chính đang vô cùng phấn khởi mang theo đồ đệ rời đi Nhất Tùng đạo trường, nếu như biết Trần Vũ đối với hắn đánh giá, nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết, không nghĩ tới hắn khu ma diệt quỷ 20 niên, lại phải nhận được Trần Vũ đánh giá như vậy. Trần Vũ nhìn thấy Nhất Tùng đạo trường đã hoàn toàn rời đi hậu, đem Hải Đông Thanh thu hồi không gian thế giới, lại lần nữa trở lại bên trong biệt thự, đối với biệt thự tiến hành luôn mãi kiểm tra, xác định đã không có quỷ hồn hậu, Trần Vũ mới yên lòng. Phòng dưới đất phía dưới cái kia thô thiển tụ âm trận pháp đã bị Trần Vũ phá hoại, sau này tuyệt đối sẽ không tái tụ tập tâm khí, lại quá một đoạn nhật tử, là có thể đem cha mẹ yên tâm nhận lấy ở Trần Vũ trở lại thủy tộc đỉnh hậu, lại vui vẻ làm bạn địa cha mẹ thân một bên, khả năng quang thời gian trước, Giang Nam thị náo động đến động tĩnh quá lớn, mấy ngày nay, Giang Nam thị đúng là tường an vô sự. Tiểu Bất Điểm, ngươi là nói trước mắt người mỹ nữ này chính là không gian thế giới hóa hình thứ hai yêu quái? Trần Vũ ở không gian trong thế giới, nhìn trước mắt cái này tuyệt thế mỹ nữ, khiếp sợ nói: "Đương nhiên, nàng chính là trước đây ngươi đưa vào đầu kia tiểu bạch hồ, thiên phú của nàng cao đến rất à, chính là trước đây đầu kia quy yêu thiên phú, cũng không sánh được nàng." Tiểu Bất Điểm nhìn Trần Vũ khiếp sợ biểu tình, cười nói: "Chủ nhân, sau này ngươi có thể muốn nhiều quan tâm tiểu nữ tử a. Tuyệt thế mỹ nữ, hẳn là hồ yêu mới đúng." Chỉ thấy hồ yêu đi tới Trần Vũ bên cạnh, lôi kéo Trần Vũ cánh tay nói, trên mặt tràn ngập có thể yêu ý biểu tình. Trần Vũ cảm nhận được một trận mùi thơm ngất ngây, nào tới trước mặt, Trần Vũ không cấm bắt đầu say sưa. Hương, quả thực quá thơm. Trần Vũ tham lam nghe thấy mấy lần, trên mặt lộ ra say lòng người biểu tình. Tiểu hồ ly, còn không đứng đắn điểm. Tiểu Bất Điểm nhìn thấy hồ yêu chính đang mê hoặc Trần Vũ, ngựa khí có chút không vui nói. Cái này tiểu hồ ly thật là có điểm coi trời bằng vùng, xem ra sau này còn phải hảo hảo gõ dưới mới được. Mùi thơm này quá kỳ quái, thật giống có mê hoặc tác dụng. Trần Vũ nghe được Tiểu Bất Điểm nói chuyện, rốt cục tỉnh táo lại, nhìn trước mắt thiếu nữ xinh đẹp, nghi ngờ nói: "Chán ghét rồi, chủ nhân, đây là ta mùi thơm cơ thể rồi." Hồ Yêu nhìn thấy Trần Vũ mắt trừng trừng mà nhìn nàng, trong nháy mắt trở nên mặt đỏ tới mang tai, túi đầu thẹn thùng điệu nói: "Cái này, ngươi có muốn hay không như thế dụ hoặc a?" Trần Vũ nhìn thấy trước mắt có thể yêu ý, thiếu nữ, trong lòng trong nháy mắt bay lên một trận tà hỏa, đã nghĩ đem Hồ Yêu đè xuống đất tiến hành kịch liệt ma sát. Nàng nhưng là trong thiên địa ít có cửu vĩ hồ bộ tộc, huyết thống thuần khiết, thiên phú kinh người, tuyệt đối không nên coi thường con này Hồ Yêu nha. Tiểu Bất Điểm nhìn thấy Trần Vũ chính đang ái bị mà nhìn Hồ Yêu, vội vã nhắc nhở nói: "Cửu Vĩ Hồ bộ tộc, thật giống ở nơi đó nghe nói qua a." "Đúng rồi, vậy ngươi có phải là có 9 cái đuôi, nhanh thả ra cho ta nhìn một chút." Trần Vũ thấy hàng là sáng mắt, vội vã lo lắng nói: "Chủ nhân, chán ghét rồi, nhiều thật không tiện đây." Thiếu nữ xinh đẹp nghe xong Trần Vũ nói chuyện, thẹn thùng điểm nói: "Ha ha, không được thì thôi." Trần Vũ nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp thẹn thùng dáng vẻ, bắt đầu cười lớn. "Cửu Vĩ Hồ bộ tộc, rốt cục nghĩ tới, trước đây cái kia để thương trụ vương vòng quốc đắc kỷ, không phải là Cửu Vĩ Hồ sao?" Sử bí thư tại lúc đó trụ vương túi chào nữ ba thì bởi thèm nhỏ dãi với nữ ba khuôn mặt đẹp, trước mặt mọi người để thơ hội tiết nữ ba, để nữ ba nương nương giận dữ, vì lẽ đó phái người Cửu Vĩ Hồ yêu cùng tỷ bà tình trợ tiểu yêu đến lật út tương triều, cũng trợ giúp Chu Vũ Vương phạt trụ, nhưng không nghĩ tới đắc kỷ lưu luyến nhân gian vinh hoa, độ tháng bất tính, cuối cùng bị xử phạt trảm thủ. Nay tuy rằng chỉ là truyền thuyết, nhưng bởi vậy có thể thấy được Cửu Vĩ Hồ bộ tộc lợi hại. Khe nằm, nàng như thế lợi hại, có muốn hay không giết nàng a? Trần Vũ nhìn trước mắt tuyệt thế mỹ nữ, lộ ra suy nghĩ biểu tình. Chương 458 Không gian đệ nhị yêu chủ nhân, ngươi đang suy nghĩ cái gì đây? Tiểu hồ yêu mở to có thể, yêu ý, mắt to chữ, đờn độn mà nhìn Trần Vũ, để Trần Vũ trong lòng nổi lên giật mình. Đúng vậy, trước đây Tô Đát Kỷ làm hại Chu Triều quan hắn điều sự, trước mắt cái này tiểu hồ yêu, ở không gian bên trong thế giới thành yêu, sinh mệnh hoàn toàn nắm giữ ở Trần Vũ trong tay, ở Trần Vũ trong tay căn bản là không lật nổi sóng gió. Không có chuyện gì, chỉ có điều cảm thấy ngươi rất đẹp. Trần Vũ nhìn có thể, yêu ý, tiểu hồ yêu, cười ha hà nói. Thật sao? Trên đảo một bên người, đều là nói như vậy, ta còn tưởng rằng bọn họ ở gạt ta đây. Tiểu Hồ yêu vui cười hớn hở địa đi tới Trần Vũ thân một bên, lôi kéo Trần Vũ cánh tay nở nụ cười. "Tiểu Bất Điểm, hiện tại nàng là cái gì dạng tu vi?" Trần Vũ nhìn bay đến trên bả vai một bên Tiểu Bất Điểm nói, "Dựa theo ngươi cho ta nói cảnh giới phân tích, Tiểu Hồ yêu tu vi hiện tại đã đạt đến Tiên Tiên đỉnh phong, bất cứ lúc nào có thể đột phá, đạt đến cấp độ tông sư." Tiểu Bất Điểm nhìn Trần Vũ nghi hoặc biểu tình, cười nói, "Cái gì? Lại như thế lợi hại? Không phải nói yêu tộc thiên phú tu luyện không cao, việc tu luyện của bọn họ tốc độ không sánh được nhân loại à?" Trần Vũ nghe xong Tiểu Bất Điểm nói chuyện, trong nháy mắt liền chấn kinh rồi. Không nghĩ tới tiểu hồ yêu cảnh giới lại so với hắn còn cao hơn, đây cũng quá đả kích người đi. Cái này mà mỗi cái chủng tộc đều ở chút thiên tài, trước mắt cái này tiểu hồ yêu chính là thiên tài trong thiên tài. Tiểu Bất Điểm nhìn thấy Trần Vũ biểu tình, cười nói, quả thực quá yêu nghiệt. Trần Vũ tuy rằng vẫn là rất khiếp sợ, nhưng trên mặt lập tức xuất hiện vui sướng nụ cười. Tiểu hồ yêu là Trần Vũ thủ hạ, Trần Vũ tự nhiên hy vọng tiểu hồ yêu thiên phú càng cao càng tốt, chỉ có như vậy tiểu hồ yêu sau này mới là Trần Vũ trợ thủ đắc lực. Ba, lần này ngươi liền đem tiểu hồ yêu mang đi ra ngoài đi. Tiểu Bất Điểm mặt lộ vẻ khó xử địa nói, có loại muốn nói lại dừng dáng vẻ. Tại sao? Không gian thế giới linh khí sung túc, là cái rất tốt tu luyện thắng địa à? Tiểu hồ yêu ở bên trong tu luyện không phải càng tốt sao? Trần Vũ nhìn thấy Tiểu Bất Điểm biểu tình, kỳ quái hỏi. Này đều là mỹ lệ gây ra họa à? Bởi tiểu hồ yêu dung mạo quá mức xuất chúng, lại đem kẻ ác trên đảo một bên nam nhân toàn bộ hấp dẫn lấy, làm cho bọn họ cả ngày đều không tu luyện, chính là muốn cùng ở tiểu hồ yêu thân một bên, tiếp tục như vậy, cũng không phải là cách pháp à? Tiểu Bất Điểm sắc mặt hơi khó coi, đem nguyên nhân nói ra. Hóa ra là như vậy. Trần Vũ cúi đầu trầm tư, đem tiểu hồ yêu mang đi ra ngoài cũng không phải là không thể, ngược lại tiểu hồ yêu tu vi như thế cao, có thể để cho tiểu hồ yêu theo cha mẹ ở cùng một chỗ, làm cho nàng tạm thời bảo vệ an toàn của cha mẹ. Sau này có cơ hội lại làm cho nàng trở lại không gian thế giới tu luyện là có thể. Chủ nhân, ngươi sẽ mang theo ta sao? Tiểu hồ yêu nhìn Trần Vũ khát vọng điệu nói, lóe có thể, yêu ý, linh động mắt to chữ, kém đến để Trần Vũ không chống đỡ được. Chuyện này quả thật chính là quá manh. Đương nhiên có thể, nếu như ngươi đồng ý, ta còn muốn để ngươi nghĩ ta thiếp thân bảo tiêu đây. Trần Vũ nhìn tiểu hồ yêu nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, nhìn nàng, tiểu di họ, tu có thể, yêu ý, dáng vẻ, Trần Vũ nơi đó còn có thể từ chối yêu cầu của nàng. Nếu như trước mắt thiếu nữ xinh đẹp không phải yêu quái thì càng được rồi, Trần Vũ nghĩ thầm. Thực sự là quá tốt rồi, ta rốt cục có thể làm bạn chủ nhân đi ra ngoài sông đã rồi. Tiểu hồ yêu kích động đến ôm lấy Trần Vũ, lớn tiếng nở nụ cười. Trần Vũ nghe tiểu hồ yêu thân trên tản mát ra mùi thơm, cả người cũng bắt đầu có loại cảm giác khác thường. Chủ nhân, ngươi tại sao muốn dùng vũ khí đánh ta? Tiểu hồ yêu đột nhiên tội nghiệp mà nhìn Trần Vũ, lộ ra dáng vẻ ủy khuất nói có phải là ta làm sai chuyện, chủ nhân ngươi muốn trừng phạt ta à? Trừng phạt ngươi? Ta thời điểm nào đánh ngươi? Trần Vũ để tiểu hồ yêu nói tới có chút mơ hồ, có chút không tìm được manh mối để nói. Vậy ngươi phía dưới tại sao muốn dùng một ngạnh ngạnh vũ khí đẩy ta? Đỉnh cho ta quái khó chịu. Tiểu hồ yêu sắc mặt hồng hào điệu nói, nhìn Trần Vũ lộ ra say lòng người vẻ mặt. Nạp Nhi, lại còn sẽ có chuyện như vậy tình. Trần Vũ đội vã nhẹ nhàng đẩy ra tiểu hồ yêu, nhìn mình phía dưới, trong nháy mắt mặt đỏ tới mang thai lên. Dựa vào, thực sự là quá mất mặt. Chủ nhân, ngươi đây là cái gì chiêu thức, nhìn qua rất lợi hại. Tiểu hồ yêu đứng ở bên cạnh nhìn Trần Vũ nhất trụ kình thiên vũ khí, hàm tiểu thức chỉ, nghi ngờ nói. Ngược lại chính là rất lợi hại chiêu thức, ngươi hiện tại là sẽ không hiểu rồi. Trần Vũ đội vã đưa tới một đoàn vân đóa, đem phía dưới gói lại, đỏ mặt nói. Chủ nhân, ta muốn học ngươi chiêu này, ngươi hiện tại sẽ dạy ta mà. Tiểu hồ yêu nghe xong Trần Vũ nói chuyện, vui vẻ vỗ tay, nhảy nói. Trần Vũ mặt trong nháy mắt buốc lên mồ hôi lạnh, không biết muốn trả lời như thế nào tiểu hồ yêu nói chuyện. Sau này chúng ta có cơ hội, lại lẫn nhau nghiên cứu dưới đi. Trần Vũ nhìn tiểu hồ yêu nóng lòng muốn thí dáng vẻ, không đành lòng tự tuyệt nói. Thật yêu, chủ nhân đối với ta quá được rồi. Tiểu hồ yêu nghe xong Trần Vũ nói chuyện, cười đến càng thêm hài lòng, lại như là tiểu hài tử, được lao sư khen tưởng tự. Nếu ngươi như thế hài lòng, ta hiện tại liền mang ngươi ra tới kiến thức dưới. Trần Vũ cười nói với tiểu hồ yêu, theo hậu quay về tiểu bất điểm, gật gật đầu, trong nháy mắt liền biến mất ở không gian thế giới. Dạo, chủ nhân, nơi này có thật là nhiều người à, lại còn có nô lệ ở trên đường chạy loạn, sao vậy không có đội chấp pháp lại đây quản? Tiểu hồ yêu thật chặt lôi kéo Trần Vũ tay, nhìn người đến người đi phố lớn, nghi ngờ nói. Sau này ngươi liền gọi ta là ông chủ đi, những người kia cũng không phải nô lệ, ngươi không muốn lại gọi bọn họ làm nô lệ. Trần Vũ nhìn tiểu hồ yêu hơi giận biểu tình, vội vã giải thích nói. Thật sự nếu không giải thích rõ ràng, tiểu hồ yêu trong cơn giận dữ, đem những người này nô lệ đều giết, liền việc lớn không tốt. Dưới con mắt mọi người, bên đường giết người, cho dù là Trần Vũ, cũng không biết phải như thế nào thế tiểu hồ yêu xử lý đến thật hậu quả. Hả, tốt ông chủ, tại sao bọn họ không phải nô lệ? Bọn họ lại còn dám tùy chối nổ nước miếng. Thực sự là quá đáng ghét. Tiểu hồ yêu lóe mắt to chữ, kỳ quái nói. Nàng đối với nơi này nô lệ rất tò mò, nếu như ở không gian trong thế giới, nếu như có nô lệ dám to gan tùy chối nổ nước miếng, những kia nô lệ đã sớm chết đến mức không thể chết thêm. Bởi vì đây là một thần kỳ thế giới. Trần Vũ cũng không biết phải như thế nào cùng tiểu hồ yêu giải thích, không thể làm gì khác hơn là ngưng hẳn cái đề tài này. Dạo, ông chủ, cái kia đồ vật chạy trốn rất nhanh a, sao vậy như thế lợi hại? Tiểu hồ yêu lôi kéo Trần Vũ ngừng lại, chỉ vào trên đường ô tô nói. Đó là ô tô, là dùng để tòa người, là một loại rất thuận tiện công cụ giao thông. Trần Vũ nhìn tiểu hồ yêu kích động biểu tình, không thể làm gì khác hơn là cười giải thích nói. Đúng rồi, ngươi gọi cái gì tên? Trần Vũ nghi ngờ nói, đi ra phía ngoài, cũng không thể cả ngày tiểu hồ yêu, như vậy gọi đi. Ông chủ, tên của ta liền gọi làm tiểu hồ yêu a. Tiểu hồ yêu nhìn Trần Vũ, nghiêm túc nói có cái gì vấn đề sao? Hãn, đương nhiên là có vấn đề, ta như vậy gọi ngươi, người khác không biết, còn tưởng rằng ta đang mắng ngươi đây. Sau này ngươi liền gọi Trần Đắc Kỷ đi. Trần Vũ suy nghĩ một chút, đem trong lòng nghĩ kỹ tên nói ra. Được rồi, đúng là quá tốt rồi, ta có tân tên. Đắc Kỷ kích động vỗ tay, cuối cùng lại ở Trần Vũ trên mặt hôn một cái. Trần Vũ giật mình không thôi mà nhìn bên cạnh tiểu hồ yêu, nghĩ thầm, cái này Đắc Kỷ cũng quá mở ra đi. Chương 459, Thiên Phú Thần Thông Đắc Kỷ. Ngươi sau này không thể tùy tiện thân người khác. Trần Vũ quay về Đắc Kỷ nghiêm túc nói. Xem ra cái này tiểu hồ ly vẫn phải là phải chăm chỉ giáo dục dưới, bên đường hôn môi người khác còn thể thống gì. Đương nhiên nếu như là hôn môi Trần Vũ vẫn là rất đồng ý tiếp thu. Được rồi, chủ nhân, sau này ta chỉ thân một mình ngươi rồi, ngươi không nên tức giận. Đắc Kỷ nhìn thấy Trần Vũ thật lòng dáng vẻ, vội vã chạy đến Trần Vũ thân một bên, lôi kéo Trần Vũ tay phải, lấy lòng nói. Yêu, này lại sẽ có cái tiểu mỹ nữ, nhìn không tồi nha. Tiểu mỹ nữ, cùng anh em mấy cái đi ra ngoài nhạc ý chi ra cụ, chúng ta bảo đảm thỏa mãn ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Mấy người chúng ta đều là ai quốc người, mỗi người đều hào phóng đến mức rất rồi. Mấy cái mọc đầy tàn nhang ai quốc người, không biết thời điểm nào đi tới Trần Vũ bên cạnh, nhìn tiểu hồ yêu, lộ ra khiếp sợ ánh mắt. Này mấy cái mọc đầy tàn nhang, tỏa ra hôi nách mùi người nước ngoài, đều là bên cạnh công ty lớn nước ngoài thuê biên, bình thường dựa vào người nước ngoài thân phận, ở quốc nội cũng giao du không ít bạn gái, thế nhưng như thế thiếu nữ xinh đẹp, bọn họ cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy. Ông chủ, những đầy tớ này thực sự là quá đáng ghét rồi. Đắc Kỷ nói khẽ với bên cạnh Trần Vũ nói, trên mặt lộ ra không thích biểu tình. Không cần phải để ý đến bọn họ, chúng ta rời đi nơi này. Trần Vũ nhìn thấy tiểu hồ yêu trên mặt không thích biểu tình, nội tâm bắt đầu sợ sệt lên, hắn sợ này mấy cái mai quốc người, thật sự nếu không biết tốt xấu, tiểu hồ yêu sẽ đối với bọn họ trước mặt mọi người ra tay. Tiên Tiên đỉnh phong thực lực, coi như Trần Vũ muốn ngăn, nói không chắc cũng sẽ không ngăn được. Tiểu mỹ nữ, ngươi nghĩ đến ở đâu? Cùng mấy người chúng ta kết giao bằng hữu đi, chúng ta nhưng là mai quốc người nhà. Không muốn như thế vội vã đi đi, ta thích nhất cùng mỹ nữ các bạn. Ta có thể mang ngươi xuất ngoại chơi nha. Mấy cái mai quốc người nhìn thấy Trần Vũ muốn mang Đắc Kỷ rời đi, vội vã chống đỡ Trần Vũ trước mặt, ngăn cản Trần Vũ phương hướng ly khai. Thật cầu không cản đường, thừa dịp ta hiện tại vẫn không có nổi giận, nhanh lên một chút cút đi. Trần Vũ nhìn thấy đứng trước mặt mai quốc người, vội vã bưng mũi, chống đối mũi của bọn họ công kích. Rời ạ, những này mai quốc người quá giàu hạn, bọn họ liền không sợ sú chết người khác sao? Ngươi nói ai là cậu, ngươi có bản lĩnh nói nhiều một lần. Có phải là thảo đánh đây? Chúng ta nhưng là mai quốc người, ngươi dám nói như vậy chúng ta? Này mấy cái mai quốc mọi người ở quốc nội sinh hoạt tương đối dài một quãng thời gian, đều hiểu Trần Vũ chính đang phúng đâm bọn họ, vội vã tức giận nói: "Ông chủ, muốn ta giết bọn họ sao?" Đắc Kỷ nhìn thấy này mấy cái mai quốc người, lại như vậy không nhìn được mới nâng, mặt trong nháy mắt lạnh lẽo lên. Này mấy cái nô lệ lại dám như vậy không tôn trọng ông chủ, quả thực chính là tội chết. "Ha ha, tiểu mỹ nữ, ngươi đang nói cái gì a? Ngươi có phải là dọa sợ rồi? Yên tâm đi, mai quốc đại ca ca là sẽ không bắt nạt ngươi. Ngươi xem chúng ta làm sao giáo huấn tên mặt trắng nhỏ này. Ta nhưng là sẽ cạ gì đồ nha." Mai quốc người nghe được Đắc Kỷ nói chuyện, trong nháy mắt nở nụ cười, bọn họ không nghĩ tới nhược không trải qua phong tiểu mỹ nữ, lại như vậy có thể, yêu gì, thực sự là quá để bọn họ yêu thích. Đắc Kỷ, ra tay đi, nhẹ nhàng trừng phạt dưới bọn họ là có thể, ngàn bạn không thể giết người. Trần Vũ thở nhẹ khẩu hơi lạnh, nếu những này mai quốc người muốn giao hấn, Trần Vũ cũng không tiện ngăn cản bọn họ, chỉ cần không nguy hiểm cho tính mạng của bọn họ là có thể. Được rồi, ông chủ, người yên tâm đi. Đắc Kỷ nói xong cũng lôi kéo Trần Vũ, cười ha hả từ bên cạnh bọn họ đi qua. Người dạy bọn họ. Trần Vũ đi mấy bước, nhìn bên cạnh cười ha ha Đắc Kỷ, nghi ngờ nói: "Đương nhiên rồi." Đắc Kỷ quay về Trần Vũ trừng mắt nhìn trừ, lộ ra có thể, yêu y, nụ cười: "Ta muốn giết ngươi, ngươi tên khốn kiếp này. Ta nghĩ đánh ngươi đã lâu, ngươi cái rắc rưởi. Đến a, đến một mình đấu a, đến thử xem cả gì đồ lợi hại." Phía sau đột nhiên truyền đến một trận cãi vã kịch liệt thành, Trần Vũ nghi hoặc mà quay đầu lại, nhìn thấy vừa nãy mấy cái bay quốc người, hiện tại đã bên đường đánh lên, đánh cho vô cùng hùng hổ. "Đây là ngươi làm ra?" Trần Vũ đột nhiên quay đầu lại, nhìn Đắc Kỷ khiếp sợ nói: "Đương nhiên." Đắc Kỷ nhìn Trần Vũ khiếp sợ biểu tình, cười nói: "Ai gọi bọn họ không nhìn được mới nâng. Rồi ạ, Đắc Kỷ năng lực này cũng quá nghịch thiên đi. Lại có thể tùy tiện liền để mấy người bên đường đánh tới đến, liên thủ cũng không cần động đậy. Mấy người bọn hắn biết đánh bao lâu?" Trần Vũ vừa đi vừa nói: "Này mấy cái mai quốc người không phải là bình thường ẩu đả, hoàn toàn chính là đánh cho chết, khắp nơi công kích đối phương chỗ yếu. Nếu như không tách ra bọn họ, đại khái biết đánh một ngày một đêm đi." Đắc Kỷ thờ ơ nói, nàng đối với những này mai quốc người, nhưng là không có hảo cảm. "Đắc Kỷ, ngươi có thể hay không đem pháp thuật này dạy cho ta?" Trần Vũ vội vã hưng phấn nói: "Pháp thuật này thực sự là quá châu bức, sau này gặp phải một ít nguy trí, phải dùng những pháp thuật này đối với trả cho bọn họ. Ông chủ, ta cũng không biết có thể hay không dạy ngươi, pháp thuật này là ta trời sinh liền mang đến." Đắc Kỷ nhìn Trần Vũ, mặt lộ bất an nói: "Trời sinh liền mang đến, sẽ không là thiên phú thần thông chứ? Không nghĩ tới Cửu Vĩ Hồ bộ tộc lại như vậy bất phàm. Không đáng kể, ngươi sẽ là có thể." Trần Vũ nhìn thấy Đắc Kỷ căng thẳng bất an biểu tình, đội ba khuyên nói. Đắc Kỷ nhìn thấy Trần Vũ không có trách cứ ý của nàng, rốt cục thở phào nhẹ nhõm: "Ông chủ, những người này sao vậy, mỗi người đều nhìn ta, thực sự là quá đáng ghét." Đắc Kỷ muốn nói lại dừng, cuối cùng vẫn là không nhịn được nói ra. Trần Vũ đã sớm phát hiện những này hiện tượng, quanh thân những người này hầu như mỗi người đều nhìn Đắc Kỷ, nam nhân lộ ra sắc, ánh mắt, nữ nhân nhìn Đắc Kỷ, ánh mắt tràn ngập đố kỵ. "Mỹ nữ, ta là Lý Nhĩ, chúng ta kết giao bằng hữu đi." "Mỹ nhân, ta là Nạp Hoa huynh đệ công ty Tinh Hàm, ta cảm thấy ngươi rất có làm mình tinh khí chất, không biết ngươi là có hay không đối với này có hứng thú." "Mỹ nữ, ta là Đường Bóng người coi công ty Tinh Hàm, không biết ngươi có nguyện ý hay không ký kết chúng ta truyền hình công ty." "Ta là 20 chấp hành đạo diễn, ngươi muốn đóng kịch sao?" Nhìn một đám người đem Đắc Kỷ vi lên, Trần Vũ rốt cuộc biết nguyên nhân, Đắc Kỷ dung mạo thực sự là quá hấp dẫn người, quả thực chính là trêu hoa ghẹo nguyệt giống như tồn tại. "Đại gia để nàng đối với những này đều không có hứng thú, các ngươi đều rời đi đi." Đắc Kỷ vừa tới đến hiện thực xã hội, nơi đó sẽ ứng phó đạt được những việc này tình, Trần Vũ vội vã chen vào bên trong đám người, lớn tiếng mà nói: "Tiểu huynh đệ, mỹ nữ đều không có lên tiếng, ngươi có thể nào ảnh hưởng người khác tinh đồ đây?" "Chính là, ta nhưng là công tử nhà họ Lý, là có tiền, ngươi là ai? 20 đạo diễn trò, không phải là ai cũng có thể quay chụp, ngươi có thể nào tùy tiện giúp vị mỹ nữ này làm chủ?" Mọi người thấy Trần Vũ ở đại biểu mỹ nữ từ chối hảo ý của bọn họ cũng bắt đầu không vui, dựa vào thiếu nữ nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt đẹp, trời sinh chính là làm mình tinh hạt giống tốt, không làm minh tinh, quả thực chính là lãng phí. "Ta là bạn trai nàng, ta khuyên các ngươi không muốn đánh bạn gái của ta chú ý." Trần Vũ không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đem Đắc Kỷ kéo đến hắn thân một bên, lớn tiếng mà nói: "Bạn trai là cái gì? Bạn gái lại là cái gì a?" Đắc Kỷ nhìn bên cạnh Trần Vũ, mặt lộ vẻ nghi hoặc, "Có thể, yêu y, địa nói. Chương 460, đều là khuôn mặt đẹp gây ra họa ha ha, thực sự là quá khôi hài. Tiểu mỹ nữ này quá có thể yêu. Quá manh,
có hay không? Trần Vũ nghe được Đắc Kỷ nói chuyện, cái trán trong nháy mắt bốc lên chảy mồ hôi ròng ròng, thật không biết muốn giải thích như thế nào. Cái này quá thâm ảo, ta sau này lại nói cho ngươi đi. Trần Vũ không có cách nào, vì tách ra những người này dây dưa, không thể làm gì khác hơn là chen tách vào người, lôi kéo Đắc Kỷ nhanh chóng đến rời đi. Mỹ nữ, đừng chạy, điều kiện tốt thương lượng a. Ta bảo đảm ngươi sẽ trở thành quốc tế quá minh tinh, mau tới đây. Tên tiểu tử kia là ai, sẽ không đúng là bạn trai của nàng đi. Phía sau mọi người tiếng nói chuyện, căn bản là ảnh hưởng không được Trần Vũ hai người, Trần Vũ lôi kéo Đắc Kỷ nhanh chóng rời đi. Đắc Kỷ, ngươi đưa cái này khẩu trang đeo lên cho ta. Trần Vũ nhìn thấy phía sau mọi người không có đuổi theo hậu, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, theo hậu từ không gian thế giới bên trong biệt thự lấy ra một tân khẩu trang, đưa cho Đắc Kỷ nói: "Ông chủ, đái cái này làm gì mà, thật giống rất khó chịu dáng vẻ." Đắc Kỷ dựa theo Trần Vũ yêu cầu, đem khẩu trang mang trên mặt, hơi khó xử điệu nói: "Không có cách nào à, ai kêu dung mạo ngươi như thế mỹ lệ, ngươi không đem khẩu trang mang theo, dù sao cũng để chút đăng đổ lãng tử đi tới ngươi thân một bên, đây cũng quá đáng ghét." Trần Vũ nhìn thấy mang khẩu trang Đắc Kỷ, như thực điệu nói: "Đắc Kỷ này nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, quả thực chính là họa quốc ương dân a." Thật sự nếu không che lấp dưới, Trần Vũ sợ hai người bọn họ đi không ra này điều phố lớn. Là dung mạo của ta quá đẹp. Đắc Kỷ nhìn thấy Trần Vũ cau mày dáng vẻ, cười nói: "Đúng, các ngươi môn Cửu Vĩ Hồ bộ tộc đều là dài đến như thế mỹ lệ sao?" Trần Vũ nhìn thấy cho dù là mang khẩu trang, cũng không chịu nổi Đắc Kỷ khuôn mặt đẹp, Đắc Kỷ khí chất vẫn là hiện lộ không thể nghi ngờ. "Không biết đây, ông chủ, nếu là như vậy, ta có thể biến thành mặt khác dáng vẻ rồi." Đắc Kỷ nhìn thấy sắt vách nhà lớn mặt trên treo cao đại hải báo, cười nói với Trần Vũ: "Cái gì? Còn có thể có như vậy làm?" Trần Vũ nghe xong Đắc Kỷ nói chuyện, chấn kinh rồi. Bởi vì Đắc Kỷ ngay ở Trần Vũ trước mặt, trong nháy mắt bắt đầu đã biến thành mặt khác dung mạo, quả thực để Trần Vũ không thể tin được hắn mắt chữ. "Được rồi, đại công cáo thành." Đắc Kỷ đưa tay ra mời lại eo, cười nói với Trần Vũ: "Chuyện này quả thật chính là dụ hoặc a." Đắc Kỷ dối người động tác, làm cho nàng như ma quỷ thân tài, Trần Vũ trước mắt tận tình hiện lộ ra, đặc biệt Đắc Kỷ rất ngực hóc bụng động tác, nhìn Đắc Kỷ sắp hô chi muốn ra ngực bộ, kém đến liền để Trần Vũ chảy máu mũi. "Đắc Kỷ, đi nhanh đi, cũng sắp đến thủy tộc đỉnh." Trần Vũ vội vã nghiêng đầu qua chỗ khác, đỏ mặt nói với Đắc Kỷ: "Ồ, cái này không phải Ngọc Nữ Minh Tinh Trương Tiểu Phỉ sao?" "Đúng là a, cho dù nàng đái đụng với khẩu trang, ta cũng có thể nhận ra được. Bên cạnh nàng nam sinh là ai? Sẽ không là bạn trai của nàng chứ? Nhanh chạy tới, tìm nàng ký tên lạc, nàng ký tên thực sự là thật là khó đến." Trần Vũ mang theo Đắc Kỷ vẫn chưa đi nhiều xong, trong nháy mắt liền bị một đám người trẻ tuổi vây, Trần Vũ nhìn trước mắt quần tình phun trào người trẻ tuổi, trong nháy mắt mắt tròn váng. Đây rốt cuộc là chơi cái kia ra? Nay quần nam nữ trẻ tuổi đến cùng là làm gì mà? "Trương Tiểu Phỉ, ta nhưng là ngươi trung thực mê điện ảnh, ngươi có thể hay không giúp ta ký tên a?" "Trương Tiểu Phỉ, ta yêu ngươi 10.000 năm." "Tiểu Phỉ, ngươi chân nhân đúng là rất đẹp a." Trần Vũ nhìn trước mắt người điên cuồng quẩn, mặt lộ vẻ nghi hoặc. "Trương Tiểu Phỉ, thật quen thuộc tên, thật giống có nơi đó nghe nói qua đây. Ký tên là cái gì quỷ? Lại mỗi người đều muốn tìm Đắc Kỷ ký tên." Đắc Kỷ bị người điên cuồng quẩn vi ở bên trong, nhìn đã bị chen đi ra bên ngoài Trần Vũ, lộ ra lo lắng biểu tình. Đắc Kỷ ở không gian thế giới kẻ ác trên đạo diện, cũng là thâm bị nhân loại hoan nghênh, nhưng bọn họ nhưng là không có làm ra như thế điên cuồng cử hành, trong khoảng thời gian ngắn, không biết để Đắc Kỷ như thế nào cho phải. "Trương Tiểu Phỉ, ngươi nhanh giúp bọn họ ký tên đi, sao vậy nói bọn họ cũng là người fans?" Trần Vũ đội vã chen vào đoàn người, cười nói với Đắc Kỷ, cố ý ở Trương Tiểu Phỉ chữ trên nhấn mạnh. "Nếu bọn họ chỉ là yêu cầu Đắc Kỷ ký tên, vậy thì dễ làm rồi, chỉ cần thỏa mãn yêu cầu của bọn họ là có thể." "Phỉ Phỉ, thêm cái tên rồi." Một vị vô cùng nhiệt tình nữ hải, từ bên ngoài mạnh mẽ chen vào, đem một vợ cùng ghi việc bút đưa cho Đắc Kỷ nói. "Đúng, chính là đem Trương tên Tiểu Phỉ viết ở vợ trên." Trần Vũ cười đối với Đắc Kỷ gật gật đầu, cho nàng một người hiểu ánh mắt. "Là viết Trương tên Tiểu Phỉ sao?" Đắc Kỷ đem vợ cùng ghi việc bút cho nhận lấy, nghi hoặc nói: "Đương nhiên, ta yêu Phỉ Phỉ tối có thể yêu." Nữ hài nhìn thấy Đắc Kỷ đã ở vợ trên ký tên xong xuôi, cười nói: "Phỉ Phỉ, chúng ta có thể hay không hợp cái ảnh a?" "Đương nhiên có thể, Phỉ Phỉ, ngươi mau đưa khẩu trang cho lấy xuống." Không có cách nào, vì ứng phó những này nhiệt tình fans, Trần Vũ không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở nói: "Giao, thực sự là thật là đẹp a, cho dù ta là nữ nhân, ta cũng rất ước ao ngươi." Nữ hài nhìn thấy Đắc Kỷ đem khẩu trang cho nắm đi, vội vã đẩy ra Đắc Kỷ thân một bên, mặt lộ mỉm cười, nâng điện thoại di động đập xuống nàng cùng Trương Tiểu Phỉ chụp anh chung. "Các vị, thân yêu fans, hiện tại Phỉ Phỉ rất không có thời gian, không bằng đại gia cùng nhau, cùng Phỉ Phỉ chụp ảnh chung một tấm ảnh chụp vắng rồi." Trần Vũ do sớm thoát khỏi những này nhiệt tình fans, nghĩ ra một ý kiến hay. Nếu để cho Đắc Kỷ cho những này fans từng cái chụp ảnh chung, từng cái ký tên, Dịa Đường nói không chắc còn có thể có càng nhiều fans gia nhập, không biết phải bao lâu thời điểm mới có thể rời đi nơi này. "Người là ai a? Tại sao muốn thay nhà ta Phỉ Phỉ làm chủ a?" Một vị mang kính mắt tiểu thanh niên, sắc mặt không vui nói. "Đúng vậy, hiếm thấy nhìn thấy một lần chân nhân, nhất định phải nắm cái ký tên mới được rồi." "Phỉ Phỉ ký tên, nhưng là ta sau này trang bức tiền vốn, ta nhất định phải bắt được. Ta muốn đơn độc cùng Phỉ Phỉ chụp ảnh chung mà." Trần Vũ nói chuyện, ở kính mắt thanh niên nhắc nhở dưới, trong nháy mắt gây nên chúng fans sự phẫn nộ, mỗi người cũng bắt đầu phản đối lên. "Kính mắt ca ca, đúng, ta nói chính là ngươi, ngươi không cần hoài nghi, ta là Phỉ Phỉ có môi giới, đương nhiên là có năng lực thế nàng làm chủ." Trần Vũ cười đối với bên cạnh chúng nam nữ nói: "Hiện tại Phỉ Phỉ thân thể không thoải mái, không thể thời gian dài ở chờ bên ngoài, đại gia đều lượng giải dưới đi. Nếu là như vậy,
vẫn là Phỉ Phỉ thân thể quan trọng, chúng ta liền đồng thời chụp ảnh chung một tấm ảnh chụp toán rồi.
Đúng, chúng ta bất định để Phỉ Phỉ bị thương tổn.
Cũng chỉ có thể như vậy.
Mọi người dồn dập phát biểu ý kiến của bọn họ, cũng còn tốt hiện tại vây quanh Phỉ Phỉ fans cũng không nhiều, đại khái chỉ có hơn 20 cái tuổi trẻ thanh niên nam nữ, cộng thêm một đã có tuổi, tuổi không phải người tên, đại thúc, một tấm hình vẫn là có thể đem bọn họ toàn bộ quay chụp đi vào. Xem ra truy tinh đúng là không phân tuổi tác giới hạn. Trần Vũ cầm nào đó fans điện thoại di động, cũng còn tốt điện thoại di động này như tố không thấp, vỗ tới bức ảnh vẫn là rất rõ ràng. Ở những người hái mộ không ngừng biến hóa đội ngũ, ở fans mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Trần Vũ ở vỗ hơn 10 tấm hình hậu, rốt cục vẫn tính là thỏa mãn những người hái mộ yêu cầu.
Chương 461, muội muội kết nghĩa vẫn là muội muội kết nghĩa lắc kỷ, vừa nãy ngươi đến cùng là đã biến thành ai dáng vẻ, thậm chí ngay cả fans đều đi ra.
Trần Vũ nhìn thấy từ từ đi xa fans, quay về một lần nữa mang theo khẩu trang đắc kỷ nói,
ta cũng không biết là ai, ta vừa nãy dáng vẻ là dựa theo mặt trên cô gái kia biến.
Đắc kỷ nhìn thấy Trần Vũ nghi hoặc biểu tình, chỉ vào Trần Vũ phía sau cái kia đại tấm bảng quảng cáo nói.
Trần Vũ quay đầu lại nhìn thấy treo cao ở nhà lớn phía trên tấm bảng quảng cáo, chỉ thấy được tấm bảng quảng cáo mặt trên in ấn một cô gái xinh đẹp, mặt trên viết nhiệt liệt hoan nghênh quốc tế siêu sao Trường Tiểu Phỉ, ở bản trung tâm thành phố sân thể dục cử hành buổi biểu diễn.
Không trách.
Trần Vũ nhìn thấy mặt trên tấm bảng quảng cáo, rốt cục đối với Trường Tiểu Phỉ có ấn tượng, cũng rõ ràng Đắc Kỷ tại sao sẽ có fans, Trường Tiểu Phỉ nhưng là quốc nội hiện tại hot nhất một ngọc nữ minh tinh, thậm chí ở trên quốc tế cũng có tương đối cao địa vị.
Những này fans ở trên đường cái, gặp phải Trường Tiểu Phỉ, làm sao để bọn họ không kích động, cho dù cái này Trường Tiểu Phỉ là giả, cũng chống đối không được những người hái mộ nhiệt tình.
Đắc Kỷ, ngươi vẫn là thay cái phổ thông dung mạo đi.
Trần Vũ quay về Đắc Kỷ thương lượng nói.
Ông chủ, tại sao đây?
Ta cảm thấy bộ dáng này rất tốt đẹp.
Đắc Kỷ nghe được Trần Vũ nói chuyện, ngoài ý muốn nói, trên mặt tất cả đều là vẻ nghi hoặc.
Dáng vẻ là rất được, nhưng ngươi dáng vẻ hiện tại nhưng là Trường Tiểu Phỉ dung mạo, lại gia nhập thêm Trường Tiểu Phỉ hiện tại ngay ở Giang Nam Thị cử hành buổi biểu diễn, nàng fans tập hợp Giang Nam Thị, Trần Vũ cũng không muốn thường thường bị người xa lạ, tao eo, phải nhiễu.
Trường Tiểu Phỉ là quốc tế siêu sao, ngươi cũng không tưởng tượng vừa nãy như thế, bị một ít người xa lạ vì đứng lên đi, nghe lời, vẫn là lại thay cái dáng vẻ đi, nhớ tới thay cái phổ thông điểm.
Trần Vũ nghiêm túc nói, nếu như Đắc Kỷ lại đổi thành nàng minh tinh dáng vẻ, Trần Vũ thực sự là không chống đỡ được.
Được rồi.
Đắc Kỷ nhìn phố lớn bên cạnh, vội vã đi qua người đi đường, cuối cùng lại đã biến thành mặt khác dung mạo.
Trần Vũ quan sát tỉ mỉ dưới Đắc Kỷ dáng vẻ hiện tại, tuy rằng vẫn là rất đẹp, nhưng đã không có bản thể nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt đẹp, hẳn không có vấn đề.
Bộ dáng này vẫn được, cứ như vậy đi.
Trần Vũ cười nói, theo hậu đi tới Đắc Kỷ thân một bên, đem Đắc Kỷ trên mặt khẩu trang cho lấy xuống, tùy ý ném vào bên cạnh trong thùng rác.
Đắc Kỷ, ngươi có thể biến thành dung mạo của ta sao?
Trần Vũ đột nhiên nhớ tới khủng bố sự tình, đội vã khiếp sợ quay về Đắc Kỷ nói.
Ông chủ, dung mạo của ngươi ta vẫn là có thể biến hóa, thế nhưng khí chất của ngươi, cá nhân tính cách quen thuộc, liền mô phỏng theo không được, không dễ dàng để cho người khác thức xuyên.
Đắc Kỷ nghiêm túc nói, mỗi người đều có hắn cái tính đặc điểm, này không phải là một sớm một chiều có thể mô phỏng theo được.
Cho dù ngươi dung mạo biến thành người khác dáng dấp, với hắn thân một bên người cùng nhau, cũng là rất dễ dàng bị người khác thức xuyên.
Liên nắm sửa mặt tới nói, ngươi có thể đem khuôn mặt chỉnh thành minh tinh như vậy, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi chính là cái kia minh tinh, chỉ có thể nói là muốn tự mà thôi.
Vậy ta liền yên tâm.
Trần Vũ nghe xong Đắc Kỷ nói chuyện, rốt cục yên tâm.
Đúng rồi, chờ sau đó ngươi nhìn thấy cha mẹ ta, ngươi phải cẩn thận một chút, ngàn bạn không thể lộ ra sơ sót.
Trần Vũ nhìn thấy thủy tộc đỉnh gần ngay trước mắt, vội vã cẩn thận bàn giao Đắc Kỷ nói.
Hiện tại Đắc Kỷ lại như là cái vấn đề tiểu yêu, đối với xã hội hiện đại bất cứ sự vật gì đều cảm thấy yêu kỳ, nhìn thấy cái gì đều sẽ đặt câu hỏi, Trần Vũ thật sự rất sợ sẽ khiến cho cha mẹ hoài nghi.
Đắc Kỷ nghe xong Trần Vũ nói chuyện, gật đầu cười.
Ba mẹ, ta đã trở về.
Trần Vũ đẩy ra thủy tộc đỉnh cửa kính, cười đối với bên trong cha mẹ nói.
Trở về thì trở về, ngươi quỷ têu cái gì, lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ đứng cửa hoan nghênh ngươi?
Lý Thư Đình chính đang bên trong cửa hàng đối với Long Ngư tiến hành cho ăn liêu, đầu đều không nhấc, liền nói thẳng.
Tiểu tử, ngươi phía sau cô bé này rất đẹp đẽ, nàng là bằng hữu ngươi sao?
Trần Đạo Đức nhìn thấy Trần Vũ phía sau, theo một chính đang đối với cửa hàng hết nhìn đông tới nhìn tây mỹ nữ, vi cười nói.
Mỹ nữ?
Lý Thư Đình thì thào nói, lập tức ngẩng đầu nhìn Trần Vũ, phát hiện có một thiếu nữ xinh đẹp hãy cùng ở Trần Vũ phía sau, sắc mặt mang theo thẹn thùng tâm ý, vội vã đem cá trong tay liêu ném đến một bên, cấp tốc đi tới Trần Vũ thân một bên.
Tiểu tử túi, ngươi có thể nha, một tiếng không ra, liền mang cái mỹ nữ trở về, cái này là bạn gái của ngươi chứ?
Lý Thư Đình đi tới Trần Vũ thân một bên, nói khẽ với Trần Vũ nói, trên mặt tràn ngập vui mừng.
Ánh mắt không sai, quả nhiên có lao tử năm đó phong độ.
Trần Đạo Đức quan sát tỉ mỉ Đắc Kỷ vài lần, theo hậu nghiêm túc nói với Trần Vũ.
Ba mẹ, các ngươi muốn đi nơi nào, cái này là ta con gái nuôi, thật không phải ngươi tưởng tượng loại kia quan hệ.
Trần Vũ nhìn thấy cha mẹ có bắt đầu phát huy ảo tưởng, vội vã bắt đầu giải thích nói.
Cái gì?
Đây là ngươi con gái nuôi.
Ngươi tiểu tử này, lại làm người khác chán nuôi.
Trần Vũ nói chuyện, nhưng là đem Trần Đạo Đức vợ chồng cho kinh ngạc. Vội vã một người một bên lôi kéo Trần Vũ lỗ thai chất vấn nói, ngươi hãy thành thật giải thích cho ta rõ ràng, đây rốt cuộc là sao vậy sự việc?
Các ngươi trước tiên buông tay ra, vừa nãy ta nói sai, nàng là ta muội muội kết nghĩa, là muội muội kết nghĩa à?
Trần Vũ không nghĩ tới vừa nãy nhất thời nói sai, lại để cha mẹ kích động như thế, lập tức cuống quýt địa giải thích nói,
hóa ra là muội muội kết nghĩa, ngươi sớm một chút nói mà, khiến cho ta cho rằng đột nhiên có thêm cái tôn nữ.
Trần Đạo Đức buông ra tay phải, cười ha hà nói,
đến cùng là muội muội kết nghĩa, vẫn là muội muội kết nghĩa đây.
Lý Thư Đình bông ra đặt ở Trần Vũ lỗ hai trên tay, vi cười nói. Trần Vũ nhìn Lý Thư Đình trên mặt mỉm cười, rất nghi hoặc, mẫu thân nói ra mỗi cái từ, hắn đều biết, nhưng nói ra ý tứ, thật giống có chút ý tứ sâu xa. Muội muội kết nghĩa là cái gì quỷ, sao vậy mẫu thân đại nhân cười đến như vậy có thể yêu? Là ta nhận muội muội kết nghĩa a. Trần Vũ nhìn mẫu thân nụ cười ý vị thâm trường, nghiêm túc nói. Lão bà, người đây liền có chỗ không biết, nhớ lúc đầu chúng ta lúc đọc sách, trong trường học đàm luận luyến yêu đều là minh văn cấm dừng, vì lẽ đó những kia nhiệt luyến bên trong nam nữ đều là lẫn nhau nhận cái muội muội kết nghĩa, làm ca ca, ý tứ ngươi hiểu là có thể rồi. Trần Đạo Đức cười hi hi điệu nói nhớ lúc đầu ta còn muốn nhận ngươi làm muội muội kết nghĩa tới. Hừ, lúc trước ngươi chính là cóc ghẻ muốn ăn tiên nga nhục, ta lúc đó nhưng là tàn nhẫn mà từ chối ngươi. Lý Thư Đình đem đầu đốn một cái, không chút khách khí điệu nói. Ha ha, cuối cùng ngươi cái này tiên nga trắng, còn không phải như thường gả cho ta cái này cóc ghẻ. Trần Đạo Đức nhìn Lý Thư Đình có thể yêu dáng vẻ, đội vã trêu ghẹo nói. Đều là ban đầu ta mắt bị mù, mới để ngươi cái này cóc ghẻ đã thủ. Lý Thư Đình nghiêng đầu lại, nhẹ nhàng đánh một cái Trần Đạo Đức, làm bộ tức giận điệu nói. Bá phụ bá mẫu, các ngươi khỏe, ta tên làm Trần Đắc Kỷ. Đắc Kỷ vào lúc này đi tới Trần Đạo Đức vợ chồng trước mặt, cúi đầu cung kính mà nói sau này còn mời các ngươi chăm sóc nhiều hơn. Ở lại đây thủy tộc đỉnh trên đường, Trần Vũ cũng đã cẩn thận bàn giao Đắc Kỷ, để Đắc Kỷ lấy Trần Vũ muội muội kết nghĩa thân phận, ở thủy tộc đỉnh sinh hoạt, cũng bảo vệ tốt cha mẹ hắn. Ngươi lại cũng họ Trần, Trần Đắc Kỷ này điều tên rất êm hay. Lý Thư Đình nhìn thấy Đắc Kỷ như thế có lễ phép, cũng là rất khách khí nói, trên mặt tràn ngập ý cười. Ba mẹ, sau này liền để Đắc Kỷ ở bên trong cửa hàng giúp đỡ, làm cho nàng ở lại nơi này đến đây đi. Trần Vũ rất tùy ý đối với cha mẹ nói. Đương nhiên không có vấn đề, chỉ cần tiểu cô nương đồng ý là có thể. Trần Đạo Đức nghiêm túc nói, căn bản là sẽ không từ chối Trần Vũ. Thủy tộc đỉnh như thế bận điệu, cũng là thời điểm chiêu cái thuê biên. Lý Thư Đình tự nhiên cũng là gật đầu tán thành, nàng hiện tại chính là con trai của hy vọng có thể sớm một chút cưới trên người vợ, càng thêm sẽ không có ý kiến. Cận thủy lâu thai tiên đắc nguyện, nàng vẫn là rõ ràng đạo lý này. Chương 462, nhìn hắn không sống hơn 3 phút đắc kỷ, sau này ngươi liền tạm thời ở nơi này, ta an toàn của cha mẹ liền xin nhờ ngươi. Trần Vũ ở gian phòng cách vách, quay về đắc kỷ chăm chú bàn giao điều nói. Hiện tại đêm đã khuya, cha mẹ đã sớm ngủ, Trần Vũ xế chiều hôm nay cũng đã giúp Đắc Kỷ chuẩn bị kỹ càng đồ dùng hàng ngày, Đắc Kỷ trực tiếp ở gian phòng cách vách ở lại là có thể. Cha mẹ đối với Đắc Kỷ tuyệt đối là phi thường hài lòng, thậm chí tới nói, là nhiệt tình đến có chút quá mức, quả thực chính là đem Đắc Kỷ đối với làm Trần Vũ tương lai người vợ tới đối xử. Ông chủ, nơi này không sai, ta sau này tuyệt đối sẽ hảo hảo bảo vệ ông chủ cha mẹ. Đắc Kỷ ngồi ở giường một bên, liếc mắt đưa tình nói với Trần Vũ. Vậy ngươi liền nghỉ sớm một chút đi, ta đi ra ngoài trước. Trần Vũ đối với bên trong gian phòng dị dạng bầu không khí, bắt đầu có chút không chống đỡ được, nam nữ cùng ở một phòng, quân tử tất có thất, Trần Vũ vẫn là quyết định sớm cho kịp rời đi tốt. Ông chủ, ngươi làm gì thế như thế nhanh liền rời đi, Bồi Đắc Kỷ nói chuyện phiếm a. Đắc Kỷ nhìn thấy Trần Vũ liền muốn rời khỏi, đội ba đứng lên tới kéo Trần Vũ nói. Cái này Đắc Kỷ a, ta eo có chút thống, có việc ngày mai lại nói. Trần Vũ nói xong, liền ngay cả bận bịu đẩy ra Đắc Kỷ tay, tấn nhanh rời đi Đắc Kỷ gian phòng. Đắc Kỷ nhìn thấy Trần Vũ thoát thân giống như rời đi dáng vẻ, nhẹ giọng bật cười. Trần Vũ trở lại phòng của mình, đang muốn tiến vào không gian thế giới nhìn, không nghĩ tới thân trên điện thoại di động liền vang lên. Nửa đêm canh ba, lại còn có người gọi điện thoại đi vào, nếu như không phải mỹ nữ, nhất định phải để hắn đẹp đẽ. Ai vậy? Hơn nửa đêm. Trần Vũ vội vã cầm điện thoại di động lên, liền điện thoại ghi chú cũng không nhìn, liền nói thẳng. Là Trần Đạo Hữu sao? Bên trong điện thoại chuyển đến một trận kinh hỉ âm thanh. Nhất Tùng đạo trưởng. Như thế khuya còn gọi điện thoại lại đây làm gì ma? Hẳn là đi, như thế chậm, đến cùng phát sinh cái gì sự tình? Trần Vũ trên mặt hiếm thấy xuất hiện một chút ý cười, tùy ý nói. Là Trần Đạo Hữu liền quá tốt rồi, vừa nay chúng ta cùng một ác linh tác chiến, chiến đấu vô cùng kịch liệt, đã chết rồi 3 cái đạo hữu, tổn thương 5 cái đạo hữu, chúng ta tổn thất nặng nề a. Nhất Tùng đạo trường trong điện thoại lo lắng nói. Là như vậy à, vậy các ngươi phải cố gắng cố lên à, ta coi trọng các ngươi có thể thành công, nếu như không có chuyện khác tỉnh, ta liền cúp điện thoại ngủ, đại buổi tối. Trần Vũ đối với Nhất Tùng đạo trường điện báo cảm thấy vô cùng nghi hoặc, nếu cùng ác linh tác chiến như thế kịch liệt, phải muốn thêm ít sức mạnh, tranh thủ sớm một chút tiêu diệt ác linh, gọi điện thoại lại đây làm gì mà. Câu an ủi. Đừng Trần Đạo Hữu trước tiên đừng cúp điện thoại, ta gọi điện thoại lại đây là thỉnh cầu trợ giúp, ngươi có hay không thời gian quá đến giúp đỡ à? Nhất Tùng đạo trường cho rằng Trần Vũ muốn cúp điện thoại, lập tức lo lắng nói, ngựa khí tràn ngập gấp gáp. Gọi ta quá đi hỗ trợ. Ngươi xác định không có đùa giỡn? Trần Vũ bị Nhất Tùng đạo trường ý nghĩ cho chấn kinh rồi. Đúng vậy, ta ở Giang Nam vùng đất này chỉ nhận thức ngươi này cao thủ, nếu như ngươi rảnh rỗi, liền đến giúp đỡ đi, chúng ta tuyệt đối không thể để cho ác linh hỏa hại nhân loại a. Nhất Tùng đạo trường ngữ khí nghiêm túc nói, phản phất ở làm phi thường có ý nghĩa sự tình. Ngươi nên có sư huynh đệ những này chứ? Ngươi sẽ không để cho bọn họ lại đây trợ giúp. Trần Vũ hơi khó xử địa nói. Ta cũng muốn à, nhưng bọn họ hiện tại đều ở phía xa hàng yêu trừ ma, nước xa không cứu được lửa gần. Nhất Tùng đạo trường nói tiếp phát hiện ác linh địa phương, trước đây là cái bãi tha ma, cũng không biết ly tán qua bao nhiêu người, nơi này âm khí sung túc, nếu như không giải quyết cho sớm cái này ác linh, để ác linh trưởng thành, nhất định sẽ thương tổn càng nhiều thôn dân, chúng ta cũng không thể ngồi yên không để ý đến à. Chu Vi có thôn dân. Các ngươi ở nơi đó phát hiện ác linh. Trần Vũ có chút không đành lòng địa nói. Liên ở một cái hoang sơn giã linh nơi này, chu vi có mấy cái thôn trang nhỏ, người muốn đi qua sao? Nhất Tùng đạo trường nghe được Trần Vũ có động thân ý đồ, có chút kích động nói. đem địa chỉ cho ta phát lại đây, ta bây giờ lập tức liền qua thứ, các ngươi trước tiên tạm thời không muốn sẽ hành động lại. Trần Vũ nghe được phụ cận có thôn dân, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đáp ứng Nhất Tùng đạo trưởng yêu cầu.
Cảm ơn.
Bên trong điện thoại truyền đến Nhất Tùng đạo trưởng vui mừng âm thanh. Trần Vũ cúp điện thoại quá hậu, cũng không có làm cái gì chuẩn bị, đối phó quỷ hồn tốt nhất vũ khí chính là sấm sét đùa chú. Sấm sét đùa chú ở không gian bên trong biệt thự còn có rất nhiều, căn bản cũng không cần Trần Vũ lo lắng. Nếu thủy tộc đỉnh hiện tại có Đắc Kỷ ở đây lưu thủ, Trần Vũ đương nhiên sẽ không có hậu cố chi ưu, Đắc Kỷ tiên thiên đỉnh phong thực lực cũng không phải như thế dễ dàng đối phó. Trần Vũ lén lút chuẩn ra thủy tộc đỉnh, lái xe dựa theo Nhất Tùng đạo trưởng phát tới được định vị, liền hướng có chuyện địa điểm chạy đi. Đại khái quá hơn một giờ, Trần Vũ rốt cục đi tới điểm cuối. Nơi này đã đặt không ít xe cộ, nhìn chu vi đen tủi lùi hoàn cảnh, Trần Vũ đem xe tìm cái địa phương dừng lại. Trần đạo hữu, đa tạ ngươi có thể dỗi ra cứu viện, nơi này thôn dân sẽ cảm tạ ngươi. Trần Vũ vừa đi xuống xe, Nhất Tùng đạo trưởng liền mang theo Vương Diễm đi tới, sắc mặt kích động nói: anh chàng đẹp trai, ngươi có thể lại đây liền quá tốt rồi. Vương Diễm mặt lộ sắc mặt vui mừng địa nói. Trần Vũ mấy ngày trước ở bên trong biệt thự biểu hiện, để Trần Vũ ở Vương Diễm trong lòng lưu lại ấn tượng sâu sắc, bây giờ nhìn đến Trần Vũ đến, tự nhiên là vô cùng vui mừng. Hiện tại cái gì tình huống? Trần Vũ nhìn sắc mặt kích động vương lòng thầy trò, gật gật đầu. Cái kia ác linh liền ẩn giấu ở trong núi không ra, chỉ cần chúng ta người đi vào, ác linh sẽ đánh lén chúng ta, ác linh còn khống chế một ít oan hồn, thỉnh thoảng để những này oan hồn công kích chúng ta, làm cho chúng ta lấy nó không có cách nào. Vương Diễm đội vã dành trước nói, ta cùng ngươi thông xong điện thoại sau khi, cũng đã khiến người ta không lại đi vào, chính là chờ ngươi đến. Nhất Tùng đạo trưởng chăm chú nói, nếu như thế lợi hại, ta liền một mình đi vào nhìn một cái, các ngươi ở lại bên ngoài là có thể. Trần Vũ nói xong, cười cận, liền trực tiếp hướng về trong núi đi đến. Yêu, buông lòng, người trẻ tuổi này chính là ngươi kêu đến biệt binh, xem ra cũng không ra sao hả? Bên cạnh một an mặc đạo sĩ bảo đại hộ tử, lấy cười nói lại còn dám một mình đi vào trong sông, sẽ không là lại đây khôi hài chứ? Chính là, bên trong ác linh đã giết mấy người chúng ta, lợi hại đến không được, lại còn dám đi vào bên trong. Quả thực không biết mùi vị, buông lòng mau nhanh gọi hắn đi ra ngoài đi. Người trẻ tuổi này cái gì đều không biết, liền dám đi vào bên trong, đội vàng chịu chết sao? Nhất Tùng đạo trường bên cạnh vốn là đứng mấy cái sắc mặt lo lắng người, bây giờ nhìn đến Trần Vũ lại đây, liền cái bắt chuyện đều không với bọn hắn đánh, cảm giác chịu đến Trần Vũ xem thường, dồn dập lắc đầu bình kích Trần Vũ không lý trí hành vi. Người bạn nhỏ, không nên trăng bức, không muốn chết đến nơi rồi đối với mới hối hận a. Đại hồ tử đạo trưởng nhìn thấy Trần Vũ từ hắn thân một bên trải qua, đội vã khinh bị nói, nếu như không phải ta không muốn giết người, ngươi hiện tại đã chết rồi. Trần Vũ ở đại hồ tử đạo trưởng thân một bên ngừng lại, nhìn đại hồ tử cười nói, ngươi nói cái gì? Ngươi biết ta là ai không? Đại hồ tử nghe được Trần Vũ nói chuyện, trong nháy mắt phẫn nộ, lớn tiếng quay về Trần Vũ nói. Trần Vũ khinh bị cười cợt, không lại nhìn đại hồ tử đạo trưởng một chút, trực tiếp hướng về trong núi thẳm đi đến, phảng phất làm đại hồ tử đạo trưởng không tồn tại tự. Giới ạ, người trẻ tuổi này như vậy không biết trời cao đất rộng, ta nhìn hắn đi vào bên trong, tuyệt đối không sống hơn 3 phút. Đại hồ tử đạo trưởng nhìn thấy Trần Vũ từ từ biến mất thân ảnh, giận đùng đùng trên địa nói, trên mặt tràn ngập vẻ giận dữ. Chương 463, không nên ép ta dạy cho ngươi làm người. Trần Vũ không để ý tới phía sau mọi người, một mình đi vào bãi tha ma, một trận dòng nước lạnh thổi tới, trong nháy mắt liền để Trần Vũ cảm thấy đông người. Nay mặc dù là hoang sơn giã lĩnh, cho dù là đại buổi tối, cũng không phải như thế lạnh mới đúng vậy. Tất cả nhìn qua đều vô cùng rất quỷ dị, để Trần Vũ không thể không cẩn thận cẩn thận. Nơi này hoang sơn giã lĩnh trên, nào đó bản đều là chút lít nha lít nhít phần mộ, những này phần mộ cũng không biết có bao nhiêu niên lịch sử, có chút thậm chí ngay cả mộ bia cũng đã không thấy tăm hơi. Không phải có vài con dừng lại ở trên mộ bia quái điểu, bị Trần Vũ phát sinh âm thanh kinh hãi đến, phát sinh khủng bố tiếng kêu, theo hậu phóng lên trời, biến mất ở biên vương. Bãi tha ma trên tất cả đều mang cho người khác âm xâm khủng bố cảm giác. Trần Vũ càng thâm nhập, cảm nhận được âm khí liền càng ngày càng nhiều, lông mày không cấm cao lên đến. Quan sát tỉ mỉ bốn phía, phát hiện núi hoang chu vi hoàn cảnh địa lý, trong này quả thực chính là tụ âm nơi, không trách trong này âm khí sẽ có như thế nhiều, cho dù là ban ngày, trong này hoàn cảnh nên cũng là âm lương cực kỳ. Tụ âm nơi, tụ tập lượng lớn âm khí, cựu tụ không tiêu tan, tự nhiên sẽ sản sinh lượng lớn âm hồn bên trong lại sẽ có oan hồn tồn tại, nhật tích nguyệt lui, cho dù sản sinh ác linh cũng không kỳ quái. Cái này bãi tha ma cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, có ác linh xuất hiện cũng là chuyện không quá bình thường tình. Trần Vũ càng thâm nhập, nhìn thấy phần mộ liền càng nhiều, có nhiều chỗ còn có thể xem đến lượng lớn lùng màu xanh lục quỷ hỏa, chính đang phía kia chúng quanh trôi nổi, khiến người ta sợn cả tóc gáy. Kha kha, a a, ha ha. Trần Vũ thân hậu đột nhiên xuất hiện vài tiếng âm thanh quái dị, mấy cái oan hồn không biết ở thời điểm nào đã đi theo Trần Vũ thân hậu, nhìn Trần Vũ cường tráng thân thể, lộ ra trước nhiệt ánh mắt. Người này là của ta, ta muốn. Một cường tráng oan hồn rốt cục không chịu được, hóa thành cái miệng lớn như chậu máu, hướng về Trần Vũ tấn công tới. Vô liêm sỉ, rõ ràng chính là ta phát hiện. Xem ai bản lãnh lớn, khà khà. Mặt khác hai cái oan hồn cũng không cam lòng lạc hậu, cấp tốc quay về Trần Vũ phiêu quá khứ, trên mặt lộ ra tàn nhẫn biểu tình. Oan hồn giành giật từng giây, người truy ta cản, trong nháy mắt cũng đã bay tới Trần Vũ thân hậu, nhìn thấy gần trong gang tấc Trần Vũ, oan hồn trên mặt lộ ra kích động biểu tình. Cái gì tình huống? Vào lúc này hiện hiện ở oan hồn trước mắt chính là Trần Vũ mỉm cười biểu tình, để oan hồn nghĩ mãi mà không ra. Gặp phải quỷ hồn lại còn dám cười, người trẻ tuổi này có phải là dọa sợ? Rất nhanh bọn họ liền rõ ràng Trần Vũ mỉm cười ý tứ, ba tấm trừ tà phù ở chân khí ra chỉ dưới, tỏa ra ánh vàng, tàn nhẫn mà bắn trúng oan hồn môn quỷ thể. Thí!
Thí, thí. Oan hồn phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, trên mặt mang theo không thể tin được biểu tình, cuối cùng biến mất ở Trần Vũ trước mặt.
Thử, không biết tự lượng sức mình.
Trần Vũ lạnh rên một tiếng, theo hậu đi ra ngoài. Bãi tha ma bên trong còn thỉnh thoảng xuất hiện một ít sắc mặt mất cảm giác cấm ảnh, bọn họ không hề có mục đích ở bãi tha ma chung quanh đi loạn, cho dù Trần Vũ từ trước mặt bọn họ trải qua, bọn họ cũng là không có bất kỳ phản ứng nào. Những người này hình âm ảnh đều là chút tân sinh quỷ hồn, bọn họ bị tụ âm nơi hấp dẫn, từ bên ngoài đi vào bãi tha ma. Bởi vì tân sinh quỷ hồn, vì lẽ đó sự thông minh của bọn họ có hạn, cho dù Trần Vũ xuất hiện ở trước mặt bọn họ cũng sẽ không phát sinh công kích. Không phải có chút oan hồn nhìn thấy Trần Vũ một thân một mình, trôi qua đến muốn kiếm cái tiện nghi, đều không ngoại lệ, đều bị Trần Vũ từng cái đánh giết, để oan hồn trở về hư vô, biến mất ở bên trong trời đất. Khi lại một lần nữa tiêu diệt bốn cái oan hồn sau khi, Trần Vũ phát hiện hắn thân một bên lại vây quanh lượng lớn quỷ hỏa tỏa ra đùng hào quang màu xanh lục, đem Trần Vũ thật chặt nốt ở bên trong. Quỷ hỏa càng để lâu càng nhiều, rất nhiều đem Trần Vũ vây quanh ở bên trong, tâm ý những quỷ này hỏa muốn làm cái gì? Lẽ nào chúng nó cho rằng có thể xúc phạm tới ta? Trần Vũ nhìn chu vi quỷ hỏa, lộ ra ý cười, khinh bị tâm ý lập tức xuất hiện ở trên mặt. Những quỷ này hỏa số lượng không biết có bao nhiêu, Trần Vũ một chút quét xạ quá khứ, số lượng nên có mấy trăm. Quỷ hỏa là quỷ giới thấp nhất tồn tại, tuyệt đối là tầng thấp nhất quỷ vật. Những quỷ này hỏa số lượng như thế nhiều, dùng đùa chú tiêu diệt chúng nó, tuyệt đối sẽ lãng phí lượng lớn của chú. Trần Vũ đùa chú tuy rằng có rất nhiều, nhưng cũng sẽ không lãng phí ở những này cấp thấp quỷ hỏa mặt trên. Nhìn trước mắt lít nha lít nhít quỷ hỏa, Trần Vũ đã nghĩ đến hiểu rõ quyết quỷ hỏa biện pháp tốt. Trần Vũ bàn tay vung lên, từng đạo hỏa diễm từ Trần Vũ trên bàn tay phun xạ đi ra ngoài, hỏa diễm lập tức rơi vào quỷ hỏa mặt trên, quỷ hỏa trong nháy mắt bốc cháy lên. Như liệt hỏa liệu nguyên, trong nháy mắt liền đem chu vi quỷ hỏa tiêu diệt đến không còn một ngống. Ồ, có người đi ra. Một mắt sắc đạo sĩ, chính ở bên ngoài lo lắng quan sát, đột nhiên lớn tiếng mà nói: "Sẽ không là ác linh chứ? Lẽ nào là vừa nãy người thanh niên kia? Khẳng định là cái kia người nhát gan quỷ." Vì ở bên ngoài mọi người, nhìn thấy bên trong đạo kia mơ hồ bóng người, bắt đầu suy đoán nói: "Con tưởng rằng hắn lớn bao nhiêu bản lĩnh, còn không phải như thường lăn đi ra. Khẳng định ở bài tha ma bên trong, tìm một chỗ bắt đầu trốn, trên lệch thời gian không nhiều hậu, liền lén lén lút lút chạy đến. Quả thực chính là tên rất rưởi, ta nhìn hắn liền quỷ hồn đều không có nhìn thấy." Bóng người cách mọi người càng ngày càng gần, mọi người rốt cục nhìn thấy Trần Vũ khuôn mặt, lập tức chào phúng nói, trên mặt tất cả đều là vẻ khinh bỉ. "Anh chàng đẹp trai, bên trong là cái gì tình huống?" Vương Diễm nhìn thấy Trần Vũ đi ra, vội vã đi tới Trần Vũ thân biên quan tâm địa nói: "Không có bị thương chớ. Được cái mau thương, ta nhìn hắn chính là ở bên trong trốn đi, ta còn tưởng rằng hắn lớn bao nhiêu bản lĩnh đây." Đại Hồ Tử đạo trưởng nhìn Trần Vũ một chút, nhìn thấy Trần Vũ thân trên hoàn hảo không chút tổn hại, lập tức chào cười nói: "Trần đạo hữu, ở bên trong có hay không cái gì phát hiện?" Nhất Tùng đạo trưởng nhìn thấy Trần Vũ đến gần thân một bên, vội vã lo lắng nói, trên mặt tràn ngập sầu lo: "Bên trong không chỉ là bãi tha ma, còn là một tụ âm nơi, là quỷ hồn thiên đường, thời gian dài hậu, tự nhiên sẽ sản sinh oan hồn cùng ác linh." Trần Vũ ám thở dài một hơi, lập tức nghiêm túc nói: "Tụ âm nơi." Nhất Tùng đạo trưởng thì thào nói: "Ngưu bức, nói tới như thế huyền, người khác không biết, còn thật sự cho rằng ngươi thật là một đại thần đây." Đại Hồ Tử đạo trưởng lạnh cười nói: "Vốn là bên trong thì có cái ác linh, vừa nay chúng ta còn cùng ác linh đại chiến một trận, bên trong có quỷ vật, còn muốn ngươi nói lại lần nữa à? Ngươi không cần loạn xen mồm, ngươi coi như không nói lời nào, ta cũng sẽ không coi ngươi là người câm." Trần Vũ nhìn thấy Đại Hồ Tử lại đang lạnh nhạt trào phúng, lập tức không vui, cái này ngốc xoa như thế yêu thích nói chuyện, lẽ nào chính là vì soạt tồn tại cảm à? Ngươi nói cái gì? Ngươi đáng là gì? Ngươi dám nói như vậy ta? Ngươi biết ta là ai không? Đại Hồ Tử đạo trưởng nghe được Trần Vũ nói chuyện, nhìn thấy Trần Vũ luôn mãi đối với hắn mạo phạm, biến sắc mặt, hung mãnh địa nói: "Ta nói chính là ngươi cái này vô dụng, nếu như ngươi không muốn chết, lập tức cút xa một chút cho ta." Trần Vũ sự nhẫn mại cực kỳ có hạn, nhìn thấy Đại Hồ Tử hết lần này đến lần khác địa khiêu khích, Trần Vũ cũng không ngại cho hắn điểm màu sắc nhìn một cái. "Tiểu tử thối, ngươi như vậy không tôn trọng tiền bối, ngươi có phải là muốn bức ta dạy cho ngươi làm sao là người?" Đại Hồ Tử tâm đều bị tức nổ, sắc mặt bạo nộ, ánh mắt hung ác nhìn Trần Vũ, phản phất muốn đem Trần Vũ thôn phệ tự. Chương 464, tự cho là thông minh đạo trưởng đúng vậy, ngươi dạy ta thử xem. Nhìn thấy trước mắt đã ra vào bạo nộ trạng thái Đại Hồ Tử đạo trưởng, Trần Vũ chào cười nói: "Rồi ạ, ta không đánh ngươi, ta liền theo họ ngươi." Đại Hồ Tử đạo trưởng cũng sớm đã nổi trận lôi đình, bây giờ nhìn đến Trần Vũ trên mặt cười nhạo đủ cười, trực tiếp chính là một cái tát bay về Trần Vũ khuôn mặt phiến đi. Trần Vũ cũng không có tránh né, mà là cấp tốc nắm lấy Đại Hồ Tử đạo trưởng phiến tới được tay phải, lập tức phản nhũ, lại đá Đại Hồ Tử một cước, Đại Hồ Tử trong nháy mắt liền bị Trần Vũ đè xuống đất không thể động đậy. "Tiểu tử thối, ngươi muốn làm cái gì? Nhanh lên một chút thả ra ta." Đại Hồ Tử đạo trưởng giật nảy cả mình, không nghĩ tới Trần Vũ lại dám đối với hắn cái này tiền bối hoàn thủ, còn đem hắn tàn nhẫn mà đè xuống đất, trong nháy mắt xấu hổ thành giận địa nói: "Ngươi không phải muốn dạy ta làm người sao? Ta xem trước một chút ngươi có bản lĩnh này hay không." Trần Vũ nhìn không ngừng dãy dụa phản kháng Đại Hồ Tử đạo trưởng nói, trên mặt tất cả đều là lạnh lùng vẻ. "Hai người trước tiên không nên kích động, đều là người trong đồng đạo, có lời muốn hảo hảo nói a." Nhất Tùng đạo trưởng nhìn thấy Đại Hồ Tử đạo trưởng bị Trần Vũ đè xuống đất, mau mau đứng ra khuyên: "Vị tiểu huynh đệ này, ngươi vẫn là trước tiên thả hắn, hắn sao vậy nói cũng là ngươi tiền bối. Đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta lại còn ở họa bên trong đấu, còn thể thống gì đây? Quân tử động khẩu không động thủ, còn không mau thả hắn." Bên cạnh mọi người không nghĩ tới Trần Vũ như thế lợi hại, trong nháy mắt liền đem Đại Hồ Tử đạo trưởng theo,
đè ngã xuống đất, mỗi người đều là giật nảy cả mình, dồn dập bắt đầu khuyên lên ra đến. Vương Lòng, ta đã đối với hắn không thể nhịn được nữa, ngươi mời ta lại đây, chính là để hắn đến chào phúng ta sao? Trần Vũ Diện không biểu tình nhìn chằm chằm Nhất Tùng đạo trưởng nói, hy vọng Nhất Tùng đạo trưởng có thể cho hắn một câu trả lời. Ngươi thiếu hướng về ngươi trên mặt thiết bảng, ai xin mời ngươi tới, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Đại Hồ Tử tuy rằng bị Trần Vũ theo đè ở phía dưới, vẫn là chưa từ bỏ ý định điểm nói, âm thanh tràn ngập phẫn nộ. Ngươi còn dám lên tiếng, có tin ta hay không tại chỗ đánh nát đầu của ngươi? Trần Vũ nhìn thấy Đại Hồ Tử chết đến nơi rồi, vẫn không có tự mình biết mình, hai con mắt tỏa ra một đạo tinh quang. Vô Trần, ngươi còn không mau cùng Trần đạo hữu xin lỗi. Nhất Tùng đạo trưởng đội vàng hướng Đại Hồ Tử đạo trưởng nói. Trần Vũ thực lực ở Vương Lòng xem ra, quả thực chính là kinh động như gặp thiên nhân, Nhất Tùng đạo trưởng tất nhiên không muốn từ bỏ Trần Vũ người bạn này. Đại Hồ Tử đạo trưởng lần nữa đối với Trần Vũ lạnh nhiệt chào phúng, Nhất Tùng đạo trưởng đã sớm đè ép nổi giận trong bụng. Sao vậy, nói Trần Vũ cũng là hắn mời tới người, Đại Hồ Tử chào phúng Trần Vũ, chính là trước mặt mọi người đánh Nhất Tùng đạo trưởng mặt, hiện tại Vương Lòng đã không dự định lại khách khí với Đại Hồ Tử. Vương Lòng, ngươi đang nói cái gì? Ngươi có phải là lão bị hồ đồ rồi? Đại Hồ Tử không thể tin được mà nói, ngươi dám như vậy nói chuyện với ta. Vô Trần, ngươi vẫn là rời đi nơi này đi, nơi này không cần ngươi. Nhất Tùng đạo trưởng nhịn đau làm một quyết định, diện không biểu tình địa nói. Đại Hồ Tử đạo trưởng hai cái sư minh cũng đã chết ở chỗ này, Đại Hồ Tử thực lực là bọn họ sư minh đệ bên trong kém cỏi nhất, nếu liền Đại Hồ Tử sư minh đều không phải ác linh đối thủ, Đại Hồ Tử lưu lại cũng vô dụng, để hắn rời đi, còn có thể bảo đảm hắn một mạng. Trần Vũ nhìn thấy Vương Lòng đã làm ra lựa chọn, đem Đại Hồ Tử đạo trưởng kéo lên, ghé vào lỗ tai hắn nói, cút đi, nơi này đã không cần ngươi. Được, rất tốt, các ngươi đã như thế tuyệt tình, ta cũng sẽ không cường lưu, không có sự giúp đỡ của ta, xem các ngươi làm sao tiêu diệt ác linh. Đại Hồ Tử kích động nói, nói xong sau khi, trực tiếp ngồi trên nào đó lượng xe đẩy, một bên lái xe, một bên hát lên nhi, hài lòng địa rời đi. Ha ha, một đám ngốc xoa, cái kia ác linh như thế khó đối phó, ta xem các ngươi đều là đang tìm cái chết, cũng còn tốt lao tử nhanh trí, hiểu được mượn cơ hội rời đi, ngày mai tới nữa giúp các ngươi nhặt xác. Đại Hồ Tử càng nghĩ càng hài lòng, một cước gia tăng chân ga, nhanh chóng đi ra ngoài chạy tới. Xe hậu chỗ ngồi diện, một trong suốt oan hồn từ lâu chờ đợi đã lâu, hắn nhìn phía trước không ngừng hát vang Đại Hồ Tử, đỏ tươi đầu lưỡi thiểm thiểm khoe miệng, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Nhất Tùng đạo trường nhìn thấy Đại Hồ Tử đã rời đi, không cấm thở phào nhẹ nhõm, theo hậu bước nhanh đi tới Trần Vũ thân vừa nói cái gì là tụ âm nơi. Tụ âm nơi, ngươi không biết? Trần Vũ nhìn trước mắt nghi hoặc Nhất Tùng đạo trường, lộ ra kinh ngạc biểu tình. Có phải là âm khí sung túc địa phương, liền gọi làm tụ âm nơi? Nhất Tùng đạo trường hơi đỏ mặt, vội vã hoảng loạn địa nói. Tụ âm nơi, ta trước đây nghe sư phụ đã nói, chính là một loại kỳ lạ địa mạch, có thể tự động hấp dẫn quanh thân giải rác âm khí, đem âm khí tụ tập lên, hình thành một âm sâm khủng bố địa phương. Bên cạnh một người trung niên nghe được Nhất Tùng đạo trường nói chuyện, vội vã giải thích nói. Nghe xong người trung niên giải thích, Trần Vũ không cấm đối với cái này bề ngoài xấu xí người trung niên gật đầu tán thành, xem tới nơi này vẫn có người thông minh. Âm khí càng sung túc địa phương, oan hồn sản sinh sát suất càng nhiều, ác linh thực lực liền càng cường đại. Trần Vũ nhìn thấy người chung quanh đã toàn bộ xung tới, nghiêm túc nói, ta vừa nãy đi ra nguyên nhân chính là muốn nói cho các ngươi, để cho các ngươi không nên vào đi tới. Cái kia làm sao đây? Lẽ nào liền bỏ mặc cái kia ác linh mặc kệ? Vương Lòng nghe được Trần Vũ nói chuyện, vội vã lo lắng nói, trên mặt tràn ngập bất lực biểu tình. Ngươi cũng không cần lo lắng, ta một thân một mình đi vào là có thể, các ngươi liền lưu ở bên ngoài đi, cho dù ta không ra được, các ngươi cũng không cần đi vào tìm ta. Trần Vũ nghiêm túc quay về mọi người nói, bên trong ác linh lợi hại bao nhiêu, Trần Vũ cũng không biết, nhưng nếu như muốn dựa vào bên ngoài những người này, tiêu diệt bên trong ác linh, quả thực chính là thiên hoang dạ đàm. Nếu như vậy, còn không bằng để bọn họ một mình lưu ở bên ngoài, bảo vệ bọn họ tính mệnh. Vương Lòng, ngươi kêu đến tiểu huynh đệ, đến cùng có được hay không, hắn sẽ không là đang giả bộ bức chứ? Một người trẻ tuổi, nhìn thấy Trần Vũ đã đi xa, lập tức nghiêm túc nói. Hắn động lên môi là thật là lợi hại, nhưng thực lực của hắn làm sao? Xem hắn tuổi còn trẻ, cũng không giống như là lớn bao nhiêu người có bản lãnh. Ai, các ngươi đừng lấy tuổi tác lấy người, Trần đạo hữu bản lãnh lớn lắm, các ngươi yên tâm đi. Nhất Tùng đạo trường nhìn thấy mọi người nghi hoặc biểu tình, vội vã chỉnh trọng nói. Trần Vũ tiếp tục thâm nhập sâu bài tham ma, hắn cũng không phải lung tung không có mục đích địa đi tới, mà là cảm thụ nơi đó âm khí nặng nhất, coi trọng nhất, liền hướng cái hướng kia đi. Xuất hiện ở Trần Vũ trước mắt oan hồn càng ngày càng nhiều, có lúc túm năm tụ ba, có lúc đơn độc một, nhưng những này oan hồn không có chỗ nào mà không phải là chết ở Trần Vũ trong tay. Cách Trần Vũ chỗ không xa, có mảnh đen kịt lùng cây, một tỏa ra âm xâm khí tức ác linh, chính đang âm thầm quan sát Trần Vũ, nhìn thấy Trần Vũ còn đang không ngừng mà đi tới, nội tâm bắt đầu tràn ngập hoảng loạn. Vừa nghĩ tới sai khiến đi ngăn cản Trần Vũ đi tới oan hồn, toàn bộ đều không phải Trần Vũ địch thủ, ác linh không cấm sốt sáng lên đến. Nhìn thấy Trần Vũ còn đang không ngừng thâm nhập, ác linh sắc mặt hung ác, đội vã mang theo thân hậu mấy cái oan hồn, hướng về Trần Vũ vây lại. Trần Vũ nhìn thấy phía trước lại có một oan hồn ở cản đường, một tấm trừ tà phù tỏa ra hoàng mang, mạnh mẽ bắn trúng oan hồn quỷ thể, trực tiếp đem oan hồn cho nổ bạo. Oan hồn trong nháy mắt tiêu diệt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 465, bại tha ma bên trong tiếng kêu thảm thiết ở đầu tới dã nhân. Nơi này không phải ngươi chờ địa phương, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh mau rời đi đi. Ác linh mang theo mấy cái oan hồn phiêu đến Trần Vũ trước mắt, sắc mặt băng hàn địa nói: "Ngươi chính là chỗ này làm hại một phương ác linh." Trần Vũ nhìn trước mắt xuất hiện quỷ vật, lộ ra nghi hoặc biểu tình. Trước mắt cái này quỷ vật, tuy rằng toàn thân tràn ngập dòng máu, mặt mũi dữ tợn, nhìn qua khiến người ta sợn cả tóc gáy, nhưng cái này ác linh thực lực
vẫn để cho Trần Vũ hơi kinh ngạc, không biết có hay không chịu đến quá thương tổn. Ác linh thực lực hoàn toàn không sánh được Trần Vũ ở biệt thự trong gặp được ác linh, hai người thực lực có rõ ràng chênh lệch. Đi tới, giết hắn. Ác linh nhìn thấy Trần Vũ cũng không hề rời đi dự định, trực tiếp quay về bên cạnh mấy cái oan hồn ra lệnh. Kha kha. Ha ha, giết hắn. Ta muốn nuốt sống linh hồn của hắn. Bên cạnh mấy cái oan hồn nghe được ác linh nói chuyện, đội vã gào khóc thảm thiết, sắc mặt giữ tận địa hướng về Trần Vũ tung bay đi, hai con mắt tỏa ra độc ác ánh mắt. Oan hồn công kích không có chương pháp gì, chỉ có thể trợ quỷ rối gần người, tuy rằng oan hồn sắc mặt tái nhợt, tạo hình đáng sợ, nhưng những này đối với Trần Vũ, đúng là không tạo được bất luận ảnh hưởng gì. Chân khí trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Vũ trong tay, Trần Vũ nhanh chóng công quá khứ, đem trước mắt oan hồn trong nháy mắt toàn bộ chém thành hai đoạn, oan hồn sắc mặt hoảng loạn, lại bắt đầu một lần nữa tổ chức ra. Thừa dịp oan hồn một lần nữa tổ chức quỷ thể thời điểm, năm tấm sấm sét phù tuột tay mà ra, toàn bộ dán ở oan hồn quỷ thể trên. Giữa không trung trong nháy mắt sấm vang chớp giật, vũ đạo lôi điện mang theo vang dội tiếng sấm, trực tiếp đánh vào oan hồn quỷ thể trên, trong nháy mắt liền để oan hồn muôn hồn phi phách tán. Ác linh nhìn thấy không trung sấm vang chớp giật, sắc mặt một sợ, nhìn thấy sấm sét đem oan hồn đánh cho hồn phi phách tán, nội tâm càng là hoảng sợ bất an. Ác linh không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là mở ra huyết hộp miệng lớn, một cái lưỡi lớn màu đỏ tươi từ bên trong bay ra, tàn nhẫn mà hướng về Trần Vũ đánh tới. Đỏ tươi đầu lưỡi, mang theo mùi máu tanh nồng nặc, trong nháy mắt liền đưa đến Trần Vũ trước mắt. Trần Vũ không có cách nào, đối diện xông tới mặt máu tanh đầu lưỡi, không thể làm gì khác hơn là cấp tốc tách ra. Đầu lưỡi lớn không có bắn trúng Trần Vũ, mà là trực tiếp tiếp tục hướng phía trước thân đi, đem Trần Vũ thân hậu đại thụ cho xuyên thủng cái hang lớn. Ác linh nhìn thấy một đòn không trúng, thuận thế đem đầu lưỡi lớn thu lại rồi, ở thu hồi lại trong quá trình, hướng về Trần Vũ đập đánh tới, muốn đem Trần Vũ quyền cuốn lên. Đối diện tiếp tục công kích quỷ đầu lưỡi, Trần Vũ không lại tránh né, chân khí trường kiếm dùng sức vung ra, một cái đỏ tươi đầu lưỡi bị Trần Vũ trực tiếp chém thành hai đoạn. Khí, khí, tê. Một thanh âm tiếng kêu thảm thiết thê lương, trong nháy mắt từ ác linh trong miệng phát sinh, tiếng kêu thảm thiết tự nam tự nữ, truyền khắp toàn bộ bãi tha ma, tiếp tục hướng phía ngoài chuyển đi. Vốn là chính ở bên ngoài lo lắng chờ đợi mọi người, nhìn thấy bãi tha ma bên trong giữa không trung, sấm vang chớp giật, thỉnh thoảng phát sinh mãnh liệt tiếng sấm, đã sớm để bọn họ khiếp sợ liên tục. Vương lòng, bên trong tình hình trận chiến thật giống vô cùng kịch liệt, lại là chớp giật, lại là lôi minh, chúng ta thật sự không cần tiến vào đi hỗ trợ. Một vị đã có tuổi lão đạo sĩ, nhìn bãi tha ma bên trong bán lượng thiên không, sắc mặt lo âu nói: những kia sấm sét hẳn là sấm sét phù cho gọi ra đến đi, uy lực sao cường hãn như vậy? Không nghĩ tới cái kia hậu sinh tử sẽ cam lòng dưới như thế đại tiền vốn, những kia uy lực mạnh mẽ bừa chú, nên không phải bất phàm. Thực sự là không thể lấy tuổi tác lấy người, xem ra người trẻ tuổi kia vẫn có mấy phần bản lĩnh. Mấy cái đạo sĩ nhìn thấy Trần Vũ ở bãi tha ma bên trong gây ra như vậy động tĩnh lớn, nội tâm lo lắng bất mãn đã biến mất mấy phần, trên mặt lộ ra hiếm thấy nụ cười. Vương lòng, như thế lợi hại tiểu huynh đệ, ngươi đến cùng là cái gì nhận thức? Có cơ hội giới thiệu cho chúng ta quen biết dưới. Đã có tuổi đạo trưởng, nghèo già hóa cáo, treo gẹo địa quay về Nhất Tùng đạo trưởng nói: khu ma bắt quỷ người vốn là một tiểu nhất quần thể, phép thuật cao siêu đạo hữu, bọn họ tự nhiên sẽ muốn thừa cơ kết bạn, bọn họ sau này khó bảo toàn sẽ không xảy ra chuyện, sẽ gọi người quá đến giúp đỡ, nếu như có cái thực lực cao siêu lại cam lòng kính dâng đạo hữu, bọn họ cũng là mặt mũi sáng sủa. Ha ha, có cơ hội lại nói. Vương lòng nhìn thấy mọi người ánh mắt mong đợi, cười ha hà nói: khí, khí, tê. Liên tiếp khủng bố tiếng kêu trong nháy mắt chuyển đến bên ngoài, truyền vào mọi người bên trong hai. Khủng bố âm thanh để mọi người trong nháy mắt nổi lên nổi da gà, trên mặt tràn ngập hoảng loạn bất an. Thanh âm này để bọn họ không thể quen thuộc hơn được, ở không lâu trước đây, bọn họ thì có mấy cái đạo hữu chết thảm ở cái này chủ nhân của thanh âm trước mặt. Đây chính là vừa mới cái kia ác linh, bên trong sao phát sinh như thế động tĩnh lớn? Tiểu huynh đệ hẳn là cùng ác linh gặp gỡ. Ta mà ơi, ác linh như thế khủng bố, cái kia hậu sinh tử hẳn là sẽ không là ác linh đối thủ, chúng ta có muốn hay không ra đi hỗ trợ? Đi vào muốn chết sao? Vừa nay hắn không phải để chúng ta ở bên ngoài yên lặng xem biến đổi, chúng ta thật sự không cần đi vào. Có thể là thật sự sợ sệt, người trung niên này trên mặt tất cả đều là hoảng sợ biểu tình, nhìn bên trong đen kịt một lần bãi tha ma, cả người đều thất kinh lên. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là mau rời đi nơi này đi, ở lại chỗ này chính là chờ chết ta. Một cùng Trần Vũ kém không được vài tuổi tiểu thanh niên, nhìn bãi tha ma bên trong lại bắt đầu sấm vang chớp giật, thỉnh thoảng chuyển tới khủng bố tiếng kêu thảm thiết, cả người cũng bắt đầu sợ đến hậu lui lại mấy bước. Tiểu thanh niên này lấy đạo hạnh của hắn, kỳ thực là không có tư cách xuất hiện ở đây, hắn là Thanh Phong đạo trưởng đồ đệ, là sư phụ hắn dẫn hắn lại đây mở mang hiểu biết. Hắn bản cho rằng có thể nhìn thấy Thanh Phong sư phụ đại chiến thần uy, đánh cho ác linh quỷ khóc thần hào, không nghĩ tới lý tưởng như thế đầy đạn, hiện thực mà lại như vậy có cảm. Hắn cái kia lẽ ra nên đại phát thần uy sư phụ, bị ác linh vừa đối mặt liền nuốt xuống, trong nháy mắt liền đem tiểu thanh niên cho dọa sử sốt. Cũng còn tốt Thanh Phong cũng không phải chết vô ích, ở trước khi chết dẫn làm lộ nổ tung phủ, đem ác linh cho nổ thành trọng thương, mới để mọi người có thể thuận lợi chạy ra bãi tha ma. Ngươi đến cùng có người hay không tính, anh chàng đẹp trai ở bên trong cô độc phấn khởi chiến đấu, độc chiến ác linh, chúng ta không tiến vào đi hỗ trợ, đã là không còn gì để nói. Ngươi lại còn dám cứ gọi người rời đi, Thanh Phong sao có ngươi tên đồ đệ này? Vương Diễm nhìn thấy tiểu thanh niên ở nhiễu loạn quân tâm, lập tức bắt đầu không khách khí, vội vã kích động bay về đã sợ đến run rẩy tiểu thanh niên nói: ngươi có thể nào như thế nói sao? Ta cũng là vì các ngươi khỏe. Tiểu thanh niên nhìn thấy Vương Diễm như vậy không nể mặt hắn, lập tức bắt đầu cùng Vương Diễm túng lên. Khí, khí, tê, lại là một trận khiến người ta sợn cả tóc gáy kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh,
lần này âm thanh gọi đến càng thêm vang dội, phản phất ác linh chịu đến thương tổn nghiêm trọng. Quỷ khóc thần hào âm thanh, làm cho cả bãi tha ma trở nên càng thêm âm sâm cùng bố, thêm vào bên trong đen kịt một mảnh, Nhất Tùng đạo trưởng cũng không cấm bắt đầu nhíu mày. "Tiểu Lưu, nếu không ngươi rời khỏi nơi này trước đi." Nhất Tùng đạo trưởng quay đầu lại, quay về run không ngừng tiểu thanh niên nói. Thanh Phong đạo trưởng là buông lòng chí giao hảo hữu, là buông lòng mời đi theo tiêu diệt bãi tha ma ác linh, Thanh Phong chết ở ác linh trong miệng, buông lòng bản thân liền mang theo sâu sắc cái nãy cảm. Nhất Tùng đạo trưởng mặc dù đối với Trần Vũ có rất lớn tự tin, nhưng bên trong tình huống không rõ, buông lòng vẫn là có ý định cùng chuẩn bị sớm, để một ít thực lực thấp kém người rời đi. Chương 466, chúng ta có chạy không đúng, quỷ nhắc gan, phải đi, ngươi liền chính mình một mình rời đi đi. Vương Diễm nhìn bên cạnh tiểu thanh niên, làm ra một khinh bỉ biểu tình. Ngươi? Tiểu thanh niên nhìn thấy Vương Diễm trên mặt vẻ cười nhạo, lập tức tức đến nổ phổi địa nói. Sao vậy? Nhắc gan còn không để cho người khác nói. Vương Diễm bướng bỉnh địa quay về thanh niên nói. Tiểu Diễm, ngươi cũng theo hắn cùng rời đi nơi này đi. Nhất Tùng đạo trường vào lúc này, cũng quay đầu lại quay về Vương Diễm nói. Không muốn, ta muốn ở lại chờ đại soái ca đi ra. Vương Diễm nghe được sư phụ nói chuyện, nhất thời nóng ruột, vội vã lo lắng nói. Hai ngươi không nên náo, nơi này liền ngươi hai thực lực cá nhân thấp kém nhất, các ngươi coi như lưu lại tác dụng cũng không lớn, còn không bằng đúng lúc rời đi cái này nơi nguy hiểm. Nhất Tùng đạo trường nhìn bên trong thỉnh thoảng truyền đến chiến đấu thanh, trên mặt tất cả đều là lo lắng biểu tình. Ta cùng bọn họ chuẩn bị đồng thời đi bảo, chuẩn bị cho Trần đạo hữu đủ khả năng trợ giúp. Nhất Tùng đạo trường nhìn thấy Vương Diễm trên mặt không vui biểu tình, không thể làm gì khác hơn là giải thích nói. Tiểu thanh niên nhìn thấy bốn phía đen kịt một mảnh, nội tâm cũng sớm đã hoảng loạn, nếu Nhất Tùng đạo trường để hai người bọn họ rời đi, hắn tâm tư trong nháy mắt lung lay lên. Vương Diễm, chúng ta đi thôi, chúng ta lưu lại, chỉ làm liên lụy bọn họ chân sau, ta có thể đưa ngươi về nhà. Tiểu thanh niên nhìn bên cạnh Vương Diễm, nghiêm túc nói. Ừ, phải đi, ngươi liền chính mình đi, ngược lại ta sẽ không làm đảo binh, bỏ lại đồng bọn mặc kệ. Vương Diễm không khách khí nói, nếu như không phải người này muốn lâm trận chạy trốn, sư phụ cũng sẽ không gọi nàng rời đi, hết thảy tất cả đều là gan này tiểu quỷ hại. Vương Diễm nếu như thế mãnh liệt yêu cầu lưu lại, tiểu thanh niên cũng không miễn cưỡng nữa, chuẩn bị một mình rời đi, nhưng khi hắn nhìn thấy chu vi hoang sơn dã lĩnh một vùng tăm tối, những này sơn thôn đường nhỏ cũng là lờ mờ tối tăm, trong lòng bắt đầu đánh đuổi trống lớn. Trên đường trở về, như thế đen kịt, nếu như trả lại đồ gặp phải quỷ vật, cái kia không phải là kêu trời không nên, gọi địa mất linh. Khẳng định không thể một người một mình trở lại a, nếu như vừa nãy cùng vô Trần đạo trưởng cùng rời đi là tốt rồi. Tiểu thanh niên trong lòng đã sớm hối hận chết rồi. Vương Diễm nói rất có đạo lý, ta cũng không phải người tham sống sợ chết, ta sao có thể một mình rời đi đây. Tiểu thanh niên cố nén sợ sệt, mặt không đỏ điểm nói, một bức đại nghĩa lâm nhiên dáng dấp. Người chắc chắn chứ? Nhất Tùng đạo trường nhìn tiểu thanh niên, ngoài ý muốn nói. Đương nhiên, lẽ nào ta là nhát gan sợ phiền phức người sao? Tiểu thanh niên vỗ ngực khẩu, lớn tiếng mà nói với mọi người, lẽ nào các ngươi đều cho rằng ta Lưu Lợi là nhát gan sợ phiền phức người? Đương nhiên không phải, Thanh Phong đạo trưởng cao đồ, sao là rất sợ chết người? Nếu như ai còn dám nói ngươi nhát gan sợ phiền phức, ta nhất định sẽ phun hắn một mặt. Đã có tuổi đạo trưởng nhìn ở bên cạnh đại đập ngực khẩu tiểu thanh niên, cười nói chúng ta hiện tại phải biết bãi tha ma bên trong tình huống. Như thế nhiệm vụ nguy hiểm, xem ra cũng chỉ có ngươi mới thích hợp nhất. Cái gì? Ngươi gọi ta một thân một mình đi vào bãi tha ma? Tiểu thanh niên đột nhiên lớn tiếng mà nói, phản phất đuôi bị người mạnh mẽ đạp một chân. Hừ, lẽ nào ngươi có vấn đề? Niên lão đạo sĩ nhìn bên cạnh hoảng sợ vạn phần tiểu thanh niên, lộ ra nghi hoặc biểu tình, theo hậu nói tiếp ngươi sẽ không muốn cho ta cái này xương giả vào đi thôi. Cái này? Tiểu thanh niên nhìn bên cạnh cười không nói mọi người, trong lòng trong nháy mắt đem mọi người chửi bới trăm lần, ngàn lần. Không phải ta không muốn vào đi, cũng không phải ta sợ sệt, mà là ta sợ bóng tối. Ta sợ sẽ ở bên trong lạc đường, mà ảnh hưởng kế hoạch của các ngươi. Tiểu thanh niên không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là lung tung tìm cái cớ, diện không biểu tình địa nói. Mấy người các ngươi cũng không muốn dọa hắn, nếu hắn cũng muốn lưu lại ra một phần lực, chúng ta liền đồng thời vào đi thôi. Như vậy chúng ta cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vương lòng nhìn chu vi cố nén cười ý mọi người, vạch trần hảo ý của bọn họ. Cũng chỉ có thể như vậy. Cái phương pháp này không sai, nhiều người vẫn có chỗ tốt. Đi thôi, ta liền không trong thư là núi đao biển lửa. Nhất Tùng đạo trường mấy cái bạn tốt, đồng thời tán đồng rồi quyết định của hắn. Đi thôi. Nhất Tùng đạo trường nhìn âm sâm khủng bố bai tha ma, cảm thụ bên trong mãnh liệt tâm khí, nói không sợ, khẳng định là lừa người, nhưng vì tiêu diệt bên trong quỷ vật, giữ gìn quanh thân an toàn, không thể làm gì khác hơn là hít một hơi thật sâu, liền hướng bãi tha ma bên trong đi tới. Ác Linh, ngươi hướng về chạy đi đâu? Ác Linh đã bị Trần Vũ thiêu đốt nhiều lần, nhưng vẫn để cho Ác Linh còn sống, cho dù là Bách Thí Bách Linh xâm xét, cũng bị Ác Linh tránh thoát công kích. Nhìn thấy bị thương thật nặng Ác Linh, chính đang chạy trốn, Trần Vũ liền vội vàng đuổi theo, đồng thời thật chặt đi theo Ác Linh phía sau. Ác Linh nhìn thấy Trần Vũ còn ở phía sau truy đuổi, trên mặt lộ ra kinh hoàng biểu tình, hắn thân thể hầu như đã bị Trần Vũ đánh cho tàn phế, toàn bộ đầu lưỡi cũng sớm đã biến mất không còn tăm hơi, thân trên âm khí trở nên cực kỳ không ổn định, bất cứ lúc nào có dấu hiệu tiêu tán. Nếu như không phải Ác Linh chiếm địa hình chi lợi, ỷ vào linh xảo phép thuật, Ác Linh sớm đã bị Trần Vũ đánh cho hồn phi phách tán. Ác Linh không thể làm gì khác hơn là một bên đem chu vi quỷ vật triệu hoán lại đây ngăn cản Trần Vũ, một bên theo bãi tha ma địa hình phức tạp, tránh né giữa không trung thỉnh thoảng hạ xuống sấm sét. Mèo. Bùn đất trong nháy mắt buông lỏng, một con mục nát có mùi bàn tay từ trong đất bùn trong nháy mắt rũ ra, thật chặt nắm lấy Trần Vũ chân phải. Trần Vũ lạnh phòng không kịp, suýt chút nữa liền bị hủ trưởng cho lôi kéo ngã xuống đất. Trần Vũ cúi đầu nhìn dưới đáy mục nát bàn tay, trực tiếp một cước để bàn tay dâm nát, tiếp tục hướng về Ác Linh đuổi theo.
mèo, mèo, mèo. Chu vi bùn đất đột nhiên bắt đầu rung lòng, từng bộ mục nát có mùi thi thể, dồn dập từ thổ địa phía dưới bò lên, hướng về Trần Vũ vây lại. Sát thối số lượng không biết có bao nhiêu, nhưng trong nháy mắt cũng đã đem Trần Vũ cho vây lại đến mức chặt chẽ. Trần Vũ nhìn đã bắt đầu chậm rãi hợp lại sát thối, cũng không cấm nhíu mày. Mau cùng trên, vừa nãy chính là chỗ đó hạ xuống sấm sét, Trần đạo hữu khẳng định sẽ ở đó một bên. Nhất Tùng đạo trường thở hổn hển thở mà nhìn phía sau mọi người, lớn tiếng tiếp sức nói: "Trần đạo hữu cần muốn chúng ta thêm đem kính chạy tới." Vương Diễm nhìn phía trước thỉnh thoảng truyền đến tiếng vang, căng thẳng vạn phần nói: "Mẹ kiếp, nơi này thật xú a, này đều là cái gì mùi vị a?" Càng tới gần vừa nãy phát ra tiếng vang địa phương, khó nghe mùi liền càng dày đặc. Tiểu thanh niên bắt đầu bưng mũi, khó chịu điểm nói: "Được, thật nhiều sát thối a." Một người trung niên mới vừa lướt qua một mảnh lùm cây, nhìn phía trước đông đảo sát thối, không cấm bị dọa mắt choáng váng chữ. "Mẹ kiếp, sao sẽ như vậy? Nơi này sẽ không là thi hoa chứ?" Niên lão đạo sĩ nhìn trước mắt không ngừng di động sát thối, thì thào nói: "Lần này khó làm, như thế nhiều sát thối, chúng ta căn bản là giết không xong." "Sư phụ, người kia có phải là Trần đạo hữu?" Vương Diễm nhìn thấy sát thối quần thật giống vây quanh một người, người kia cho nàng một loại cảm giác quen thuộc. Mọi người hiện tại toàn bộ trốn ở lùm cây bên trong, cũng còn tốt lùm cây rất lớn, có đầy đủ địa phương để bọn họ tránh né. "Sao vậy làm đây? Lẽ nào chúng ta trực tiếp giết tới?" Nhất Tùng đạo trường nhìn thấy phía trước số lượng đông đảo sát thối, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Như thế nhiều sát thối, cho dù là đứng bất động để bọn họ cũng giết không được như thế nhanh. "Ta, chúng ta có chạy không?" Tiểu thanh niên sớm đã bị trước mắt số lượng đông đảo sát thối cho dọa sử sốt, trên mặt tất cả đều là thất kinh biểu tình. Chương 467, khủng bố chiêu thức. Trần Vũ vung lên chân khí kiếm đem thân một bên mấy cái sát thối ném lăn ở địa, bị chém thành hai đoạn sát thối ngã trên mặt đất, còn đang không ngừng hướng về Trần Vũ vị trí bò sát. Trần bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đem sát thối đầu chém nát. Nhìn sát thối số lượng càng ngày càng nhiều, đã hoàn toàn đem hắn vây lại đến mức chặt chẽ. Trần Vũ nhìn trước mắt đầy trời thi hải, cũng không cấm nhíu mày. Xem ra muốn ra đại chiêu. "Sư phụ, chúng ta muốn làm sao đây? Lẽ nào liền trốn ở chỗ này quan chờ?" Vương Diễm nhìn trước mắt thi hải, trên mặt tất cả đều là lo lắng tâm ý, âm thanh gấp gáp điệu nói: "Các ngươi thân trên còn có bùa chú sao? Dùng bùa chú đem một vài sát thối dẫn lại đây tiêu diệt, chúng ta chỉ có thể như vậy giảm bớt Trần đạo hữu áp lực." Nhất Tùng đạo trường trong lòng cũng không có biện pháp tốt hơn, không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách lẩy. "Ta bùa chú vốn là không nhiều, vừa nãy cũng đã dùng hết. Bùa chú của ta cũng không có. Vừa nãy chạy trốn thời điểm hay dùng xong a?" Mọi người thân trên bùa chú vốn là không nhiều, vừa nãy ở cùng ác linh chiến đấu bên trong, cũng sớm đã đem bùa chú tiêu hao cả tịnh, hiện ở tại bọn hắn thân trên thực sự là một tấm bùa chú cũng không có. "Vẫn là chạy đi, ngược lại chúng ta cũng cứu không được người kia, không cần thiết lưu lại chịu chết." Tiểu thanh niên nhìn thấy trước mắt đầy trời thi hải, sắc mặt sớm đã bị sợ đến xanh lên, vội vã cầu xin mọi người nói: "Ngươi cút đi, ngươi bất ở chỗ này ảnh hưởng tinh thần của chúng ta." Vương Diễm đối với này trước mắt tiểu thanh niên càng xem càng không hợp mắt, trực tiếp trừng mắt mắt chửi nói: "Dạo, đó là cái gì?" Tiểu thanh niên nhìn phía xa, trên mặt lộ ra khiếp sợ biểu tình. "Thập phương đều diệt." Trần Vũ hét lớn một tiếng, nhất đạo kiếm quang chói mắt trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Vũ thân một bên, ánh kiếm vờn quanh Trần Vũ không ngừng xoay tròn, theo hậu cấp tốc hướng về chu vi nhanh chóng chuyển đi. Kiếm quang chói mắt như một cái lợi khí, ấn lại thuận kim đồng hồ phương hướng, nhanh chóng vờn quanh, ánh kiếm đụng tới sát thối, toàn bộ đều bị ánh kiếm chém thành hai đoạn, chỉ thấy trong nháy mắt, vây quanh Trần Vũ sát thối cũng đã bị toàn bộ chém té xuống đất, không một may mắn thoát khỏi. Cuối cùng khủng bố ánh kiếm biến mất không còn tăm hơi, lưu lại đầy đất không trọn vẹn sát thối. Ẩn dấu ở lùm cây bên trong mọi người, nhìn trước mắt phát sinh tất cả, lộ ra dọa người biểu tình. "Chuyện này cũng quá trâu bức chứ? Xác định không phải ảo giác sao? Ngươi để ta làm sao tin tưởng sự thực trước mắt? Để mọi người trước không vào được đầy trời thi hải, bị Trần Vũ một chiêu liền toàn bộ tiêu diệt, có thể nào để bọn họ không khiếp sợ và phần? Thật không hổ là ta thần tượng, thực sự là quá lợi hại." Vương Diễm khuôn mặt nhỏ đỏ chót, nhìn cách đó không xa Trần Vũ, lộ ra yêu mộ ánh mắt. Chuyện này sẽ không là thật sao? Tiểu thanh niên không thể tin được sự thực trước mắt, vừa nay cái kia tiêu diệt thi hải chói mắt ánh kiếm, đã hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức, trong miệng thì thảo nói chiêu thức sao như chơi game như thế đẹp đẽ. Tiểu thanh niên đem vừa định lấy ra một tấm sấm sét phủ, tàn nhẫn mà ép trở về túi áo, trên mặt tất cả đều là dọa người biểu tình, thật lâu không thể tiêu tan. Liệt hỏa liễu nguyên. Trần Vũ nhìn trên đất sát thối còn đang không ngừng mà giãy giụa, một luồng khủng bố nhiệt lượng từ Trần Vũ thân trên phát sinh, xí nhiệt liệt diễm lấy Trần Vũ làm trung tâm, trong nháy mắt hướng về chu vi phun đi. Trên đất không kế giãy giụa sát thối, toàn bộ bị liệt diễm bốc cháy lên, bắt đầu không ngừng lan lộn, rất nhanh sẽ truyền ra một luồng khó nghe đốt cháy khét mùi. "Giời ạ, hắn vẫn là người sao? Cảm giác như ở xem phim tự." Khe nằm, thực lực của chúng ta sao cách biệt như thế lớn? Ở chúng ta trước mắt, gần như vô địch thi hải, bị hắn tàn sát lên, lại như là đang đùa. Đây mới thực sự là khu ma đạo sĩ a. Vương Diễm nhìn trước mắt đại phát thần uy Trần Vũ, trong mắt xuất hiện ánh mắt khác thường, Trần Vũ trong lòng nàng hình tượng trong nháy mắt cao lớn lên. Vương Diễm trong lòng nhấc lên đầy trời sóng lớn, đây mới là trong lòng ta chân chính đại anh hùng. "Trần anh chàng đẹp trai, Trần anh chàng đẹp trai, chúng ta ở đây." Vương Diễm nhìn thấy phía trước sắc tối, đã toàn bộ bị Trần Vũ tiêu diệt sạch sẽ, vội vã từ cây cối đi ra, hô to hướng về Trần Vũ đi đến. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, lộ ra hiếm thấy nụ cười. Dồn dập từ trong rừng cây cối diện hiện thân, kết bạn hướng về phía trước đi đến. Tiểu thanh niên trên mặt hết sức không được tự nhiên, mang theo vừa mừng vừa sợ gương mặt, chăm chú đi theo mọi người phía sau. "Các ngươi sao vậy đi bảo?"
Trần Vũ nhìn đã đi tới thân một bên nhất Tùng đạo trường bọn họ, ngoài ý muốn nói: "Chúng ta thực sự quá lo lắng ngươi, không thể làm gì khác hơn là kết bạn đi vào tìm ngươi, nhìn có hay không có chỗ cần hỗ trợ." Vương Diễm vui vẻ nói rằng, trên mặt tất cả đều là nụ cười sảng lạn. "Trần đạo hữu, ngươi ở bên trong làm ra động tĩnh quá to lớn, không chỉ đem bên trong khiến cho sấm vang chớp giật, còn thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, chúng ta ở bên ngoài, thực sự là không yên lòng à." Nhất Tùng đạo trường nghiêm túc nói, tấm kia nét mặt giản mua cũng lộ ra thần sắc kích động. "Thực sự là quá tối." Tiểu thanh niên túi đầu nhìn mặt đường, chăm chú tách ra trên đất đốt cháy khét sắc tối, dùng tay bưng mũi, có chút không vui để nói. Hoàn toàn không có chú ý tới, trên mặt mọi người không thích biểu tình. "Ta hiện tại còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu, các ngươi cũng đổi tới." Trần Vũ không để ý đến tiểu thanh niên, trái lại cười giam giữ đối với bên cạnh mọi người nói. "Cái gì? Ngươi còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu? Chúng ta không phải đi về sao?" Tiểu thanh niên nghe được Trần Vũ nói chuyện, vội vã ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn Trần Vũ nói. "Bãi Tha Ma nơi sâu xa có một nơi âm khí rất nặng, ta nghĩ Bãi Tha Ma âm tức giận đầu nguồn, nên cùng nơi đó có quan hệ, vừa nhưng đã đi tới nơi này, ta nghĩ vào xem." Trần Vũ cười nói với mọi người, đem ý nghĩ trong lòng nói ra. "Trần đạo hữu, ngươi xác định Bãi Tha Ma âm khí cùng nơi đó có quan hệ?" Vương lòng nghe được Trần Vũ nói chuyện, trên mặt tất cả đều là vẻ kích động. "Nơi này Bãi Tha Ma, hiện tại chính là Nhất Tùng đạo trường một cái tâm bệnh, nếu như có thể giải quyết Bãi Tha Ma âm khí tai họa, Nhất Tùng đạo trưởng tất nhiên sẽ không phản đối Trần Vũ. Ta cảm thấy nơi đó hẳn là Bãi Tha Ma trung tâm, khẳng định có vài thứ là chúng ta không thể lơ là." Trần Vũ thâm thở dài, quay về trước mắt sắc mặt khác nhau mọi người nói, "Đi tới trong quá trình nhất định sẽ có nguy hiểm, nếu như các ngươi không muốn tiếp tục, các ngươi liền theo đường cũ trở về đi." Trần Vũ có cú lời nói tự lấy lòng, cũng không ở trước mặt mọi người nói ra, liền những người ở trước mắt, căn bản là sẽ không đối với hắn sẽ có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Trần Vũ vì không làm thương hại bọn họ lòng tự ái, không thể làm gì khác hơn là đem trong lòng thoại mạnh mẽ dằn xuống đáy lòng. "Trở về, chúng ta nhất định phải trở lại, nếu như ngươi còn phải tiếp tục, ngươi liền một mình đi tra xét, tuyệt đối không nên kéo chúng ta hạ thủy." Tiểu thanh niên hiện tại nỗi nhớ nhà tự tiễn, nếu như không phải sợ sệt chu vi đen kịt hoàn cảnh, sợ sệt về nhà sẽ gặp phải quỷ hồn, hắn đã sớm bỏ lại mọi người một mình rời đi. "Ta nhất định sẽ theo Trần Vũ đi vào, nếu như các ngươi sợ sệt, xin mời trở về đi thôi, ta sẽ không cưỡng lưu các ngươi." Nhất Tùng đạo trường nhìn sắc mặt khác nhau mọi người, nói thẳng ra trong lòng hắn lựa chọn. "Khu ma trừ quỷ vốn là trách nhiệm của chúng ta, ta lại có thể nào một mình rời đi đây, ta sẽ lưu lại." Vương Diễm nghiêm túc nói, trên mặt xuất hiện thấy chết không sờn biểu tình. Chương 468, đột nhiên biến mất người nếu đều đi tới nơi này, ta nhất định sẽ theo sau. "Mọi người cùng nhau đi thôi, tách ra trái lại không an toàn. Ngược lại ta là tuyệt đối sẽ không làm đảo binh." Mọi người cũng là dồn dập biểu thị đồng ý lưu lại, trợ Trần Vũ một chút sức lực, nhưng bọn họ nội tâm là làm sao nghĩ tới, liền không được biết rồi. "Các ngươi thật sự muốn theo hắn?" Tiểu thanh niên khiếp sợ nói, trên mặt tất cả đều là không thể tin được biểu tình, dưới cái nhìn của hắn, Bãi Tha Ma quỷ hồn không biết có bao nhiêu, theo Trần Vũ tiếp tục thâm nhập sâu Bãi Tha Ma, quả thực chính là đang tìm cái chết. "Ta liền biết ngươi gan này tiểu quỷ là sẽ không lưu lại, ta đem đèn tin cầm tay của ta cho ngươi, chính ngươi đi ra ngoài đi." Vương Diễm cầm trong tay đèn tin cầm tay đưa cho tiểu thanh niên, sắc mặt khinh bị nói. Tiểu thanh niên nhìn Vương Diễm đưa tới đèn tin cầm tay, tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải, muốn đèn tin cầm tay có tác dụng quái gì à? Tiểu thanh niên chỉ muốn rời đi cái này Bãi Tha Ma, các ngươi mỗi người cũng không đi ra, tiểu thanh niên nơi đó sẽ có can đảm rời đi nơi này. Tiểu thanh niên nhìn cách đó không xa, thỉnh thoảng trôi nổi quỷ hỏa, cả người cũng bắt đầu trở nên nghi thần nghĩ quỷ. "Ngươi đúng là cầm a, ngươi dựa theo đường cũ trở về là có thể rồi." Vương Diễm nhìn thấy tiểu thanh niên còn ở hết nhìn đông tới nhìn tây, có chút không vui liền nói: "Ta vẫn là ở lại đây đi, sao vậy nói ta cũng là các ngươi một thành viên trong số đó, ta sao vứt bỏ các ngươi thì sao?" Tiểu thanh niên mặt không đỏ tim không đập điệu nói, trong mắt lộ ra chân thành mục chỉ nhìn Vương Diễm, để Vương Diễm cảm thấy dị thường căm ghét. "Hành." Vương Diễm lạnh rên một tiếng, trực tiếp rời xa tiểu thanh niên thân một bên, không nhìn hắn nữa một chút. "Các ngươi đã mỗi người đều muốn đi vào, vậy các ngươi hãy cùng ở ta phía sau đi." Trần Vũ quay về bọn họ cười cợt, theo hậu trực tiếp nhanh chân hướng về phía trước đi đến. "Vương Long à, ngươi mời đi theo tiểu huynh đệ này, đến cùng là cái gì bối cảnh, lợi hại đến mức giản làm cho người ta không thể tin được a." Nhìn Trần Vũ đi ở phía trước cao to bóng lưng, một người trung niên thấp giọng ở Vương Long bên tai nói, trên mặt tất cả đều là hiếu kỳ biểu tình. "Chính là, quả thực lợi hại đến biến thái, vừa nãy chỉ là ra một chiêu, liền đem toàn bộ sát thối chém té xuống đất, trong nháy mắt liền để sát thối đã biến thành chân chính thi thể, như bức đến đòi mạng. Hắn sẽ không là lãnh đời môn phái truyền nhân đi, ta cảm thấy liền coi như chúng ta toàn bộ gặp lại, cũng không phải là đối thủ của hắn. Các ngươi không muốn suy đoán, kỳ thực ta với hắn cũng chỉ có điều là gặp mặt một lần, lai lịch của hắn ta cũng không rõ ràng." Nhất Tùng đạo trường vào lúc này cũng không thể tin được sự thực này, hắn vốn tưởng rằng Trần Vũ so với hắn không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng là trải qua vừa nãy phát hiện, hắn cùng Trần Vũ so với, quả thực chính là trời cùng đất khác biệt, căn bản cũng không có thể so với tính. Đi tới trong quá trình, thỉnh thoảng xuất hiện một ít oan hồn hướng về bọn họ thổi qua đến, liền ở tại bọn hắn luống cuống tay chân muốn ra tay giải quyết thời điểm, oan hồn đã sớm bị Trần Vũ đánh cho biến thành cho bụi, hồn phi phách tán. Trần Vũ tầng tầng lớp lớp bản lĩnh, để bọn họ mở mang tầm mắt, nguyên lai khu ma còn có thể như vậy đến. Mọi người hiện tại đã sớm đối với Trần Vũ khâm phục đến phục sát đất, cũng chỉ có cùng Trần Vũ hơi động hành động, mới sẽ biết Trần Vũ thực lực có bao nhiêu ma biến thái. Nhìn chu vi thỉnh thoảng xuất hiện quỷ hồn, tiểu thanh niên đã sớm không dám chờ ở phía sau, chỉ có chờ ở mọi người trung gian, mới sẽ hơi có chút cảm giác an toàn. Lúc này, một ăn mặc cổ đại quần áo ác quỷ, mang theo mấy cái oan hồn từ lùm cây bên trong cấp tốc xuất hiện, hướng về trong đội ngũ tiểu thanh niên, dương nhanh múa vút công quá khứ. "Ta mà ơi, có quỷ nha, đại gia chạy mau." Tiểu thanh niên nhìn thấy mấy cái quỷ hồn hướng về hắn giết tới, đặc biệt xem đến châu cao ngựa lớn ác quỷ cầm đại đao hướng về hắn bổ tới, trong lòng cũng lại không tiếp tục kiên trì được, hét lớn một tiếng, lập tức hướng về những địa phương khác chạy đi. "Đừng hoảng hốt loạn, không cần loạn trận tuyến." Trần Vũ nhìn thấy đã cách đội tiểu thanh niên, lắc lắc đầu, không có một chút nào bản lĩnh, còn muốn một mình cách đội, thực sự là muốn chết. "Liệt diễm!" Trần Vũ hét lớn một tiếng, một cái biển lửa hướng về phía trước tung bay đi, trước nhiệt hỏa diễm để chúng nó theo bản năng mà dừng lại. Sấm sét phủ. Vài tờ phát ra ánh vàng lá bùa hướng về bọn họ cấp tốc bay đi, mấy đạo lôi điện từ giữa không trung rơi xuống, tàn nhẫn mà đánh ở tại bọn hắn quỷ thể trên. "Khí!" Ác quỷ phát sinh ngang tiên trường hống, trên mặt tất cả đều là vẻ dữ tợn, thân một bên mấy cái oan hồn, trong nháy mắt liền bị tiêu diệt. "Giết ngươi!" Ác quỷ cường nhịn đau ý, quỷ thể cũng cấp tốc nở lớn mấy phần, giơ lên cao quỷ đầu đại đao, trực tiếp hướng về Trần Vũ chém tới. "Trần đạo hữu, cẩn thận a." Nhất Tùng đạo trường không còn kịp suy tư nữa, trực tiếp cầm kiếm vô đạo hướng về ác quỷ đâm tới. Sắt. Một tiếng nhẹ nhàng lanh lảnh tiếng vang lên, kiếm vô đạo trong nháy mắt liền cắt thành hai đoạn, buông lỏng xem trong tay kiếm vô đạo, trên mặt tất cả đều là không thể tin được biểu tình. Cút. Ác quỷ một cước liền đem Nhất Tùng đạo trường đá bay ra ngoài, quỷ đầu đại đao công kích phương hướng vẫn là hướng về Trần Vũ, không có biến hóa chút nào. Nhất Tùng đạo trường thân thể lại như mất khống chế con rối, không bị khống chế, mạnh mẽ tạm ở bên cạnh đại thụ dưới đáy. Dựa lưng đại thụ buông lỏng, nhìn thấy khiến người ta khiếp sợ một màn. Trần Vũ cầm chân khí trường kiếm, không ngừng bay về ác quỷ vung lên, nhìn như hung hăng ác quỷ, trong nháy mắt liền bị chia làm vô số mảnh vỡ. Vài tờ tỏa ra ánh vàng đùa chú tuột tay mà ra, bị chia làm vô số mảnh vỡ ác quỷ, trong nháy mắt bị vài tờ đùa chú gắt gao nhốt lại, không thể động đậy. "Chết đi!" Trần Vũ lần thứ hai hướng về bị nhốt ác quỷ, đánh ra một tấm sấm sét đùa chú, chói mắt sấm sét mang theo cường bạo sức mạnh sấm sét, trực tiếp đem ác quỷ vô số mảnh vỡ đánh cho biến thành tro bụi. "Dựa vào, quả nhiên là khủng bố như vậy, xem ra theo sát vị tiểu huynh đệ này mới là tối lựa chọn chính xác. Hắn quả thực chính là lỗ thủng giống như tồn tại." "Sư phụ, người không sao chứ?" Vương Diễm cấp tốc chạy đến buông lỏng thân một bên, đem buông lỏng phủ lên, sắc mặt lo âu nói: "Không có chuyện gì, không có thương tới nội tạng." Buông lỏng lau lau khóe miệng nơi vết máu, sợ hãi không thôi điểm nói: "Còn có thể kiên trì sao?" Trần Vũ nhìn sắc mặt tái nhợt buông lỏng, đi tới quan tâm điểm nói: "Ta còn có thể kiên trì, ngươi yên tâm đi." Buông lỏng đẩy ra Vương Diễm đỡ hai tay của hắn, kiên cường điểm nói: "Đem viên đan dược kia ăn." Trần Vũ lấy ra một viên đen kịt đan dược, đưa tới buông lỏng trước mặt, cười đối với hắn gật gật đầu. Vương Lòng nghi hoặc mà tiếp nhận đan dược, nhìn thấy Trần Vũ trên mặt nụ cười thân thiện, trực tiếp đem đan dược nuốt xuống. Đan dược vào miệng tức hóa, như một dòng nước ấm tiến vào Vương Lòng trong cơ thể, Vương Lòng cảm giác được toàn thân một trận thoải mái, sôi trào khí huyết trong nháy mắt trở về phục đi, liền hô hấp cũng bắt đầu thông suốt. "Cảm ơn." Vương Lòng khiếp sợ nhìn Trần Vũ, thì thào nói: "Mặc dù là ngăn ngắn một đêm, nhưng Trần Vũ mang cho hắn khiếp sợ, thực sự là quá hơn nhiều, hắn rất khó tin tưởng, nhân vật lợi hại như thế, lại sẽ là bằng hữu của hắn." "Lưu Lợi đây." "Lưu Lợi không gặp. Vừa nãy hắn còn ở bên kia, sao lại đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Sẽ không là một mình chạy trốn chứ? Hắn chính là người nhát gan quỷ, hắn có can đảm này chạy trốn sao?" Mọi người dồn dập ở bốn phía tìm kiếm Lưu Lợi hình bóng, nhưng cũng không có tìm được hắn chút nào manh mối, Lưu Lợi phản phất mọi người ở đây ngay dưới mắt, đột nhiên biến mất rồi. Chương 469, lại đến biểu diễn thời khắc kỳ quái, vừa nãy rõ ràng liền chạy đến bên kia, hiện tại lại không gặp, thật là chuyện lạ. Một người lớn sống sờ sờ ngay ở chúng ta ngay dưới mắt biến mất, nói ra ai cũng không dám tin tưởng a. Chúng ta lại chăm chú tìm xem dưới, sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Trần đạo hữu, sẽ không như thế quỷ dị chứ? Vương Lòng nhìn còn ở bên cạnh tìm kiếm khắp nơi đạo hữu, chậm rãi bước đi tới Trần Vũ trước mặt, sắc mặt tràn ngập lo lắng. Lưu Lợi tuy rằng nhát gan, nhưng cũng là Thanh Phong đạo trưởng đồ đệ duy nhất, hiện tại lại ở Vương Lòng ngay dưới mắt mất tích, Vương Lòng trong lòng băn khoăn, cảm thấy có chút có lỗi với Thanh Phong. "Ngươi bảo bọn hắn trở về đi, Lưu Lợi không ở chung quanh đây." Trần Vũ than nhẹ nói, vừa nay hắn đã đối với hoàn cảnh chung quanh chăm chú nhìn xuyên một lần, chung quanh đây ngoại trừ thỉnh thoảng thổi qua quỷ hỏa, liền quỷ ảnh đều không có một, càng thêm không có Lưu Lợi hình bóng. Lưu Lợi nếu như không phải một mình chạy trốn, chính là để ác linh cho nắm bắt đi rồi, lấy Lưu Lợi can đảm, hắn căn bản là không dám rời đi đại đội ngũ một mình hành động, cho nên nói cho ác linh nắm bắt đi khả năng tính to lớn nhất. "Ngươi là nói?" Vương Lòng chau mày, nhìn Trần Vũ lộ ra khiếp sợ biểu tình. "Không sai, chúng ta hiện tại duy nhất muốn làm chính là tiếp tục tiến lên, xem giới có hay không có thể tìm tới Lưu Lợi, không phải vậy hắn thật sự khả năng lành ít dữ nhiều." Trần Vũ nhìn thấy Vương Lòng thần sắc sốt sắng, không biết an ủi ra sao, không thể làm gì khác hơn là đem phương pháp tốt nhất nói ra. "Ai, khả năng này chính là mệnh." Vương Lòng nhẹ nhàng thở dài, theo hậu lớn tiếng quay về người chung quanh nói: "Đại gia mau trở lại, chúng ta muốn tiếp tục tiến lên." "Vương Lòng, sao vậy? Không tiếp tục tìm kiếm Lưu Lợi tiểu tử kia sao?" "Đúng đấy, tuy rằng hắn lá gan là nhỏ một chút, nhưng sao vậy nói cũng là Thành Phong yêu đồ, chúng ta cũng không thể đem hắn bỏ ở nơi này chứ. Các ngươi nói, Lưu Lợi có thể hay không để quỷ cho nắm bắt đi rồi?" Mọi người mọi thuyết phân đàn, tuy rằng bọn họ đều rất nghi hoặc, có chút không hiểu Vương Lòng ý tứ, nhưng vẫn là cũng bắt đầu hướng về Nhất Tùng đạo trường áp sát. "Hả? Đến rồi." Trần Vũ đột nhiên cảm nhận được một luồng mạnh mẽ thi khí, chính đang nhanh chóng hướng về bên này dựa vào đến, sắc mặt căng thẳng, nội tâm lo âu nói: "Cái gì đến rồi?" Vương Lòng nghe được Trần Vũ kỳ quái lời nói, có chút không rõ, theo Trần Vũ ánh mắt hướng về phía trước giữa không trung xem ra, này vừa nhìn, lập tức đem Vương Lòng cho kinh ngạc. Thật lớn quan tài a. Nhất Tùng đạo trường nhìn do xa tới gần đen kịt quan tài, trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Mẹ kiếp, này sẽ không là đang đóng phim chứ? Cái quan tài này lại biết bay. Sao vậy, như ở xem tivi như thế? Mọi người dồn dập bị vương lòng nói chuyện hấp dẫn, cùng nhau nhìn về phía trước giữa không trung, trên mặt của mỗi người đều lộ ra thần sắc không dám tin. Đại gia mau mau thối hậu. Trần Vũ quay về mọi người quát to một tiếng, một đạo chói mắt ánh kiếm trong nháy mắt hướng về phi hành bên trong quan tài chém tới, ánh kiếm tàn nhẫn mà rơi vào trên quan tài. Ầm. Một tiếng to lớn tiếng vang. Quan tài đụng phải ánh kiếm tập kích, cổ một mục nát quan tài tao không chịu được ánh kiếm xung kích, trong nháy mắt phá nát, quan tài một mảnh vỡ hướng về chu vi bay ra ngoài. Ta trời ạ. Vương Diễm không thể tin được trước mắt xuất hiện tất cả, trợn mắt ngoác mồm mà nhìn bị đánh tan quan tài, tình không tự cấm địa nói: "Hững, hững, hững." Quan tài trong nháy mắt bị đánh tan, một con tóc thai bù sù xác gớp cổ xuất hiện ở trước mắt mọi người, một thi thể trong nháy mắt bị xác gớp cổ xé rách, hướng về mọi người ném tới, miệng đầy là huyết xác gớp cổ quay về bầu trời đêm lớn tiếng hí lên: "Cương thi a, mẹ kiếp, sao đem cương thi cho dẫn đi ra? Cương thi đau thương bất nhập, chúng ta vẫn là chạy mau đi." Mọi người thấy phi ở giữa không trung, quay về lệch cổ ngang thiên rít gào cương thi, trên mặt tất cả đều là hoảng loạn biểu tình, dồn dập hướng về Trần Vũ phía sau trốn đi. Chuyện này, này không phải là lưu lợi sao? Vương Diễm ở lùi lại trong quá trình, không cẩn thận đụng tới một vật cứng, vội vã cúi đầu coi, nhìn phía dưới có đôi mắt chữ chết không nhắm mắt nhìn chằm chằm nàng, suýt chút nữa đem hồn phách của nàng đều cho dọa đi ra. Ha ha. Nhất đạo khủng bố tiếng cười từ Viễn Vương chuyển tới, khiến người ta càng thêm cảm thấy bãi tha ma bên trong âm sầm. Các ngươi những người này quấy rối thi vương yên giấc, các ngươi đêm nay đều đến phải chết ở chỗ này. Một toàn thân tỏa ra đầy trời âm tức giận thân ảnh, chính từ phía trước nhanh chóng bay tới, thân ảnh chưa tới, hung hăng lời nói đã chuyển tới trong thai của mọi người. Ta xem các ngươi vẫn là nhanh lên một chút tự mình kết thúc, miễn cho gặp bị nhục nỗi khổ. Một ác linh xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là vừa nãy từ Trần Vũ trong tay chật vật chạy trốn con kia ác linh, nó hiện tại chính bồng bềnh thi vương bên cạnh, ở trên cao nhìn xuống nhìn mọi người, hung hăng càn quấy tâm ý, ở trước mặt mọi người triển lộ không bỏ sót. Vừa nay hiếm thấy có cơ hội để ngươi chạy trốn, ngươi lại còn có can đảm lần thứ hai chạy đến chịu chết, xem ra ngươi đêm nay chắc chắn bị tiêu diệt ở chỗ này. Trần Vũ diện không biểu tình, nhìn giữa không trung hung hăng ác linh, trêu ghẹo điệu nói: "Ha ha, vừa nãy hẳn là ngươi cuối cùng di ngôn." Ác linh ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới Trần Vũ, hoàn toàn không có vừa nãy chật vật chạy trốn khủng hoảng, trên mặt mang theo hung hăng cực kỳ vẻ mặt. "Thi Vương, chính là người phía dưới quấy rối ngươi yên giấc, nhanh tiêu diệt bọn họ đi." Ác linh chỉ vào phía dưới thất kinh mọi người, lãnh khốc địa quay về bên cạnh Thi Vương nói: "Hững, hững, hững." Thi Vương gương mặt khiến người ta không dám cung kính, thỉnh thoảng còn có mấy cái thi thư bỏ tới Thi Vương khủng bố trên mặt, quả thực sợ đến khiến người ta buồn nôn. Chết. Thi Vương lời nói tuy rằng không nhiều, hung ác ánh mắt nhìn quét dưới đáy mọi người, mặc dù là đơn giản một câu, nhưng đã bắt đầu phán định mọi người sinh tử. Làm sao đây? Vương lòng nhìn đồng bền giữa không trung, tỏa ra lượng lớn thi khí Thi Vương, thấp giọng nói phải như thế nào chạy trốn, mau ra cái chú ý. Trần Vũ quay đầu nhìn bên cạnh trong lòng run sợ nhất Tùng đạo trưởng, lộ ra bình thản nụ cười, để Vương lòng cảm thấy cao sâu vô cùng. Ngươi để bọn họ cẩn thận hướng về lùi lại, chú ý quanh thân hoàn cảnh. Trần Vũ cười ha hà nói, càng làm cho Nhất Tùng đạo trưởng cảm thấy đầu óc mơ hồ. Sau đó đây, Vương lòng theo bản năng mà nói, trên mặt tất cả đều là nghi hoặc tâm ý, sau đó xem ta biểu diễn à. Trần Vũ cười cợt, lộ ra một cao thâm khó dò đủ cười. Từng giết người, diệt quá quỷ hồn, chính là không có giết qua cương thi, hiếm thấy có đầu cương thi xuất hiện ở Trần Vũ trước mặt, Trần Vũ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này giết cương thi cơ hội. Cái gì? Nhất Tùng đạo trưởng khiếp sợ nói, để ta thử xem thực lực của ngươi đi, xem dưới ngươi là có hay không có hung hăng tiền vốn. Trần Vũ cao giọng điệu nói, vài đạo khủng bố ánh kiếm trong nháy mắt hướng về giữa không trung Thi Vương đánh tới. Ánh kiếm tốc độ rất nhanh, đạo mắt công phu cũng đã đánh tới Thi Vương thân trước. Không ứng phó kịp, ác linh lần thứ hai bị ánh kiếm chém thành hai đoạn. Ánh kiếm lướt qua Thi Vương thân thể, tuy rằng chưa hề đem Thi Vương chém thành hai đoạn, nhưng cũng đã có Thi Vương ngang thiên trường hống, phát sinh tiếng kêu thê thảm. Ta muốn giết ngươi. Thi Vương mang theo âm xâm thi khí, hướng về Trần Vũ nhanh chóng công lại đây.